Chương 2031, cha, ngươi làm sao ở cái này? Chương 2031, cha, ngươi làm sao ở cái này? Nghe nói nơi này cũng không phải là trong truyền thuyết vô tế tiên thành lúc, vị kia anh tuấn tiêu sái thanh niên không khỏi nao nao, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Thế mà cùng hắn ngược lại chính là, bên cạnh vị kia xinh xắn đáng yêu thiếu nữ ngược giống như là trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống giống như, nhẹ nhẹ thở phào một cái, tự lẩm bẩm. Ta đã nói rồi, nơi này làm sao có thể sẽ là vô tế tiên thành? Bất quá, đã nơi đây cũng không phải là đám người mong đợi vô tế tiên thành, như vậy nó đến tột cùng là chỗ nào đâu? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, thiếu nữ chớp cặp kia linh động mắt to, tò mò truy vấn. Xin hỏi tiền bối, nơi này đã không phải vô tế tiên thành, vậy rốt cuộc là cái gì chỗ nha? Văn bối thực tế không nghĩ ra, ở vô tế sơn mạch bên ngoài, ngoại trừ vô tế tiên thành bên ngoài sao còn sẽ có những nhân loại khác thành chỉ tồn tại đâu? Nguyên lai, like, vị này thiếu nữ đến từ một cái cách vô tế tiên thành cũng không xa xôi gia tộc. Các nàng đời đời kiếp kiếp đều đem vô tế sơn mạch coi là tuyệt hảo lịch luyện chỗ, thành viên gia tộc nhóm thường xuyên xâm nhập trong đó tìm kiếm bảo vật, ma luyện kỹ nghệ. Nương tựa theo nhiều năm qua ở vô tế sơn mạch bên trong sông sáo kinh lịch, gia tộc này tích lũy xuống có chút phong phú tài phú cùng tư nguyên, có thể không ngừng phát triển lớn mạnh. Có thể không nói khoa trương chút nào, toàn cả gia tộc hưng suy vinh nhục đều cùng mảnh này thần bí mà rộng lớn vô tế sơn mạch chặt chẽ tương liên. Nguyên nhân chính là như thế, đối với vô tế sơn mạch xung quanh tình huống, thiếu nữ Trô gia tộc có thể nói rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là trước mắt tòa này quy mô to lớn thành trì lại hoàn toàn vượt ra khỏi nàng trước kia nhận biết phạm vi, làm nàng cảm thấy mười phần khó hiểu. Chẳng lẽ là mình cô lậu quả văn hay sao? Vẫn là nói tòa thành trì này ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Đủ loại suy đoán xông lên đầu, để thiếu nữ càng muốn làm cái minh bạch. Mặt đối với thiếu nữ nạp đầy muốn biết hỏi thăm, đứng ở một bên Mã Lâm mỉm cười, ôn tồn hồi đáp. Tiểu cô nương chớ có nghĩ quá nhiều à, nơi đây kỳ thực tính không được cái gì đúng nghĩa thành trì. Chỉ là chúng ta đám người này vân du tứ hải được đến đây về sau, thấy nơi đây non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, liền quyết định tạm thời ở đây dừng lại một đoạn thời gian, dần ra cũng liền tự nhiên tạo thành hiện tại lần này bộ dáng thôi. Hả? Nghe nói lời này, thiếu nữ không khỏi nao nao. Nàng một đường du lịch đến tận đây, vốn là đối mảnh đất này mê người phong quang lòng sinh yêu thích, sau đó liền dứt khoát quyết định tạm thời cư trú ở này. Thế mà, chỉ là dạng này một cái đơn giản lý do thì có thể giải thích được sao? Cái này nghe tựa hồ lộ ra quá gò ép chút. Thiếu nữ nghi ngờ nhìn xung quanh bốn phía, chỉ thấy đám người hối hả, lui tới, vô cùng náo nhiệt. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh ngạc, đến tột cùng là ai nhà đi chơi có thể chỉ huy như thế đông đảo người. Thô sơ giản lược đoán chừng, nơi này sợ là có vài chục vạn chi chúng. Phải biết, thiếu nữ cùng thanh niên kia lần này đi ra cũng là du lịch. Nhưng mục đích của bọn hắn lại cùng những người trước mắt này hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai, gia tộc bọn họ gia chủ sắp cùng mấy thế lực lớn khác bên trong thế hệ tuổi trẻ triển khai một trận kịch liệt luận võ đọ sức. Nguyên nhân chính là như thế, thì đệ hai người mới cố ý đi tới nơi này vô tế sơn mạch du lịch một phen, hy vọng có thể tìm ra một chút hiếm thấy cơ duyên, từ đó trợ lực tự thân thực hiện tu vi phía trên đột phá. Coi như không thể đã được như nguyện thu được cơ duyên, mượn cơ hội này thật tốt ma luyện một chút tự thân chiến đấu ý thức cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thế nhưng là đồng dạng đều là đi ra ngoài du lịch, vì sao lẫn nhau chỉ ở giữa chênh lệch vậy mà cái này thật lớn đâu? Nghĩ đến đây, thiếu nữ đối mặt Mã Lâm nói, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên đáp lại ra sao mới tốt nữa. Ngươi quản cái này gọi du lịch? Mặt đối với thiếu nữ cái kia hồ nghi ánh mắt nhìn chăm chú, Mã Lâm cũng không nhịn được mặt mò đỏ ửng, chê cười nói: "Ha ha, người có lẽ là nhiều một chút, bất quá chúng ta thật sự là một đường du lịch đến tận đây." Nghe nói lời này, thiếu nữ kia có chút mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, giống như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tổ chức tốt ngôn ngữ vừa đi vừa về nên. Nàng gái kia trong suốt như nước trong đôi mắt lóe qua một tia mê mang cùng luống cuống. Đi qua một phen nhẹ nhõm vui sướng nói chuyện phía về sau, Mã Lâm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, hắn cũng không có xua đuổi cái này đôi tỷ đệ hai rời đi. Ngược lại, hắn ôn hòa nói cho bọn hắn, nếu như ưa thích tòa thành này, có thể tùy ý trong thành bốn phía dạo chơi. Nơi này cũng không có quá nhiều lễ nghi phức tạp cùng nghiêm khắc quy củ trói buộc mọi người. Thế mà, Mã Lâm vẫn là trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở. Ngàn bạn nhớ kỹ, không nên tùy tiện động thủ, càng không thể cùng người sinh ra xung đột. Mã Lâm trong lòng không thể minh bạch hơn được nữa, đi theo Diệp trưởng thành cùng nhau đến đây những người này có thể nói là tàng long ngọa hổ, cao thủ như mây, nhân vật dạng gì đều có thể lưu giữ ở trong đó. Hơi không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ chọc giận một gia tộc lớn nào đó hoặc là cường đại tông môn bên trong đức cao vọng trọng lao tổ cấp bậc nhân vật. Lấy cái này tỷ đệ hai người trước mắt thực lực tu vi mà nói, một khi cùng người lên xung đột, không hề nghi ngờ đem về ở vào tuyệt đối hạ phong, hậu quả khó mà lường được. Nghe xong Mã Lâm lần này lời nói thấm thía lời nói, hai tỷ đệ bận bịu gật đầu không ngừng xứng phải, biểu thị nhất định sẽ cần tuân dạy bảo. Gặp tình hình này, Mã Lâm mỉm cười hướng bọn họ phất phất tay, sau đó quay người rời đi. Lưu lại cái này đôi tỷ đệ tại nguyên chỗ hơi dừng lại về sau, cũng bắt đầu ở trong thành chẳng có mục đích đi dạo lên. Không thể không nói, trong thành này người thật sự là nhiều đến vượt quá tưởng tượng, trên đường phố người đến người đi, đông đúc, ồn ào tiếng liên tiếp. Nhìn trước mắt như nước chảy đám người, tỷ tỷ không khỏi tự lẩm bẩm. Này chỗ nào giống như là đến rèn luyện nha. Không biết do tình hình chỉ sợ sẽ còn tưởng lầm là cái nào đại tông môn cả tông di chuyển đến tận đây đây. Đệ đệ nghe vậy, cũng cười phụ hòa nói. Đúng vậy a tỷ tỷ. Nơi này có thể so sánh nhà chúng ta thôn náo nhiệt nhiều rồi. Cứ như vậy, hai tỷ đệ một bên tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, một bên chậm rãi đi thẳng về phía trước, thỏa thích cảm thụ được tòa thành thị này đặc biệt mị lực cùng không khí. Một đường đi qua, chỉ thấy hai bên đường người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Bốn phía lui tới người đi đường nối liền không dứt, mỗi cái trên thân thể người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút yêu thú hoặc là tiên thú thi thể. Những thi thể này có vết máu loang lổ, có da lông tổn hại, nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra một cổ nồng đậm mùi huyết tinh. Mà đám người làm việc tiến phương hướng đều là nhất trí hướng lấy thành trì trung ương dũng mãnh lao tới. Chẳng lẽ những người này đều là vừa vặn từ trong núi đi săn trở về thợ săn hay sao? Hai tỷ đệ lòng tràn đầy nghi ngờ lẫn nhau, trong lòng âm thầm suy đoán. Ngay tại hai người còn chưa lý giải kích cỡ tự thời điểm, thanh niên kia đột nhiên giống như là phát hiện cái gì khó lường sự tình đồng dạng, hai mắt đống nhiên trợ to, chăm chú nhìn chằm chằm về phía trong đám người. Chỉ thấy một tên thân mang đánh ngắn áo đen trung niên nam tử chính xen lẫn ở trong dòng người chậm rãi tiến lên. Nam tử này hóa trang cùng chung quanh những cái kia phổ thông nông dân không khác nhiều, nếu như không cẩn thận nhìn lại, chỉ sợ rất khó gây nên người khác chú ý thế mà. Thanh niên ở nhìn thấy người này về sau, lại là trong nháy mắt chau mày lên. Hắn có chút khó có thể tin quay đầu nhìn về phía bên cạnh tỷ tỷ, run giọng nói: "Chương 2032, cha, ngươi ăn một mình chương 2032, cha, ngươi ăn một mình tỷ, ngươi mau nhìn bên kia, người kia, có phải hay không cha a?" Nghe được đệ đệ tiếng gọi ầm ĩ, thiếu nữ trước là hơi sững sờ, tay bên trong nguyên bản ngay tại bệnh thành lấy vòng hoa động tác trong nháy mắt đình trệ xuống tới. Nàng chậm chậm quay đầu lại, ánh mắt theo đệ đệ chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng chỉ vẹn vẹn là nhìn liếc qua một chút về sau, liền cấp tốc thu tầm mắt lại, liền cũng không quay đầu lại thì chém đinh chặt sắt phủ định nói: "Không khả năng, cha mẹ bọn họ đã sớm ra ngoài đi du lịch, mà lại chuyến đi này nói ít cũng muốn mấy tháng lâu, như thế nào lại vô duyên vô cớ xuất hiện tại cái này hoang tàn vắng vẻ vô tế sơn mạch bên trong đâu? Nhất định là ngươi hoa mắt nhìn lầm." Nói xong, nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng lại hướng phía đó nhìn lên một cái, dường như đối phán đoán của mình có niềm tin tuyệt đối cùng lòng tin. Thế mà thanh niên đối với tỷ tỷ lời nói này lại là không nhúc nhích chút nào. Cái kia đôi ánh mắt sáng ngời vẫn như cũng nhìn chằm chằm nơi xa tên kia dần dần được tiệm cận trung niên nam tử, một khắc cũng chưa từng rời, thần sắc càng kiên định phản bác: "Tỷ, ta dám lấy tính mạng của ta đảm bảo, người kia tuyệt đối cũng là cha, ta đối cha bóng người quá quen thuộc, dù là chỉ là xa xa nhìn lên một cái, ta cũng có thể lập tức nhận ra, tuyệt đối không có khả năng nhận lầm." Đối mặt đệ đệ kiên quyết như thế thái độ, thiếu nữ trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, nhưng ngoài miệng vẫn là cường ngạnh đáp lại nói: "Nói không khả năng thì là không thể nào. Cha mẹ bọn họ lúc này hẳn là còn ở ngoài ngàn dặm địa phương du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm di tích cổ đâu, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Lại nói, cái này vô tế sơn mạch nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là dã thú hung mãnh cùng hiểm ác bấy dập, cha mẹ coi như muốn trở về, cũng sẽ không lựa chọn đi đường này. Cho nên, khẳng định là ngươi nghĩ cha nghĩ quá mức sốt ruột, đến mức xuất hiện ảo giác." Cứ việc thiếu nữ ngoài miệng nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có thể chẳng biết tại sao, khi nàng lần nữa nhìn về phía cái hướng kia lúc, đáy lòng lại ẩn ẩn dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên tựa hồ đã nhận ra bên này hai tỷ đệ nhìn chăm chú, bước chân thoáng dừng lại một chút, sau đó hướng lấy bọn hắn vị trí nhìn sang. Trong chốc lát, thanh niên kềm nén không được nữa nội tâm kích động, cao giọng hô lớn: "Cha!" Ồn ào tiếng người huyên náo bên trong, một đạo thanh thúy thanh âm vang dội đột ngột vang lên, dường như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một cục đá, trong nháy mắt hấp dẫn đến chung quanh đông đảo ánh mắt tò mò. Mọi người hào hào theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên chính đứng ở nơi đó, nguyên bản hững hờ thần sắc đột nhiên biến đến kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, cái kia đôi tỷ đệ hai cũng theo phương hướng của thanh âm nhìn qua, làm cùng trung niên nam tử bốn mắt nhìn nhau lúc, thiếu nữ không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Người trước mắt vậy mà thật là nàng mong nhớ ngày đêm phụ thân. Từ khi cha mẹ rời nhà đi ra ngoài lịch luyện đến bây giờ, đã đi qua mấy năm lâu. Tốt tại bọn họ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đúng hạn cùng nhà bên trong giữ liên lạc, để tỷ đệ trong lòng hai người hơi cảm giác trấn an, không đến mức quá mức lo lắng. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là, cha mẹ giờ phút này vốn nên thân ở nơi xa, vì sao lại sẽ xuất hiện ở khoảng cách này ra hương như thế tương cận vô tế sơn mạch đâu? So với hai tỷ đệ lòng tràn đầy hồ nghi, trung niên nam tử trên mặt càng nhiều hơn chính là không thể làm gì. Dù sao việc đã đến nước này, đã song phương đều đã nhận nhau, nhất là mặt đối con trai ruột của mình, hắn lại làm sao có thể giả bộ như làm như không thấy, chẳng quan tâm đâu. Sau đó, hắn đành phải kiên trì đi ra phía trước, ngựa khí hơi mang theo mấy phần bất đắc dĩ mở miệng hỏi: "Các ngươi chạy thế nào đến nơi này?" Nghe được phụ thân tra hỏi, thiếu nữ lại là bộ mặt tức giận, hung hăng chừng lấy xem ra có chút tâm hỏng trung niên nam tử, hừ lạnh một tiếng về sau, sâu kín hỏi ngược lại: "Đang đàm luận chuyện này trước đó, phụ thân ngài có phải hay không cần phải trước cho chúng ta một cái giải thích hợp lý nha?" Trung niên nam tử nghe vậy khẽ giật mình, vô ý thức sờ lên cái mũi, lắp bắp đáp lại nói: Giải thích cái gì?" Thiếu nữ thấy thế, mày liêu dựng thẳng, đề cao âm lượng nói ra: "Đương nhiên muốn giải thích một chút ngài tại sao lại xuất hiện ở nơi này à, ngài lúc trước rõ ràng nói cho chúng ta biết nói là mang theo mẫu thân cùng đi du lịch thiên hạ, nhưng hôm nay như thế nào hiện thân ở nơi này?" Thiếu nữ cặp kia mỹ lệ trong đôi mắt, lóe ra sắc bén mà thận trọng quan mang, dường như có thể hiểu rõ hết thảy. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt trung niên nam tử, cái kia ánh mắt lợi hại giống như lợi kiếm đồng dạng, đâm thẳng đến trung niên nam tử cảm thấy dùng cả mình theo trên sống lưng dâng lên, da đầu từng trận run lên. Trong lòng của hắn âm thầm không ngừng kêu khổ: "Ai nha nha, thật sự là không may cực độ a, làm sao lại ở loại địa phương này đụng phải vị này tiểu tổ tông đâu. Phải biết, từ thiếu nữ khi còn bé bắt đầu, trung niên nam tử liền đối với nàng sủng ái có thừa, quả thực cũng là một cái không hơn không kém nữ nhi nô. Bây giờ đối mặt nữ nhi bén nhọn như vậy chất vấn, trung niên nam tử chỉ cảm thấy mình giống như là bị mèo để mắt tới chuột, chân tay luống cuống. Chỉ thấy hắn cười xấu hổ cười, nỗ lực dùng một câu chuyện này nói đến thì nói dài đến lấp liếm cho qua, hy vọng có thể như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra. Thế mà, hắn hiển nhiên đánh giá thấp thiếu nữ thông minh tài trí cùng kiên định quyết tâm. Thiếu nữ vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng ngữ khí lại băng lãnh như xương. "Không sao, cha, ngài từ từ nói đi, chúng ta có nhiều thời gian, có thể chậm rãi nghe ngài giảng thuật." Nghe nói như thế, trung niên nam tử không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, lắp bắp nói: "Nữ nhi, ngươi cái này khiến phụ thân như thế nào mở miệng a?" Thiếu nữ lại là hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình mắng trả lại: "Làm sao? Chẳng lẽ đến bây giờ ngài đều còn không có nghĩ cái cớ thật hay sao? Muốn là thực tế không được, vậy ta thì cho ngài một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ, đợi ngài nghĩ kỹ lại đến biên soạn hoang ngôn lấn gạt chúng ta 2 tỷ để đi." Nói xong, nàng hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn lấy trung niên nam tử, tựa hồ đang đợi hắn cho ra một cái giải thích hợp lý. Ước chừng nửa canh giờ về sau, thực đường bên trong, thanh niên mang một cái bát lớn, đầu đều nhanh muốn chôn đến trong bát đi tới. Mà thiếu nữ cũng là một mặt kinh ngạc, đồ ăn này vị đạo thật là để cho nàng kinh diễm. Cho nên, đây chính là cha cùng nương sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Hoàn toàn là bởi vì cái này một bát đồ ăn. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ có chút tin tưởng cha, dù sao mùi vị kia đã nói rõ hết thảy, cho dù thiếu nữ bình thường vẫn luôn là một bộ đại gia khuê tú bộ dáng. Thế nhưng là ở như thế thức ăn ngon dụ hoặc dưới, nàng cũng không nhịn được tăng nhanh tốc độ, thậm chí khỏe miệng đều nhiễm phải mỡ đông, cũng không có rảnh để ý tới. Một bên trung niên nam tử thấy thế, nhịn không được âm thầm cười trộm, xem ra mình tiểu tổ tông này cũng là bị cái này mỹ vị cho bắt làm tù binh. Theo lý thuyết cô nàng này niên kỷ cũng không nhỏ, dung mạo mà cũng xinh chính là quốc sắc thiên hương, trọng yếu nhất chính là còn giống như cùng Diệp công tử tuổi tác tương tự. A, nghĩ tới đây, trung niên nam tử hai mắt tỏa sáng, ý tưởng này giống như không tệ ai. Chương 2033, trộm cướp nghe đồn chương 2033, trộm cướp nghe đồn trung niên nam tử ý nghĩ kỳ quái, chỉ cảm thấy ý tưởng này không tệ. Nếu là chính mình nữ nhi cùng Diệp Trường Thanh có thể thành, hôm đó sau hắn cái này cha vợ muốn ăn chén cơm, đây còn không phải là. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nữ nhi thanh âm chuyển đến. "Cha, ngươi nghĩ gì thế?" "A, không có suy nghĩ gì a." Đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, để trung niên nam tử sững sờ, chính mình nữ nhi này như thế thông tuệ sao? Hắn đều còn chưa nghĩ ra đâu, liền bị nhìn ra đầu mối. Có chút thấp thỏm mắt nhìn chính mình nữ nhi, chỉ thấy nữ nhi một mặt hồ nghi đánh giá hắn, trong mắt tràn đầy không tín nhiệm. Đối mặt nữ nhi xem kỹ, trung niên nam tử chỉ có thể nết miệng ngượng ngùng cười một tiếng, lấy nụ cười để che giấu khẩn trương trong lòng. May ra thiếu nữ cũng không có hỏi tới đi xuống, một bát lớn cơm ăn xong, lúc này mới ưu nhã lau miệng. Mặt ngoài nhìn lấy còn tính là bình tĩnh, bất qua trong lòng đối với vừa mới bắt cơm kia đồ ăn, vẫn như cũng là dư vị vô cùng. Ăn cơm xong, trung niên nam tử liền mang theo một đôi nhi nữ về nhà, tỷ lệ hai người cũng nhìn được mẫu thân. Vào lúc ban đêm, trung niên nam tử đem ý nghĩ của mình cùng thê tử nói một lần. Không có nghĩ rằng, thê tử chẳng những không có phản đối, ngược lại là vô cùng đồng ý ngươi ý tưởng này không tệ, bất quá cái kia Diệp công tử có thể coi trọng nhà chúng ta nữa nhi. Con gái chúng ta làm sao vậy, đây không phải là quốc sắc thiên hương. Nói thì nói như thế, có thể Diệp công tử bên người cũng không thiếu. Ai, cái này nam tử hán đại trợ phu, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường, ngày mai ta trước đi thử xem. Cũng được, ngươi trước thăm dò ý. Ngày thứ hai, trung niên nam tử quả nhiên dựa theo phu thê hai người thương lượng như thế, mang theo săn được nguyên liệu nấu ăn thì đi tìm Diệp Trường Thanh. A, Vương Minh sớm như vậy thì lên núi rồi. Đi vào thực đường hậu viện, Lý Thành Sơn thấy thế cười hỏi. Nghe vậy, Vương Vũ cười đáp lại nói: "Vận khí không tệ, vừa mới tiến núi thì đụng phải, đúng, Diệp công tử có ở đây không?" "Vừa lên." "Vậy ta đi tìm hắn." Vương Vũ theo Diệp Trường Thanh một đường du lịch cũng có tốt thời gian mấy năm, mọi người cũng lẫn nhau quen thuộc. Cho nên Lý Thành Sơn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhận lấy cái này con yêu thú nguyên liệu nấu ăn về sau, thì kêu gọi người bắt đầu xử lý. Những chuyện này hiện tại trên cơ bản không cần Diệp Trường Thanh quan tâm. Đi vào Diệp Trường Thanh nghỉ ngơi sân, trong viện đã có hơn 10 người vây tập hợp một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Diệp Trường Thanh cũng ở trong đó. Lúc không có chuyện gì làm, mọi người tập hợp một chỗ uống chút trà, Diệp Trường Thanh vẫn là rất ưa thích loại này không khí. Nhìn đến Vương Vũ tiến đến, có người cười hô: "Vương Minh, đến, nếm thử ta chân tàng tiên trà." "Bích Xuân, hôm nay làm sao hào phóng như vậy rồi? Đi một bên, ta cái gì thời điểm hẹp hỏi qua." Cho Vương Vũ cũng đổ trên một chén nước trà, đám người tiếp tục đề tài mới vừa rồi. "Nghe nói gần nhất ra một nhóm lưu phỉ, có mấy cái gia tộc đều bị đoạt." "Ta cũng nghe nói." "Lưu phỉ a, thật nhiều năm không có xuất hiện qua, này làm sao đột nhiên lại xuất hiện?" "Ai biết được, mà lại nghe nói những người này chỉ cầu tài, không sợ mạng. Mọi người nói là gần nhất tiên giới một chút nghe đồn, đứng mũi chịu sào cũng là đám kia thần bí lưu phỉ. Ước chừng cũng chính là mấy tháng trước đi, nhóm này lưu phỉ đột nhiên thì xuất hiện, không có người biết xuất từ nơi nào. Nhóm này lưu phỉ hành tung lơ lửng không cố định, bảo vật gì đều đoạt. Đã có mấy cái thế lực lấy bọn hắn nói. Nghe nói hiện tại đã có mấy cái thế lực liên hợp lên, đang toàn lực đuổi bắt nhóm này lưu phỉ. Đồng thời nhóm người này giống như không chỉ có chỉ là ăn cướp trắng trợn, sẽ còn trộm cắp. Mấy cái đại tông môn bảo khố bị cướp, các loại manh mối cũng là trực chỉ nhóm người này. Gần nhất tiên giới khắp nơi đều là có quan hệ nhóm người này nghe đồn. Thậm chí còn có người nói, nhóm người này tự xưng là cái gì đã môn. Tiên giới đám người chưa từng nghe nói qua có như thế một cái thế lực, trong lúc nhất thời cũng không biết là thật là giả, dù sao huyền vô cùng. Nghe đám người nghị luận, bị đám người chen chúc Diệp Trường Thanh, sắc mặt lại là có chút cổ quái. Nhất là đang nghe đạo môn hai chữ này thời điểm, càng là không tự chủ sửng sốt một chút. Sẽ không phải. Tâm lý giống như đoán được cái gì, nhưng cũng không khả năng, lá gan không thể lớn đến loại trình độ này đi, có thể cái này đạo môn có thể hay không quá xảo hợp. Tựa như mọi người nói, Cái này tiên giới cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua có cái gọi đạo môn tông môn a, đám người nghị luận ở Mỹ, đương nhiên, trên cơ bản đều là suy đoán, dù sao hiện tại nhóm người kia thân phận vẫn như cũng là một câu đố. Mặc dù có mấy cái thế lực đang tìm kiếm nhóm người này hạ lạc, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có cái kết luận. Nghe đám người nghị luận, Vương Vũ vốn là đến thăm dò ý, nhưng bây giờ tình huống này, hắn cũng không biết phải làm thế nào khe cắm. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Trong lòng suy nghĩ sự tình, cho nên đối con hàng này Lưu Phỉ sự tình cũng không phải là quan tâm như vậy. Dù sao cùng mình lại không quan hệ, cướp là người khác, nuốt hắn Vương ra chuyện gì. Thẳng đến một đạo truyền âm phủ xẹt qua hư không, trực tiếp đi vào Vương Vũ mi tâm, tiếp thu truyền âm phủ nội dung về sau, Vương Vũ cả người đều ngây dại. Gặp Vương Vũ bộ dáng này, mọi người chung quanh cũng là hiếu kỳ hỏi: "Thế nào? Cái này thu phong truyền âm phủ thì ngu ngơ tại nguyên chỗ, ra đại sự gì?" Đối mặt đám người hỏi thăm nhìn chăm chú, Vương Vũ trầm mặc một lát, lập tức mới một mặt cổ quái nói ra: "Các ngươi mới vừa nói đám kia Lưu Phỉ, thế nào, ngươi không một mực tại bên cạnh nghe đâu?" "Nha, giống như đoạt đến ta Vương gia trên đầu." "Hả? Chuyện gì xảy ra?" Vừa mới đám người chỉ là thuận miệng nói chuyện tiếng, cũng không nghĩ tới có hành động gì, nhưng là bây giờ, Vương gia bị cướp, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tự giác hứng thú. Tại mọi người truy vấn dưới, Vương Vũ lúc này mới lên tiếng nói ra: "Nguyên lai là Vương gia theo chính mình tiên quán vận chuyển một nhóm tiên tinh về nhà, có thể trên nửa đường bị một đám người thần bí cho đoạn. Cả phát tiên tinh không cánh mà bay." Nghe xong Vương Vũ giảng thuật, có người hỏi: "Người kia đâu? Người có sao không?" "Cái kia đang tặc nhân trên cơ bản chỉ cầu tài, không sợ mạng. Người không có việc gì, có người thụ thương, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng." "Ổn." Nghe nói Vương Vũ lời này, tất cả mọi người biết, Vương gia gặp phải khẳng định cũng là cái kia đám tặc nhân. Chỉ là con hàng này tặc người đến Vô Tế Sơn Mạch. Vương gia chỗ vốn là khoảng cách Vô Tế Sơn Mạch không xa, đã Vương gia bị cướp, vậy liền mang ý nghĩa cái kia đám tặc nhân cách bọn họ cũng không xa. "Các ngươi nói, cái kia đám tặc nhân sẽ không tới đến chúng ta nơi này đi?" Theo có người mở miệng nói ra một câu nói như vậy, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều rơi vào trầm mặc. Cái này ăn dưa ăn vào trên đầu mình. Vốn là đang nghị luận nhóm này kỳ hoa kẻ trộm đâu, đột nhiên, đám tặc nhân này giống như để mắt tới bọn họ. Khoảng cách gần như thế, khó đảm bảo cái kia đám tặc nhân sẽ không để mắt tới bọn họ a, dù sao từ trước mắt các loại nghe đồn đến xem, đám tặc nhân này ngoại trừ thân phận thần bí, chỉ câu tài không sợ mạng bên ngoài, vậy được sự tình có thể nói là không gì kiêng kỵ a, nghe nói giống như thì liền Đan Vương Tiên Thành đều bị đoạt một đợt. Để Đan Vương Tiên Thành tức giận, phái người tìm kiếm nhóm người này hạ lạc, nhưng đến hiện tại đều không có tìm được một điểm manh mối. Có thể nói nhóm người này là gan, đây tuyệt đối là không cần hoài nghi, thuộc về sau đó lớn vô biên loại kia. Chương 2034, phải có cái an thân lập mệnh chỗ a, chương 2034, phải có cái an thân lập mệnh chỗ a. Vương gia vận chuyển tiên tinh đội ngũ, vậy dĩ nhiên là có gia tộc cường giả bảo vệ. Bất quá dựa theo Vương Vũ thuyết pháp, đám người này dùng không biết là cái gì khói mê. Thì liền thân là tiên vương cảnh cường giả Vương Vũ tam đệ đều không có thể gánh vác, trực tiếp liền bị mê đến bất tỉnh nhân sự. Chờ lúc lại tỉnh lại, người đều không có việc gì, có thể tiên tinh không có. Nghe Vương Vũ giảng thuật, mọi người tại đây thỉnh thoảng mở miệng phụ họa, sau cùng xác định, khẳng định cũng là đám kia Lưu Phỉ. Bởi vì căn cứ nghe đồn, nhóm này Lưu Phỉ nhất làm người nhức đầu địa phương, cũng là cái kia thủ đoạn vô cùng kỳ quặc, mà lại cực kỳ bị ổi, có thể nói là khó lòng phòng bị. Một bên nghe đám người nghị luận Diệp Trường Thanh, càng nghe càng cảm thấy không đúng. Thủ đoạn này làm sao không hiểu có loại cảm giác đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua. Tâm lý càng phát ra có một loại nói không ra cảm giác. Gia tộc tiên tinh bị cướp, Vương Chí tâm tình tự nhiên không tốt, đến sau cùng cũng không có cùng Diệp Trường Thanh nói chuyện. Chờ Diệp Trường Thanh một đầu tiến vào hòa phòng, Vương Chí lúc này mới vội vội vàng vàng rời đi. Đầu tiên là trở lại ở lại Linh Thành, đem sự tình trong nhà cùng thê tử nói một lần. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn khẳng định đến về nhà một chuyến. "Vậy ngươi trên đường cẩn thận chút, nữ nhi, nhi tử ngươi không cần lo lắng, ta bên này sẽ chiếu cố tốt." "Hả? Ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về a? Ta lưu tại nơi này a? Ngươi muốn ăn cơm?" "Không có." Vương Chí một mặt u oán cáo biệt vợ con, giữa trưa lại ăn qua sau cùng một bữa cơm về sau, liền hướng về trong nhà tiến đến. Thân là tiên vương cảnh viên mãn tu vi cường giả, Vương Chí trở về Vương gia cũng không có dùng bao lâu thời gian, vốn là cách xa nhau không xa. Làm Vương Chí chạy về gia tộc thời điểm, bị cướp Vương gia cả đám, bao quát tam đệ Vương Bằng đều đã an toàn về đến trong nhà. Phòng khách chính bên trong, Vương Chí nhìn lấy ngồi tại đầu dưới Vương Bằng, trên thân không có cái gì thường, ân cần trước hỏi một câu: "Thế nào, thân thể không có sao chứ?" "Thân thể không có việc gì, cũng là tâm lý lật đến hoảng." Nghe vậy, Vương Bằng chi tiết trả lời, cái này tâm linh thương tổn xa so với thân thể còn nghiêm trọng hơn nhiều. Liên người đều không có gặp, cứ như vậy đần độn u mê bị người cho nửa đường cắt, Vương Bằng thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Quả thực thì là một đám thổ phỉ, còn là một đám bị ổi vô sỉ thổ phỉ, có bản lĩnh chân nước chân giáo làm a. Gặp Vương Bằng một bộ đè nén lửa giận dáng vẻ, Vương Chí an ủi vài câu, lập tức lại hỏi có hay không tra được đầu mối gì. Đối với cái này, tại chỗ một đám vương gia người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Xử lý phát mới bắt đầu, gia tộc liền đã toàn lực truy tra. Có thể nhóm người này quá mức chuyên nghiệp, hiện trường manh mối gì đều không có để lại. Mà lại, chuyện xảy ra về sau cũng là biến mất vô ảnh vô tung, căn bản thì truy tra không được cái gì. Nghe nói lời này, Vương Chí nhíu mày, một điểm manh mối đều không có, vậy thì có chút khó làm. Mà lại, sự tình đã trải qua vài ngày nữa, nhóm người kia chỉ sợ sớm đã chạy xa. Hiện tại lại nghĩ tìm, cái kia không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Vương Chí trầm lặng không nói, những người khác cũng giống như vậy, trong đại sảnh trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu trầm lặng. Một nhóm tiên tinh, đối vương gia tới nói đổ còn không đến mức thương cân động cốt, nhưng cái này tâm lý lật đến hoàng a đều đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có gặp qua chuyện như vậy. Việc này muốn là tìm không thấy người, cái kia vương gia thể diện không thể nghi ngờ phải bị tổn thất, nhất là cái khác cái kia mấy cái đại tiên tộc, không chừng thấy thế nào bọn họ vương gia chê cười đây. Mọi người ở đây đều trầm lặng không nói thời điểm, đột nhiên, một tên trưởng lão vội vã đi đến, đều không để ý tới đối vương chí hành lễ, lúc này mở miệng nói ra: "Gia chủ, cha được." Nói, nghe vậy, vương chí hai mắt ngưng tụ, trả lời: "Có người ở Vô Tế Sơn mạch bên ngoài, nhìn đến người khả nghi, hư hư thực thực cũng là cướp đoạt tiên tinh cái kia đám tạp nhân." "Được." Nghe nói lời này, Vương Bằng đột nhiên đứng dậy, cắn răng nói: "Tuy nhiên còn không thể xác định đến cùng phải hay không, có thể có manh mối dù sao cũng so không có tốt. Nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy lửa giận, hoàn toàn chính xác cũng cần một cái phát tiết cửa ra vào mới được." Vương Chí cũng biết điểm ấy, hơi trầm tư về sau, liền dự định dẫn người tự mình chạy tới. Bất kể có phải hay không là, tóm lại đều phải muốn đích thân tiến đến xem xét mới biết được. Là vậy liền tốt nhất, trực tiếp cầm xuống, không phải vậy cũng dù sao cũng tốt hơn không hề làm gì. Trước tiên, Vương Chí thì chỉ huy vương gia hơn phân nửa cường giả chạy tới Vô Tế Sơn mạch bên ngoài, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nghĩ mau chóng bắt được kẻ trộm. Mà liền tại Vương Chí một đoàn người rời đi vương gia về sau, khoảng cách vương gia tộc không xa, hai đạo Diệp trưởng thành không thể quen thuộc hơn được bóng người, xa xa nhìn chăm chú lên tình cảnh này. "Sư đệ, vương gia người đi đi." "Ừm, chỉ ít đi hơn phân nửa. Ngươi nói chúng ta làm lại như vậy không phải quá mức rồi? Cái này vừa đoạt người ta một nhóm tiên tinh, hiện tại còn muốn đánh người ta gia tộc bảo khố chủ ý, cái này..." "Đại sư Minh, ngươi cái này kêu cái gì nói, vương gia có vừa tới bảo, tên là Hỗn Nguyên Linh Dịch, cái đồ chơi này thế nhưng là chế tạo tu luyện bí cảnh trên tài liệu tốt. Đến lúc đó sư tôn bọn họ ở tiên giới sáng lập đạo nhất thánh địa, cái kia không được dùng trên. Có thể ta luôn cảm thấy làm như vậy có chút khinh người quá đáng. Cái này hai đạo nhân ảnh không là người khác, thình lình chính là Triệu Chính Bình cùng Tử Kiệt. Theo chủ vương tiên thành sau khi rời đi, ngay từ đầu đám người ngược lại là không có cái gì, hết thảy đều rất bình thường, cũng là ở tiên giới du lịch. Có thể có một lần, đám người nói lên đạo nhất thánh địa sự tình. Tư Kiệt không hiểu tới câu, tuy nói Diệp Trường Thanh ở tiên giới làm ăn cũng không tệ, mà dù sao không có chính mình ăn, nói trắng ra là vậy cũng là ăn nhờ ở đậu. Một câu không thể nghi ngờ cảm thán, thế nhưng là nghe tại mọi người trong lỗ tai, vậy liền triệt để thay đổi vị. Trong lúc nhất thời, Vân Tiên Đài, Hồng Tôn bọn người bước lên một cái ý nghĩ, cái kia chính là ở tiên giới thành lập đạo nhất thánh địa. Cũng để bọn hắn cùng Diệp Trường Thanh có cái căn a, chỉ là cái này sáng tạo một cái tông môn nói nghe thì dễ, các loại tài nguyên tu luyện, bảo vật, cái kia không muốn sao. Cho nên, từ đó về sau, tiên giới thì lưu truyền lên một đám lưu phỉ nghe đồn. Mà Vương Chí bọn họ vừa mới nhận được tin tức, cũng là Vân Tiên Đài bọn họ cố ý thả ra. Mục đích đúng là vì dẫn dắt rời đi vương gia hơn phân nửa cường giả, sau đó đối nó bảo khố ra tay. Vương gia Hỗn Nguyên Linh Dịch, đám người thế nhưng là rất thấy thèm a, cái đồ chơi này đánh nhau tạo tu luyện bí cảnh thế nhưng là nhu yếu phẩm. Xác định Vương Chí dẫn người rời đi, Triệu Chính Bình cùng Từ Kiệt cũng liền bận bịu trở về, đem tin tức thông chi cho Vân Tiên Đài bọn họ. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tại tiến hành. Chờ Từ Kiệt hai người đem tin tức nói cho Vân Tiên Đài về sau, Vân Tiên Đài nhìn lấy mọi người ở đây, trầm giọng nói ra: "Chư vị, ta đạo nhất thánh địa ở tiên giới uy hoàng bởi vậy lại bắt đầu, Diệp tiểu tử ở tiên giới, chúng ta cũng phải cho hắn một cái an thân lập mệnh địa phương, mục tiêu, vương gia bảo khố." "Vâng." Mọi người lòng tin tràn đầy, cùng kêu lên phụ họa, theo màn đêm dần dần buông xuống, từng đạo bóng đen tựa dịp bóng đêm bắt đầu hướng vương gia tộc tiến đến. Mà hơn phân nửa cường giả không ở nhà tộc vương gia, hoàn toàn không có phát hiện dị dạng, tối nay vương gia phòng giữ lực lượng yếu kém. Chương 2035, tận không toàn. Chương 2035, tận không toàn. Trong bóng đêm, hơn 10 đạo bóng người lặng yên không tiếng động tiếp cận vương gia. Tất cả mọi người thân mặc hắc y liễu, dẫn đầu không là người khác, thình lình chính là Vân Tiên Đài. Mà sau lưng thì là Tề Hùng, Hồng Tôn, Lâm Phá Thiên trở một các sư huynh đệ. Đám người tự nhiên không khả năng đi cùng vương gia cứng rắn, dù sao đều là vừa vặn đột phá tổ cảnh, luận thực lực cùng vương gia đó còn là kém cách xa và dặm. Chỉ là không có cái kia khối kim cương, tự nhiên không dám ôm đồ sứ này sống. Đã dám đến, cái kia nhất định là có nắm chắc. Chỉ thấy đi vào khoảng cách vương gia một chỗ không xa ẩn nấp địa phương, Vân Tiên Đài dừng lại, theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái đại bà bối. Lập tức nhẹ nhàng tại phía trước không gian bạch một cái, cả vùng không gian thật giống như một cánh cửa một dạng được mở ra. Cái này cũng không phải cái gì xé rách không gian, chung quanh liền nhất điểm không gian ba động đều không có. Có thể làm được điểm này, toàn bằng Vân Tiên Đài trên tay cái này tên là ẩn không toàn bà bối. Bà bối này không có cái gì công kích năng lực, cũng không có cái gì phòng ngự năng lực. Duy nhất có thể làm cũng là cắt đứt không gian. Mấu chốt nhất một điểm là, đó cũng không phải phổ thông cắt đứt không gian, mà là đúng nghĩa đem không gian cầm cố, hình thành một cái độc lập, không người phát giác không gian thông đạo. Đến mức món bảo vật này lai lịch, là lúc rời đi, Vân Tiên Đài ở chủ vương tiên thành trong bảo khố chọn. Chính là nương tựa theo cái này ẩn không toàn, từ rời đi chủ vương tiên thành về sau, mọi người mới có thể liên tiếp đắc thủ, góp nhặt không ít tư nguyên, trong ngày sau thành lập đạo nhất thánh địa đặt xuống nền vững chắc cơ sở. Đối với cái này ẩn không toàn năng lực, tất cả mọi người là hiểu rất rõ, chỗ lấy giờ phút này nhìn đến Vân Tiên Đài động tác, cũng không có cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Theo không gian chi môn bị mở ra, ở Vân Tiên Đài chỉ huy dưới, đám người một cái theo một cái nối đuôi nhau mà bảo. Ở Hồng Tôn tiến nhập không gian chi môn về sau, bị cắt đứt không gian chậm rãi khép lại, toàn bộ quá trình đều không có gây nên mảy may dư thừa động tĩnh. Vương gia hiển nhiên cũng không có phát giác được điểm ấy. Mà ở thần không biết quỷ không hay bên trong, Vân Tiên Đài một đoàn người trực tiếp liền tiến vào vương gia bảo khố. Bảo khố chung quanh trận pháp, căn bản cũng không có phát hiện đám người tồn tại, thậm chí đều chưa từng phát động, hết thảy đều cùng bình thường không có gì khác biệt. Lặng yên không tiếng động theo không gian chi môn đi ra, chuyện như vậy, tất cả mọi người không phải lần đầu tiên, vậy dĩ nhiên là thông thạo. Cũng không có gì tốt khẩn trương. Đầu tiên là bốn phía nhìn chung quanh một vòng vương gia bảo khố. Bên trong bảo vật không ít, bất quá Vân Tiên Đài bọn hắn cũng đều là thấy qua việc đời người, không giống vừa tới tiên giới lúc ấy, giống đồ nhà quê mở dạng. Lúc này đối mặt vương gia trong bảo khố chúng nhiều bảo vật, đám người mỗi một cái đều là khí định thần nhàn. Gấp cái gì, chốc lát nữa không đều vẫn là chúng ta. Đừng đều lấy sạch, chọn hữu dụng cầm, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Được rồi, sư tôn. Còn biết không cho sự tình làm tuyệt, đây chính là bố cục. Lập tức, một đoàn người liền bắt đầu ở trong bảo khố tìm kiếm, bình thường là hữu dụng bảo vật thì một mạch thu vào chính mình không gian giới chỉ. Một phen tìm kiếm về sau, trong bảo khố bảo vật biến mất hơn phân nửa. Gặp không sai biệt lắm, Vân Tiên Đài nói ra. Đi. Nói, lấy ra ẩn không toàn, như cùng đi lúc một dạng, thần không biết quỷ không hay rời đi vương gia bảo khố. Mà rời đi thời điểm, còn tại trong bảo khố lưu lại một trường phiếu nợ, ký tên đạo môn. Đây cũng là đám người thói quen từ lâu, muốn không những thế lực này làm sao lại biết đạo môn tồn tại. An toàn theo vương gia rời đi, chờ vương vũ mang theo một đám vương gia cường giả ngàn dặm xa xôi, không công mà lui thời điểm, Vân Tiên Đài bọn người cũng sớm đã một đầu chui vào vô tế sơn mạch bên trong. Phí công một chuyến, liền cái quỷ ảnh đều không có, rõ ràng là tình báo có vấn đề. Có thể hỏi thăm thu được tình báo cái này gia tộc trưởng lão, đối phương nghĩa chính luôn từ nói, hắn liên tục xác nhận qua tình báo chân thực tính. Nói vậy, người đã xác nhận qua tình báo chân thực tính, người kia đâu? Chúng ta mù không thành. Tam gia, việc này ta tuyệt không có đại ý, mà lại là tự mình xác nhận qua. Tin tức xác nhận là thật, có thể người lại không có, chúng ta là trước tiên chạy tới. Trải qua ngay từ đầu phẫn nộ, Vương Vũ rất nhanh tỉnh táo lại, miệng trong lặng lẽ nhắc tới, tâm lý âm thầm suy tư. Đột nhiên, Vương Vũ đột nhiên đứng dậy, hắn nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ phỏng đoán. Nhìn lấy Vương Vũ đột nhiên động tác, một bên vương gia tất cả mọi người là sửng sở, lão tam càng là hồ nghi nói: "Đại ca, ngươi đây là? Chúng ta khả năng trúng kế." Chỉ là không đợi vương gia lão tam nói xong, Vương Vũ sắc mặt ngưng trọng ngắt lời nói: "Trúng kế?" Trong lúc nhất thời không có rõ ràng Bạch đại ca ý tứ, bất quá Vương Vũ lúc này cũng không tâm tình giải thích. "Đi, đi bảo khố." Lúc này liền mang theo đám người chạy tới gia chủ bảo khố, theo bảo khố bên ngoài nhìn, trận pháp hoàn hảo, cũng không có người xâm nhập dấu hiệu. Những người khác ngược lại là đều thở dài một hơi. Có thể Vương Vũ còn không có, tại không có tận mắt thấy trong bảo khố tình huống trước, hắn không yên lòng. Mở ra. Để trưởng quản lấy bảo khố trận bàn cùng chìa khóa ba tên trưởng lão, mở ra bảo khố cửa lớn. Dựa theo vương gia quy định, muốn mở ra bảo khố, nhất định phải ba vị trưởng lão đồng thời tại chỗ, đây cũng là vì cam đoan gia tộc bảo khố an toàn tính. Thiếu bất kỳ người nào, đều mở không ra bảo khố lối vào. Theo Vương Vũ mệnh lệnh, ba tên trưởng lão theo lời mở ra bảo khố. Theo vương gia đám người nối đuôi nhau mà vào, chờ thấy rõ trong bảo khố tràng cảnh về sau, cả đám đều ngốc, như bị sét đánh đồng dạng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Con mắt trừng giống như trung đồng một dạng, chỉ cảm thấy trời sập. Làm sao có thể? Tại sao lại như thế? Cái kia kẻ trộm là từ chỗ nào tiến đến? Đáng chết. Nguyên một đám chỉ cảm thấy nhịp tim đập đều chậm nửa nhịp, trong bảo khố bảo vật thiếu hơn phân nửa, mà lại còn có người nhặt được một trường phiếu nợ. Đạo môn, tốt một cái đạo môn. Hàm răng cắn đến keo kẹt rung động. Một lúc lâu sau, trong bảo khố, dư thừa người tất cả lui ra, Vương Vũ thì là hầu ở một tên lão giả tóc trắng sau lưng. Lão giả tóc trắng này là vương gia lão gia chủ, cũng là Vương Vũ phụ thân. Ngày bình thường toàn tâm tiềm tu, không hỏi chuyện gia tộc, đồng thời cũng là vương gia duy nhất một tên tiên hoàng cảnh cường giả. Lần này là thực sự không có biện pháp, mới khiến cho lão phụ thân tự mình xuất thủ, nhìn xem có thể hay không tra được manh mối gì. Dù sao lão phụ thân sống nhiều năm như vậy, kiến thức cùng kinh nghiệm đều còn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Ở bảo kho chi bên trong dạo qua một vòng, còn thật đừng nói, lão giả thật đúng là tra được một chút vật hữu dụng. Cái này đổi lại người khác có lẽ còn thật không khả năng chú ý tới, còn hắn thì bởi vì lúc tuổi còn trẻ, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp chủ vương tiên thành trưởng lão sử dụng tới ẩn không toàn. Lại khi đó, hắn vẫn là cùng người trưởng lão kia cùng nhau lịch luyện, là tiếp xúc gần gũi, cho nên đối ẩn không toàn ấn tượng từ sâu. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy cái kia quen thuộc biến hóa rất nhỏ. Ở Vương Vũ nhìn soi mói, lão giả sắc mặt phức tạp, tham thẳm nói ra: "Thế nào lại là cái gì a, cha? Ẩn không toàn? Ẩn không toàn?" Chương 2036, nơi đây thật sự là khối bảo địa a. Chương 2036, nơi đây thật sự là khối bảo địa a. Ẩn không toàn. Nghe nói phụ thân lời nói, Vương Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua bảo vật này. Cái này cũng bình thường, đừng nói là Vương Vũ, cũng là cùng lão giả người cùng thế hệ vật, nghe nói qua ẩn không toàn cũng không nhiều, càng đừng đề cập thấy qua. Ẩn không toàn ngày bình thường cơ hồ đều phong tồn ở chủ vương tiên thành bảo khố, lại thêm chủ vương tiên thành cái kia đặc biệt địa lý vị trí. Trong vòng một năm chỉ có một tháng cùng tiên giới tiếp xúc, thế nhân tự nhiên đối chủ vương tiên thành bảo khố hiểu rõ rất ít. Muốn không phải lúc tuổi còn trẻ cơ duyên xào hợp, lão giả cũng sẽ không biết cái này ẩn không toàn tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới, cái này đã cách nhiều năm, lại một lần nữa nhìn thấy ẩn không toàn, lại là ở chính mình trong bảo khố. Đem ẩn không toàn sự tình cùng Vương Vũ đơn giản nói một lần. Biết được đây là chủ vương tiên thành bảo bối, lại tác dụng duy nhất, nhưng năng lực lại cực kỳ quỷ dị. Cao mày, trầm mặc thật lâu, Vương Vũ cuối cùng thấp giọng nói ra: "Cho nên cái này đạo môn chính là chủ vương tiên thành chính là đạo môn rồi." gần nhất một loạt chuyện này đều là chủ Vương Tiên Thành đưa tới. Đối mặt Vương Vũ cái suy đoán này, lão giả không có dưới quyết đoán, chỉ nói là không dám nói là chủ Vương Tiên Thành gây nên, nhưng cũng định cùng chủ Vương Tiên Thành thoát không được quan hệ. "Tốt, vậy ta đây liền, ngươi lưu ở trong tộc, ta tự mình đi một chuyến." Không đợi Vương Vũ đem lời nói xong, lão giả liền ngắt lời nói: "Cha, Vương gia cùng chủ Vương Tiên Thành thực lực căn bản không tại một cái phương diện trên, cho nên cho dù là nắm giữ ẩn không toàn manh mối, cũng phải cẩn thận xử lý. Mà lại lần này đi chất vấn, còn không thể chỉ là bọn hắn Vương gia một nhà chi ngôn, đến kéo lên thế lực khác, liên hợp lại cho chủ Vương Tiên Thành áp lực." Cuối cùng lão giả vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Không dám ngỗ nghịch phụ thân, Vương Vũ cuối cùng gật đầu đáp. Bất quá may ra cuối cùng là có chút đầu mối, biết chủ Vương Tiên Thành cái kia liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng đem cái kia đám tặc nhân cho bắt tới. Nghĩ tới cái kia đám tặc nhân lưu lại giấy vay nợ, Vương Vũ liền không nhịn được tức nghiến răng ngửa. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Theo bảo khố rời đi, Vương Vũ phụ thân một mình rời khỏi gia tộc, việc này không cần Vương Vũ quan tâm. Về đến gia tộc đại điện, gặp Lao Tam còn đang chờ mình, Vương Vũ mở miệng nói: "Tốt, không cần ở chỗ này canh chừng, sự tình có chút mặt mày, phụ thân tự mình đi xử lý." "Thật?" Nghe nói lời này, Vương gia lão Tam một mặt ngạc nhiên đứng dậy hỏi. Vương Vũ nhẹ gật đầu, lập tức ở lão Tam truy bên dưới, đem ẩn không toàn cùng chủ Vương Tiên Thành sự tình đối với hắn nói một lần. Nghe xong Vương Vũ giảng thuật, Vương gia lão Tam sửng sốt một chút. "Chủ Vương Tiên Thành, bọn họ thật tốt đầu bếp không làm, làm sao làm lên tạp tới? Không thể nói bậy, việc này còn không có kết luận, phụ thân chỉ nói ẩn không toàn chính là chủ Vương Tiên Thành bảo vật, cũng không có nghĩa là cũng là chủ Vương Tiên Thành gây nên. Có chút không thể nói lung tung được, nhất là Vương gia thực lực kém xa chủ Vương Tiên Thành tình huống dưới." Bị Vương Vũ một phen quát lớn, Vương gia lão Tam cái này mới có chút không phục ngậm miệng lại. Chỉ là trong lòng hắn đã nhận định việc này nhất định là chủ Vương Tiên Thành thủ bút. Bất quá ở Vương Vũ liên tục cảnh cáo dưới, hắn vẫn là không dám tự tiện hành động. Phụ thân tự mình ra mặt, lúc này thời điểm muốn là mình tự tiện hành động, hỏng sự tình, đoán chừng lại phải bị thu thập. Từ nhỏ đến lớn, thì hắn bị phụ thân thu thập nhiều nhất, không ít bị đánh. Đạo môn sự tình cuối cùng là bị tìm tới một điểm đầu mối, mà đầu mâu trực chỉ chủ Vương Tiên Thành. Chủ Vương Tiên Thành bên trong, vừa mới làm xong trong thành sự vụ Bạch Nguyên, đột nhiên không hiểu hắt hơi một cái. Người nào đang suy nghĩ lão phu? Gần nhất chủ Vương Tiên Thành ở vào bế thành kỳ, cùng tiên giới đã cắt ra liên hệ, còn phải qua nửa năm nữa mới có thể lại lần nữa cùng tiên giới tương liên. Cho nên trong thành sự vụ cũng không nhiều, mà Bạch Nguyên bọn họ đối tiên giới chuyện phát sinh, cái kia càng là không biết gì cả. Còn không biết trong tiên giới đã có không ít thế lực, bởi vì đạo môn sự tình mà liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị đối chủ Vương Tiên Thành hưng sư vấn tội. Chỉ chờ chủ Vương Tiên Thành mở thành, cái kia liền trực tiếp vào thành. Lúc này Bạch Nguyên còn không có dự liệu được phiền phức tiến đến. Một bên khác, theo Vương gia bảo khố toàn thân trở ra Vân Tiên Đài một đoàn người. Ở xâm nhập Vô Thế Sơn mạch về sau, cơ duyên xảo hợp tìm được một chỗ tiên sơn. Nói là tiên sơn, đây cũng không phải là nói bừa nói lung tung. Trên đỉnh núi này có một tòa linh khí tuyệt nhãn, mà lại sơn phong chung quanh phong cảnh tú lệ, thiên địa linh khí cũng rõ ràng so muốn nồng đậm địa phương khác nhiều. Nhìn xa xa tòa này cao vút trong mây sơn phong, Vân Tiên Đài cũng nhịn không được mở miệng cảm thán nói: "Cái này thật là một chỗ bảo địa à, các ngươi nói, tuyển cái này làm cho chúng ta đạo nhất thánh địa sơn môn như thế nào? Đi nhiều địa phương như vậy, đây là đám người gặp phải, thích hợp nhất làm sơn môn vị trí. Cái khác địa phương tốt, hoặc là cũng là bị tiên giới thế lực chiếm, hoặc là cũng là kém xa nơi này. Giống như vậy thích hợp nơi vô chủ, chỉ sợ cũng thật cũng chỉ có ở Vô Tế Sơn mạch mới có thể gặp được. Dù sao cái này Vô Tế Sơn mạch không có bóng người, ngoại trừ nơi này bên ngoài, địa phương khác, phàm là có loại tồn tại này, sợ là cũng đã sớm bị người phát hiện, sau đó chiếm đi." Đứng tại Vân Tiên Đài tả hữu, đám người cũng đánh giá trước mắt ngọn tiên sơn này, đích thật là không tệ. Nơi này, so chư thiên vạn giới đạo nhất thánh địa đều muốn thật tốt hơn nhiều, không hổ là tiên giới. "Sư tôn, gần nhất chúng ta cũng góp nhặt không ít tư bản, có thể cân nhắc khai sơn lập tông." Tề Hùng ở một bên đề nghị. Đối với cái này, Vân Tiên Đài nhẹ gật đầu. Cái này đến tiên giới thời gian cũng không ngắn, cũng là thời điểm có cái lối ra. Về sau Diệp tiểu tử hành tẩu tiên giới, cũng hầu như phải có cái căn á, chư thiên vạn giới tuy có đạo nhất thánh địa, nhưng mọi người hiện tại thân chỗ tiên giới, cũng không có cách nào tùy thời trở về. Cho nên ở tiên giới sáng lập một cái đạo nhất thánh địa, cái kia vẫn rất có cần thiết. Ngày sau như có cơ hội, để lượng giới đạo nhất thánh địa tiếp xúc nhiều hơn, giao lưu, đó cũng là rất nhiều chỗ tốt, trăm lợi mà không có một hại. Cho nên, bất luận thấy thế nào, cái này khai sơn lập tông vậy cũng là bắt buộc phải làm sự tình. Lại thêm bây giờ tìm được một chỗ như thế thích hợp sơn môn, chỗ nào còn có do dự lý do. Tốt, chính là ở đây khai sơn lập tông, để cho ta đạo nhất thánh địa ngày sau cũng đứng ở tiên giới. Thế nhưng là sư tôn, nơi này là Vô Tế Sơn mạch, yêu thú, tiên thú đông đảo, ở đây lập tông sẽ có hay không có chút? Cái này có cái gì? Tu sĩ chúng ta thì sợ gì những thứ này mạo hiểm? Vô Tế Sơn mạch nguy hiểm, vậy ta đạo nhất thánh địa thì càng nên lập ở nơi này, hộ một phương bình an. Khai sơn lập tông gần ngay trước mắt, đám người càng nói càng hưng phấn, chỉ cảm thấy trong lòng hào khí bừng mây, rất có một cổ khí thôn sơn hà phong khoáng chi khí ngăn ở ngực. Nói đến hưng khởi chỗ, Hồng Tôn càng là nhịn không được mở ra hồ lô rượu, uống mạnh một ngụm rượu lớn, lập tức lung la lung lay phi thân lên, nói với mọi người nói: "Sư tôn, chư vị sư minh đệ, lại để ta đi cái này trên núi tìm tòi hư thực, vì mọi người đánh cái trận đầu." "Ha ha, ta Hồng Phanh." Cười lớn hướng đỉnh núi bay đi, có thể là mới vừa tiến vào tòa dạng núi này phạm vi, đám người chỉ thấy một tia sáng trắng lướt qua, Hồng Tôn trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Chương 2037, Thiên Định Hộ Tông Thần Thú chương 2037, Thiên Định Hộ Tông Thần Thú ha ha, ta Hồng Mộ nhân tới. Trước một giây chỉ thấy Hồng Tôn phóng khoáng cười lớn phóng lên tận trời, một giây sau phịch một tiếng, Hồng Tôn một bàn tay liền bị chụp bay đến phía dưới trong núi rừng, vung lên từng trận bụi mù. Sư đệ, sư minh. Đối mặt biến cố bất tình lình, Tê Hùng bọn người lấy vội kêu lên. Thế mà một giây sau, trước mắt bên trong ngọn tiên sơn bộc phát ra một tiếng giống giận rung trời. Lập tức chỉ thấy một đầu màu trắng kỳ lân phóng lên tận trời, hình thể to lớn, dưới chân cưỡi mây đạp gió, trong mắt tràn đầy đề phòng nhìn lấy mọi người tại đây. Tiên thú. Đến tiên giới không ngắn, cái gì là tiên thú, tất cả mọi người vẫn là có thể phân biệt. Lúc này thời điểm, Tê Hùng chờ người mới ý thức được, vừa mới quá hưng phấn, bọn họ chơi bực này tiên sơn bình thường đều có yêu thú cũng hoặc là tiên thú chiếm đoạt. Thì giống nhân loại tu sĩ ưa thích các loại tu luyện bảo địa một dạng, tiên thú cùng yêu thú đồng dạng cũng là như thế. Dù sao một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, bất luận là đúng người vẫn là đối tiên thú vậy cũng là cực kỳ trọng yếu. Đáng chết, xuất sinh này. Theo cái này đầu tiên thú khí tức trên thân, ít nhất là tiên cảnh trở lên tu vi, đám người khẳng định không phải là đối thủ. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, đầu kia kỳ lân vừa giận giống lên một tiếng, giống trong tiếng cảnh cáo ý vị mười phần. Cái này rõ ràng là ở để đám người nhanh chóng rời đi. Đối mặt như thế thật vất vả tìm tới tiên sơn bảo địa, lúc này thời điểm muốn để đám người từ bỏ, như thế nào lại cam tâm. Nhưng trước mắt này đầu kỳ lân thực lực, cũng không phải đám người có thể chống lại, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào do dự. Sư tôn. Tề Hùng đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiên Đài, lúc này tình huống này, sư tôn như thế nào quyết đoán? Vân Tiên Đài cũng là trầm lặng không nói, lúc này thời điểm, Từ Kiệt tiến lên một bước. Nhìn đến Từ Kiệt động tác, đám người sững sờ, Tề Hùng càng là quát nói: "Ngươi làm gì?" "Sư bá, ta có biện pháp, để cho ta thử một chút." Nghe nói Từ Kiệt lời này, Tề Hùng không hiểu ra sao, bọn họ cũng không có cách nào, Từ Kiệt một tên tiểu bối có thể có biện pháp nào? Bất quá tại mọi người nhìn soi mói, Từ Kiệt chậm rãi phi thân lên, đi tới nơi này đầu kỳ lần trước mặt, bất quá khoảng cách rất xa, cũng không có tùy tiện xúc phạm đầu này kỳ lân tiên thú. Từ xưa có truyền, kỳ lân chính là tiên thú, tính ôn hòa, tiếng giống như sấm, không thương tổn cả người lẫn vật, cho nên lại xưng nhân thú. Tiểu tử Từ Kiệt gặp qua tiên thú kỳ lân, làm tiên thú, cái này kỳ lân linh trí tự nhiên không thấp. Nghe được Từ Kiệt thổi phồng, trên mặt nhất thời lộ ra một bộ vẻ kiêu ngạo. Có lẽ là một mực sống ở cái này vô tế sơn mạch, tươi thiếu cùng nhân loại tu sĩ tiếp xúc qua, chớ nói chi là có người dạng này tán dương qua nó. Gặp đầu này tiên thú kỳ lân lộ ra một bộ hài lòng thân sắc, Từ Kiệt rèn sắc khi còn nóng nói. Tiểu tử thợ nhỏ thì tôn kính kỳ lân, không chỉ là bởi vì kỳ lân nhất tộc cường đại, càng bởi vì này nhân nghĩa. Trước đời toàn thân trắng như tuyết, càng là kỳ lân nhất tộc bên trong vương giả. Hả? Nghe Từ Kiệt, đầu này thuần trắng kỳ lân trong lúc nhất thời có chút tìm không thấy nam bắc. Kỳ thực Từ Kiệt không biết, nó ở tộc quần bên trong, bởi vì toàn thân trắng như tuyết, từ nhỏ đến lớn một mực bị coi là dị loại, cho nên mới sẽ rời đi tộc quần, một mình đi tới nơi này sinh hoạt. Ở tộc quần bên trong chưa bao giờ cảm thụ qua cái gì ấm áp, chớ nói chi là vương giả. Có thể lời này nó thích nghe a, người nào không thích nghe tán dương, người như thế, tiên thú cũng là như thế a. Từ Kiệt một phen xuống tới, cho đầu này kỳ lân tiên thú nói là sung sướng đê mê, tâm bên trong đạt được thỏa mãn cực lớn. Mà một phen thổi phồng xuống tới, mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Từ Kiệt lời nói xoay chuyển, thần thần bí bí nói ra: "Không dối gạt tiền bối, chúng ta chính là thụ thiên đạo chỉ dẫn, một đường tìm ở đây." Trước mắt ngọn tiên sơn này, càng là vô số lần ở trong mơ xuất hiện qua, mà bên trong ngọn tiên sơn có tiên thú, cùng tiền bối đồng dạng bộ dáng. Theo mới nhìn rõ tiền bối lần đầu tiên, vạn bối liền biết, thiên đạo chỉ dẫn không sai, nơi đây chính là ta chờ hết sức truy tìm chi địa. Bây giờ rốt cục tìm được, không chỉ là núi này, còn có tiền bối cũng là. Hả? Nghe nói những lời này, đầu này kỳ lân tiên thú rõ ràng ngộng. Đừng nói là nó, cũng là phía sau Vân Tiên Đài, Tề Hùng đều là không hiểu ra sao. Vân Tiên Đài càng là nhíu mày nhìn về phía Tề Hùng nói: "Tiểu tử này muốn làm cái gì?" "Ta không biết a, sư tôn." Đối với cái này, Tề Hùng cũng là dấu hỏi đầy đầu, chính mình thế nào biết Tử Kiệt muốn làm gì. Tại mọi người cùng đầu này tiên thú kỳ lân nhìn soi mói, Tử Kiệt dừng một chút, ngay sau đó, sắc mặt biến đến mức dị thường nghiêm túc, từng chữ từng câu nói: "Thiên đạo chỉ dẫn chúng ta ở đây khai sơn lập tông, tông môn vì đạo nhất tiên tông, đây là thiên ý, chính là thiên đạo ý chỉ. Trước đời sinh hoạt tại tiên sơn bên trong, thiên đạo cũng có chỉ ý." "Giống?" Kỳ lân tiên thú hồ nghi gầm nhẹ một câu, tựa như là ở hỏi thăm. Đối với cái này, Từ Kiệt đột nhiên cất cao âm lượng, nói năng có khí phách quát: "Tiền bối chính là ta đạo nhất tiên tông hộ tông thần thú, đây là thiên mệnh." "Hả?" Lời này vừa nói ra, Vân Tiên Đài mấy người trực tiếp thì trợn tròn mắt. "Thứ độ gì? Hộ tông thần thú? Chúng ta làm sao không biết việc này? Ngươi nói bữa cũng có cái hạn độ a, cái này mê sảng là há mồm liền ra." Thật không nghĩ đến, nghe nói Từ Kiệt lời này, đầu này kỳ lân tiên thú đầu tiên là sững sờ tại nguyên chỗ, sau một lúc lâu chậm rãi lấy lại tinh thần. Về sau chính là gầm lên giận dữ, nhưng cũng không phải là nổi giận, mà chính là giống như kích động, hưng phấn. Xuất sinh này tin, mẹ nó. Nhìn lấy đầu này kỳ lân biểu hiện, phía sau Vân Tiên Đài cùng Tề Hùng mấy người trực tiếp tìm mộng. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Con hàng này đơn giản như vậy liền tin rồi. Đều không mang theo hoài nghi một chút. Người ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Đơn thuần như vậy. Mà Từ Kiệt thấy thế, càng là lòng tin tăng nhiều, phụ họa nói ra: "Không tệ, ngươi chính là ta tông hộ tông thần thú, là thiên đạo sở định. Chức vị ngang hàng với tông chủ, chính là ta tông biểu tượng. Thần thú kỳ lân, thời cơ đã đến, còn không trở về vị trí cũ, hộ ta thần tông." "Giống." Nhìn lấy một người một thú ở nơi đó kẻ sướng người họa, Vân Tiên Đài cùng Tề Hùng sắc mặt của bọn hắn đã sớm biến đến vô cùng đặc sắc, thậm chí cũng nhịn không được mặt mo đỏ ửng, làm sao cảm giác có chút ngượng ngùng đâu. Đây là vì cái gì? Có chút không ngẩng đầu được lên cảm giác. Thế nhưng là đần độn u mê phía dưới, nửa canh giờ về sau, đám người mang tới trước đó bị một bàn tay đập bay Hùng Tôn, sau đó mơ hồ liền lên núi. Mà người dẫn đường thế mà chính là đầu kia kỳ lân tiên thú. Con hàng này là thật đem chính mình làm thành cái gì hộ tông thần thú, cái kia một đường lên quả thực đã triệt để vào nhân vật. Đi theo Từ Kiệt cùng sau lưng nó, Vân Tiên Đài cùng Tề Hùng một đoàn người không nói một lời. Âm thầm nhịn không được truyền âm nói, tuy nhiên thành công cầm xuống khối bảo địa này, có thể ta vì cái gì không có một chút vui vẻ cảm giác. Kỳ thực thay cái mạch suy nghĩ một chút, không chỉ có được Không Sơn môn bảo địa, còn trắng nhặt được một đầu hộ tông thần thú, còn giống như kiếm lời. Kiếm lời sao? Vì cái gì ta không có cảm giác đâu? Ra mặt dày một điểm. Vậy ngươi một mực trốn ở đằng sau ta làm gì? Ra mặt dày điểm ngươi ngược lại là đứng ra a. Ta hôm nay xấu hổ tại gặp người. Lan, biểu hiện trên mặt có thể nói đặc sắc. Chương 2038, nơi đây cái gì thời điểm? Chương 2038, nơi đây cái gì thời điểm? Kỳ Lân tiền bối, ngày sau ta đạo nhất tiên tông có thể phải xem ngươi rồi. Giống. Tiền bối chính là ta đạo nhất tiên tông tiên định thần thú, làm cùng tông chủ đồng bị. Giống. Nhìn về phía trước một người một Kỳ Lân ở nơi đó trò chuyện mặt mày hớn hở, Vân Tiên Đài, Tề Hùng bọn người là sắc mặt cổ quái, phức tạp. Từ Kiệt tiểu tử này là càng ngày càng không hợp thói thường. Ngược lại là mới vừa rồi bị Kỳ Lân một bàn tay trọng thương Hồng Tôn, tuy nhiên khí tức phù phiếm, nhưng trên mặt cảm giác tự hào thở dài. Không hổ là lão phu một tay dạy dỗ đệ tử a. Hả? Chỉ là lời này vừa nói ra, đông đảo sư minh đệ đều là cổ quái nhìn lấy hắn, khóe miệng co quắp động, nhìn không được đầu đen rau muốn nói. Lao tiểu quỷ, cái này có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo? Không kiêu ngạo sao? Kiêu ngạo sao? Đồ đệ của ta đã thu phục được Kỳ Lân, ngươi có thể làm. Ta. Ngươi được ngươi lên a. Ta. Nói nghe có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại có tìm không thấy phản bác lý do, còn giống như thật sự là nơi này. Đem mọi người đập không lời nói, Hồng Tôn cười, cùng ta đấu. Đồ đệ của ta như nhân kiệt này, ta cái này làm sư phụ có thể kém. Bất quá có sao nói vậy, đám người có thể leo lên ngọn tiên sơn này, đích đích xác xác là phải may mắn mà có Từ Kiệt. Lấy đầu này Kỳ Lân thực lực, nếu là không có Từ Kiệt, đám người còn thật không nhất định có thể lên được ngọn tiên sơn này đây. Mạnh mẽ xuống tới, đại khái dẫn sẽ bị đầu này Kỳ Lân cho toàn bộ đánh giết ở đây. Cho nên, tuy nhiên Từ Kiệt lời này thủ đoạn có chút cảm thấy khó xử, nhưng đừng quản quá trình thế nào, kết quả là tốt đã không phải sao? Ở đi lên đỉnh núi về sau, Vân Tiên Đài bọn người rất nhanh liền đem chuyện này cho ném sau, bắt đầu một lòng một dạ quy hoạch lên tông môn kiến tạo. Lúc này tiên tông nhân số còn không nhiều, ta cảm thấy chúng ta trước đem chủ điện cùng hạch tâm khu vực làm ra đến là đủ rồi. Còn có sơn môn không lập, thế nhân thế nào biết ta đạo nhất tiên tông danh hiệu? Nói không sai, chủ điện đổ cũng không cần nóng lòng nhất thời, trước đơn giản làm ra cái đại khái, ngày sau sẽ chậm chậm hoàn thiện cũng là có thể. Các sư huynh đệ ngươi một lời ta một câu thương nghị, rất nhanh liền đem tiên tông bố cục cho xác định ra. Về sau chính là động thủ thực cầm. Đừng nhìn đám người người không nhiều, nhưng mỗi cái đều là tổ cảnh tu vi, ngoại trừ Triệu chính mình, Từ Kiệt trở thế hệ trẻ tuổi. Cho nên kiến tạo lên tốc độ kia cũng là một điểm không chậm. Lại thêm cái này vô tế sơn mạch cũng không thiếu tài liệu. Cái gì vạn năm cổ thụ, các loại hi hữu gạch đá, cái kia đều không ít. Quá đỉnh cấp không có, nhưng kiến tạo phòng ốc là hoàn toàn đầy đủ dùng. Thậm chí Bách Hoa tiên tử chúng nữ còn chuyên môn bị lưu lại phụ trách cấu trúc độc lập tiểu thế giới. Đều tiên tông, ở cái kia khẳng định phải là động phủ a, mà động phủ cái kia liền cần có độc lập không gian, muốn không khiến người ta coi thường. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nguyên bản xanh đúng tươi tốt tiên sơn chi đỉnh, liền đã sừng sững lên một tòa nhà phong ốc. Nhất là ở giữa một ngôi đại điện, tuy nhiên đám người nói ngay từ đầu chỉ là tùy tiện làm. Thật là lấy xuống, cái này tông môn chủ điện vẫn như cũng là đại khí vô cùng, mà cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là bán thành phẩm. Xa còn lâu mới có được đạt tới các sư huynh trong lòng yêu cầu. Nhưng thứ này cũng không gấp được, ngày sau một chút xíu hoàn thiện đi, dù sao đông đảo chân quý tài liệu cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Sau cùng theo sơn môn bị lập lên, đạo nhất tiên tông xem như sơ bộ thành lập. Trong tông môn dựa theo Từ Kiệt thuyết pháp, đám người còn chuyên môn cho Kỳ Lân cũng cứ vậy mà làm một chỗ đậu phụ. Mà lại các phương diện đều dựa theo Kỳ Lân nhất tộc yêu thích chế tạo, Kỳ Lân tiền bối rất là ưa thích. Không có cách, người nào để người ta là hộ tông thần thú đâu, điểm ấy đãi ngộ vẫn là một có. Ngày sau tiên tông tuyển nhận đến đệ tử, chúng đệ tử còn phải xưng hô đối phương một tiếng Kỳ Lân lão tổ đây. Sơn môn thành lập sơ bộ hoàn thành, Vân Tiên Đài bọn người lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Mà liên tại khoảng cách đạo nhất tiên tông không xa, thẳng tắp khoảng cách không đến ngàn dặm xa, chính là Diệp Trưởng Thanh một đoàn người bây giờ ở chỗ đó. Tòa kia đột nhiên xuất hiện tại Vô Tế Tiên Thành ngoại vi thần bí thành trì. Lúc này Diệp Trưởng Thanh còn không biết Vân Tiên Đài đám người đã ở Vô Tế Sơn mạch thành lập tông môn. Tốt bình luận điểm lại góp nhặt không sai biệt lắm, đột phá tiên vương cảnh cũng gần trong gang tấc. Bất quá lúc này nghe theo vương gia trở về Vương Vũ kể ra, Diệp Trưởng Thanh sắc mặt lại là có chút phức tạp. Đám tặc nhân này thật là bị uội, không chỉ có hạ dược, còn dương đông kích tây, liền ta gia tộc bảo khố đều cho cướp. Như thế nói đến, cái kia là thật là đáng giận. Ai nói không phải đây? Vương Vũ trong nhà đợi hơn nửa tháng, phụ thân bên kia một mực không có tin tức, thật sự là thèm Diệp Trưởng Thanh đồ ăn, lúc này mới lén lút trở về. Ngược đang ở nhà cũng không có việc gì, hết thảy còn muốn chờ phụ thân theo chủ Vương Tiên Thành trở về mới có thể định đoạt. Có thể chủ Vương Tiên Thành mở thành còn phải mấy tháng, Vương Vũ tả hữu không có việc gì cái này chẳng phải lại trở về rồi sao? Nhìn không được một trận đậu đen rau muống, Đương nhiên, liên quan tới ẩn không toàn cùng chủ Vương Tiên Thành sự tình, Vương Vũ là không nói tới một chữ. Lúc này vấn đề này còn không có cái kết luận, tự nhiên không khả năng lung tung nói ra miệng, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Có thể cho dù không nói quan trọng tin tức, những người khác nghe không hiểu, nhưng Diệp Trường Thành vẫn là nghe được một chút manh mối. Cái này phong cách hành sự, cùng thủ pháp, làm sao càng nghe càng cảm giác quen thuộc đây. Lao tổ bọn hắn hẳn là còn ở chủ Vương Tiên Thành a. Trong lòng âm thầm nghĩ, chính mình rời đi chủ Vương Tiên Thành thời điểm, tất cả mọi người còn đang bế quan. Cho dù xuất quan, cũng cần phải ở chủ Vương Tiên Thành an tâm tu luyện a, dù sao lúc rời đi chính mình còn chuẩn bị qua, cùng Bạch Nguyên bọn họ bắt chuyện qua. Nếu không ngươi cho rằng Bạch Nguyên sẽ cho Vân Tiên Đài bọn người nhiều như vậy bảo bối. Vậy cũng là Diệp Trường Thanh dùng lương khô đổi. Thời điểm ra đi lưu lại một nhóm lớn lương khô cho Bạch Nguyên bọn họ. Chỉ là Bạch Nguyên ba người không đúng Vân Tiên Đài nói, chỉ có thể nói đều là cáo già người, nguyên một đám đầy người tâm nhãn, tuyệt không chân thành. Những suy đoán này Diệp Trường Thanh khẳng định là sẽ không nói ra, cho nên tuy nhiên lòng tràn đầy phức tạp, nhưng Diệp Trường Thanh vẫn là trầm mặc không nói. Mấy ngày kế tiếp, hết thảy ngược lại là rất bình thường. Diệp Trường Thanh bên này điên cuồng tập hợp khen tốt bình luận điểm, vì đột phá tiên vương cảnh làm chuẩn bị. Chỉ có đột phá tiên vương cảnh mới xem như chân chính đuổi kịp tiên giới thế hệ trẻ tuổi bước chân. Hơn nữa còn bèn bèn chỉ là tuổi trẻ thiên tiêu, nghĩ muốn đuổi kịp Thiên Lâm mấy người bọn hắn tuổi trẻ yêu nghiệt, vậy thì phải tiên hoàng cảnh tu vi. Lại thời gian 10 năm, Diệp Trường Thanh bên này tại điên cuồng tiến bộ, Thiên Lâm bọn người cho dù tốc độ thua xa bậc học, nhưng cũng không thể dậm chân tại chỗ đi. Có thể trở thành tuổi trẻ yêu nghiệt, không chỉ có riêng là thực lực mạnh mẽ, tu luyện tốc độ vậy cũng tuyệt đối là có 102 cùng thế hệ. Bất quá những thứ này đều không phải là Diệp Trường Thanh bây giờ cần muốn cân nhắc, giờ này khắc này, chủ yếu nhất cũng là đột phá tiên vương cảnh. Một bên khác, mỗi ngày đều có người tiến vào Vô Tế Sơn mạch sản bán, dù sao nhiều người như vậy, nguyên liệu nấu ăn tiêu hao rất lớn. Một ngày này, ba tiên tiên giới tu sĩ kết bạn đồng hành tiến vào Vô Tế Sơn mạch, có thể đi còn không bao xa, ba người liền thấy nơi xa ngọn núi bên trên, không biết cái gì thời điểm dựng lên một tòa tông môn. Vì cái gì xác định như vậy là tông môn, bởi vì ba người lúc này thì đứng tại sơn môn phía dưới. Chương 2039, ta tông chính là ẩn thế tiên tông. Chương 2039, ta tông chính là ẩn thế tiên tông đạo nhất. Nhìn lấy sơn môn bên trên rồng bay phượng múa đạo nhất hai chữ, ba tiên lên núi săn thú tiên giới tu sĩ, đứng sừng sững tại nguyên chỗ, nguyên một đám mặt lộ vẻ nghi hoặc. Liếc nhau một cái, một người trong đó trước tiên mở miệng nói ra. Nơi đây khi nào xuất hiện một cái tông môn? Không biết à, lần trước đi ngang qua còn không có đâu, ta nhớ được nơi này chỉ có một đầu kỳ lân tiên thú, muốn không phải đánh công lại, sớm cho xuất sinh này cầm xuống. Cái kia kỳ lân đâu? Bị cái này tông môn người cầm xuống rồi. Đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết, đã tới, cái kia bái phỏng một chút cũng không có gì đi. Cái này tông môn xuất hiện thật sự là quá mức bất ngờ, hoàn toàn không làm cho người ta một điểm chuẩn bị, mặc danh kỳ diệu ở chỗ này. Đoán không ra, vậy liền dứt khoát tận mắt đi xem một chút, dù sao ba người cũng không có ác ý gì, đạo hữu ở giữa bình thường bái phỏng cũng thuộc về bình thường đi, mọi người giao lưu trao đổi chứ sao. Nghĩ tới đây, ba người chủ động triển lộ ra tự thân khí tức. Bởi vì sợ làm cho phiền toái không cần thiết, cho nên ba người cũng không có mạnh mẽ xông tới ý tứ, lễ nghĩa là làm đủ. Theo khí tức triển lộ, không bao lâu, Lâm Phá Thiên liền xé rách hư không, xuất hiện tại sơn môn bên ngoài. Nhìn lấy Lâm Phá Thiên, ba người chủ động chắp tay nói: "Gặp qua đạo hữu, ta tam huynh đệ đi ngang qua nơi đây, gặp đạo hữu sơn môn, lòng sinh thật là kỳ lạ tới bái phỏng." Đối mặt ba người hiền lành thái độ, Lâm Phá Thiên cũng đáp lễ lại, vẫn chưa cự tuyệt. Để Lâm Phá Thiên đến, cũng là bởi vì con hàng này hiểu lễ nghĩa, chí ít tại Đông Đạo sư huynh đệ bên trong là như thế. Người thay cái hồng tôn bọn họ, cái kia không chừng đến gây ra phiền phái gì đến đây. Tự mình mang theo ba người vào sơn môn, chỉ là một đường hướng đỉnh núi đi đến, tiên giới cái này ba tên tu sĩ càng chạy càng là hùng nghi. Làm sao lại chỉ có một đầu lẻ loi trơ trọi đường núi a? Ngoại trừ đầu này đường núi bên ngoài, tại không có những kiến trúc khác. Không thích hợp a cái này tông môn. Đạo hữu, không biết núi này nói vì cái gì hơi có vẻ hoang vu. Một người trong đó hiếu kỳ nói, vốn chính là đến giải hoặc, vậy thì có cái gì không hiểu tự nhiên là hỏi rồi. Mà lại đây cũng không phải là bí ẩn gì, không đến mức chọc giận đối phương, càng giống là mọi người nói chuyện phiếm mà thôi. Lâm Phá Thiên cũng xác thực không có suy nghĩ nhiều, đối mặt cái này tiền giới tu sĩ hỏi thăm, Lâm Phá Thiên chỉ là thuận miệng trở về câu. Hả, còn chưa kịp xây đây. Hả? Lời này ngược lại là không có gạt người, nhưng nghe vào tai bên trong, cái này ba tên tiên giới tu sĩ lại là sức sở. Chưa kịp xây. Một đường đi vào đỉnh núi, nghi ngờ trong lòng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại là biến đến càng nhiều, cái này không hợp thói thường. May ra trên đỉnh núi, ba người cuối cùng là gặp được có những kiến trúc khác. Xem xét cũng là hoàn toàn mới, mà lại nói không lên có chỗ đặc biệt gì, chỉ có thể nói là trung vi trung cụ. Ở trong chủ điện, cái này ba tên tiên giới tu sĩ cũng nhìn được Tề Hùng còn có Hồng Tôn các cái khác mấy tên sư minh đệ. Gặp Lâm Phá Thiên dẫn ba người tiến đến, Tề Hùng chủ động đứng dậy cười nói: "Đạo Nhất Tiên Tông hoan nghênh ba vị đạo hữu." "Đạo hữu khách khí, ta chính là Đạo Nhất Tiên Tông đương đại tông chủ, tên Tề Hùng." "Gặp qua Tề tông chủ." Biết được Tề Hùng thân phận, ba người sắc mặt phức tạp chắp tay đáp lễ, chỉ là cái này tông môn không phải mới xây sao, còn đương đại tông chủ, ý tứ ngươi Đạo Nhất Tiên Tông còn có đợi trước tông chủ hay sao? Mà lại, mới tổ cảnh tu vi thì có thể trở thành nhất tông chi chủ, còn tự xưng tiên tông, các ngươi cái này như phê thổi đến có chút lớn đi. Có thể xưng là tiên tông tông môn, ở tiên giới, vậy ít nhất cũng phải có tiên vương cảnh tọa trấn, thậm chí đạt được tiên hoàng cảnh. Nhất tông chi chủ cái kia tối thiểu nhất cũng phải bước vào tiên vương cảnh tầng thứ. Chỉ là một tên tổ cảnh liền có thể gánh đảm nhiệm tông chủ tông môn, từ đâu tới lực lượng tự xưng tiên tông? Cho nên, mặt ngoài tuy nhiên không nói, nhưng trong lòng bên trong, cái này ba tên tiên giới tu sĩ không hẹn mà cùng âm thầm nghĩ tới. Từ đâu tới gia tông, tận hướng trên mặt mình thiết vàng. Bất quá mọi người không có thủ không có oán niệm, những lời này đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Cũng không có gì cổ quái đam mê, không có thủ không có oán niệm kết thủ làm gì. Ngồi xuống về sau, mọi người liền lẫn nhau nhàn hàn huyên. Chủ yếu là ba người lòng sinh hiếu kỳ, chủ động hỏi thăm, mà Tề Hùng bọn người trả lời. Đoạn thời gian trước ta đi ngang qua nơi đây, còn chưa thấy quý tông cái này là vừa vặn sáng tạo. Đạo hữu có chỗ không biết, ta tông sớm đã sáng lập đã lâu, từ tổ sư sáng lập đạo nhất đến nay, đã có ngàn năm lịch sử, đây là gần nhất chuyển đến nơi này. Ngay từ đầu còn tính là bình thường, thế nhưng là trò chuyện một chút, Tề Hùng đám người trả lời liền bắt đầu không hợp thói thường lên. Hả, thì ra là thế, chỉ là cái này đạo nhất danh tiếng, đã có ngàn năm truyền thừa, trước đó ta nhưng từ chưa từng nghe thấy. Ta tông đi là ẩn tu đường đi, chính là ẩn thế tiên tông. Hả, ẩn thế tiên tông, đây là gì con đường? Ẩn thế không ra, không tranh không đoạn, nhất tâm tiềm tu. Còn có bực này con đường? Đó là tự nhiên. Cái kia trước đó ta đi ngang qua thời điểm, cái này trên núi còn có một đầu kỳ lân trấn thủ, thực lực mạnh mẽ, xuất sinh kia bị đạo hữu cầm xuống rồi. Thì lấy Tề Hùng đám người thực lực, căn bản liền không khả năng cầm xuống đầu kia kỳ lân. Cho nên người này cố hữu này nghi vấn, nhìn xuất sinh kia dáng vẻ, rõ ràng là đem ngọn tiên sơn này làm thành địa bàn của mình. Dương nằm bên cạnh há để người khác ngủ say, cho nên khi đó cho dù chỉ là thoáng tới gần, đều sẽ dẫn tới xuất sinh kia căm thù. Mà lúc này đạo nhất tiên tông ở đây khai sơn lập phái, trước hết cần phải làm là đối phó xuất sinh kia. Nếu không có xuất sinh kia ở, làm sao có thể để mọi người tại này lập tông? Thế mà, Tề Hùng trả lời, trực tiếp thì cho cái này tiên giới tu sĩ cho nghe ngốc, cả người trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ. Hả, kỳ lân tiền bối chính là ta tông hộ tông thần thú, kỳ thực một mực là vì ta tông ở đây thủ hộ sân môn. Thủ hộ sân môn? Lời này làm sao nghe đều không giống như là nói thật à, cái kia kỳ lân rõ ràng cũng là giã tính khó thuần, có thể là ở đây thủ hộ sân môn. Nhưng càng làm cho ba người kinh ngạc chính là, Tề Hùng bọn người có thể lấy tổ cảnh tu vi, thu phục đầu kia kỳ lân. Đây không phải nói đùa nha. Song phương tu vi chênh lệch cũng không phải một chút điểm a bởi như vậy, giống như cũng chỉ có như thế một lời giải thích. Chẳng lẽ lại cái này đạo nhất tiên tông còn thật giống Tề Hùng bọn họ nói tới, đã có ngàn năm lịch sử rồi. Trước đó chẳng qua là một mực gần thế không ra, cho nên bọn họ mới chưa từng nghe qua. Trong đại điện Thiên Nam Địa Bắc nói chuyện tào lao một phen, thậm chí ba người còn ngủ lại một đêm. Đệ nhị thiên tài cáo tử. Trước khi đi, ba người hào tâm nhắc nhở. Tề tông chủ, cái này vô tế sơn mạch hung hiểm, trong đó không biết giấu bao nhiêu đại yêu cùng cổ lao tồn tại, ở đây lập tông cũng không phải là sáng suốt chi tuyển. Cái này đích đích xác xác là hào tâm nhắc nhở, nhưng là Tề Hùng lại là không chút do dự khoát tay trả lời. Ta tông trên dưới từ trước tới giờ không sợ nguy hiểm, tổ sư lập tông mới bắt đầu thì ưng thuận chí nguyện, ta đạo nhất tiên tông lúc này lấy bảo hộ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Có thể các ngươi không phải ẩn thế tiên tông, không để ý tới chuyện thiên hạ sao? Hả? Ba người hồ nghi nói, hôm qua mới nói, lời này vừa nói ra, Tề Hùng sững sờ, lời nói này qua sao? Nhưng đối mặt ba người nghi vấn, lấy lại tinh thần Tề Hùng, vẫn là rất nhanh vững vàng quyết tâm thần, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Đây là ta tông tổ vấn, là tổ sư chí nguyện. Chương 2040, đột phá tiên vương cảnh. Chương 2040, đột phá tiên vương cảnh. Cáo biệt Tề Hùng bọn người, theo đạo nhất tiên tông rời đi, cái này ba tên tiên giới tu sĩ lòng tràn đầy phức tạp. Các ngươi có ý kiến gì không? Một người trong đó đối hai người khác hỏi. Nghe vậy, hai người một mặt phức tạp trả lời. Cái này tông môn không thích hợp. Ta cũng cảm thấy, nói yếu đi, bọn họ có thể thu phục đầu kia kỳ lân, nói mạnh đi, liền tông chủ đều chỉ có tổ cảnh tu vi, thì chưa thấy qua cổ quái như vậy tông môn. Muốn là tiến về giải hoặc mới chủ động bái phỏng, có thể đến lúc này một lần, nghi ngờ trong lòng còn càng nhiều. Ngươi nói gọi chuyện gì xảy ra? Cũng nghĩ không ra kích cỡ tự đến, ba người dứt khoát cũng liền không nghĩ. Chuẩn bị đánh chút nguyên liệu nấu ăn liền trở về, đói bụng, muốn ăn cơm. Ba người dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, ở vô tế sơn mạch bên trong tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn tung tích. Cũng không dám xâm nhập vô tế sơn mạch, dù sao trước đó lời kia cũng không phải giả. Cái này vô tế sơn mạch mênh mông vô biên, chỗ sâu đích đích xác xác là ẩn giấu đi thượng cổ đại yêu cùng những cái kia cổ lao tồn tại. Đừng nói là bọn họ, cũng là tiên hoàng cảnh cường giả xâm nhập, đều có nguy hiểm đến tính mạng. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra tiên hoàng cảnh cường giả vẫn lạc tại vô tế sơn mạch sự tình, lại còn không chỉ một lần. Cho nên ba người cũng liền ở ngoại vi hoạt động một phen mà thôi, đến mức xâm nhập đó là cho tới bây giờ thì không nghĩ tới. Đạo nhất tiên tông sự tình tạm thời còn không có này người khác biết. Thành trấn bên trong, thực đường vẫn như cũ là bao giờ cũng không tiếng người huyên náo. Duy chỉ có hôm nay, sáng sớm thực đường dán ra báo cáo, không tiếp tục kinh doanh, khai trương thời gian đã định. Nhìn đến cái này báo cáo, không ít đi theo Diệp trưởng thanh thời gian tương đối dài người đều đoán được, đây là lại sắp đột phá rồi. Dù sao 10 năm này, mỗi một lần Diệp Trường Thanh muốn đột phá, thực đường đều muốn không tiếp tục kinh doanh. Chỉ là đoán đến nơi đây, đám người sắc mặt đều là vô cùng phức tạp. Lại sắp đột phá rồi. Đậu xanh rau má, Diệp công tử đây là cái gì tu luyện tốc độ? Không hổ là yêu nghiệt chi tứ a. Diệp Trường Thanh muốn đột phá, đám người liền xem như lại thèm tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, đây là chuyện tốt, ai dám ngăn trở. Thực đường trong hậu viện, Diệp Trường Thanh nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm. Trước mắt Lý Thành Sơn cùng Mã Lâm hai người nhìn lấy Diệp Trường Thanh, cũng là một mặt phức tạp. Công tử ngươi đây thật là muốn đột phá? Đúng vậy a. Cái gì thời điểm? Ta hai người vì công tử hộ pháp a. Hiện tại? Hả? Còn hộ cái gì pháp? Diệp Trường Thanh tu luyện bắt đầu đến bây giờ thì chưa nghe nói qua hộ pháp loại sự tình này. Thoại âm rơi xuống, không đợi Lý Thành Sơn cùng Mã Lâm hai người lấy lại tinh thần, chỉ thấy Diệp Trường Thanh khí tức quanh người trong nháy mắt biến đến cuồng bạo. Sau đó bắt đầu điên cuồng kéo lên, rất nhanh liền đi tới tiên cảnh viên mãn cực hạn. Đụng chạm đến tiên vương cảnh ngưỡng cửa. Lúc này thời điểm cũng là trùng kích cảnh giới hàng rào, thế nhưng là ở Diệp Trường Thanh nơi này căn bản không tồn tại bình cảnh nói chuyện. Chỉ thấy khí tức đến tiên cảnh viên mãn cực hạn về sau, liền cái do dự đều không có, trực tiếp thì xông lên tiên vương cảnh tầng thứ. Hả? Trước sau có hay không vượt qua 10 hơi? Cảm nhận được Diệp Trường Thanh một thân khí tức, đã đi vào một cái toàn tầng thứ mới. Toàn bộ hành trình chính mắt thấy đây hết thảy Lý Thành Sơn cùng Mã Lâm, hai người đã ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là cái gì a? Nếu như không phải Diệp Trường Thanh sớm cùng bọn hắn nói muốn đột phá, hai người cũng không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Cũng là 10 năm này ở giữa, Lý Thành Sơn cùng Mã Lâm là lần đầu tiên chứng kiến Diệp Trường Thanh đột phá, không có kinh nghiệm. Hai người trực tiếp là bị khiếp sợ tột đỉnh, dưới gầm trời này còn có người có thể dạng này đột phá. Không có để ý Lý Thành Sơn cùng Mã Lâm cái kêu biểu tình khiếp sợ. Tân Tân khổ khổ góp nhặt tốt bình luận điểm, một khi về không, bất quá tu vi cũng cuối cùng đi tới tiên vương cảnh. Xem như đổi kịp tiên giới một đám tuổi trẻ thiên tiêu bước chân. Bây giờ lại đối mặt Đan Vương Tiên Thành cái kia tà tuyệt, Diệp Trường Thanh không cần áp chế tu vi, công bình một trận chiến, cũng có thể thắng hắn. Cuối cùng là không uổng phí 10 năm này lịch luyện a, tu làm một điểm điểm đuổi theo tới. Ký chủ, Diệp Trường Thanh. Thân phận, đạo nhất thánh địa thực đường trưởng lão, chủ Vương Tiên Thành thiếu thành chủ tu vi, tiên vương cảnh nhập môn, không 100 tỷ, công pháp, Minh Tâm Quyết, viên mãn, Cửu Mạch Quyết, viên mãn, Bách Chuyển Kim Đan Quyết, viên mãn. Thuật pháp, Ảnh Đao, hoàng cấp thượng phẩm, hóa cảnh, Thất Tinh Bộ, hoàng cấp thượng phẩm, hóa cảnh, Linh Bích, hoàng cấp thượng phẩm, hóa cảnh, Thất Sát Đao, huyền cấp trung phẩm, viên mãn, huyền linh bích, huyền cực thượng phẩm, viên mãn, tật phong bộ, huyền cực thượng phẩm, viên mãn. Danh vọng, tiên giới yêu nghiệt. Thiên phú, đế phẩm thượng giai, 658.425.100.000.000, căn cốt, đế phẩm thượng giai, 8.452.63.100.000.000, nộ tính, đế phẩm thượng giai, 623.654.100.000.000. Nhìn lấy hoàn toàn mới biến hóa về sau hệ thống giao diện, tu vi đã đi tới tiên vương cảnh nhập môn. Đột phá sau khi hoàn thành, Diệp Trường Thanh đứng dậy hoạt động một chút thân thể, nhìn lấy còn ở vào ngu ngơ bên trong Lý Thành Sơn cùng Mã Lâm hai người nói: "Ta đi độ cái kiếp, thực đường giao cho các ngươi." Không đợi hai người đáp lời, Diệp Trường Thanh thì biến mất ở trong viện, chờ hai người lấy lại tinh thần, nơi nào còn có Diệp Trường Thanh cái bóng. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chấn kinh chi sắc đó là giấu đều giấu không được, nửa ngày về sau, Lý Thành Sơn mới thầm thầm cảm thán nói: "Đây chính là yêu nghiệt cùng người bình thường khác nhau, hoàn toàn không so được a." Hai người trước kia chỉ nghe nói qua yêu nghiệt chi tư là như thế nào như thật khủng bố, người tiên. Lần này là tận mắt thấy, đây quả thực là không hợp tói thường, đổi lại bọn họ cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ngay tại Diệp Trường Thanh rời đi không lâu, trước đó bái phòng qua đạo nhất tiên tông ba tên tiên giới tu sĩ mang theo nguyên liệu nấu ăn trở về. Lòng tràn đầy vui vẻ, có thể sau cùng biết được Diệp Trường Thanh đột phá tiên vương cảnh, bây giờ vừa vặn đi độ kiếp rồi, chỉ có thể thất vọng mà về. Bất quá theo ba người trở về, cái kia đạo nhất tiên tông sự tình cũng là rất nhanh ở trong mọi người truyền ra. Nghe nói không, Vô Tế Sơn mạch bên trong đột nhiên toát ra một cái tiên tông. Cái gì tiên tông? Đạo nhất tiên tông a, nghe nói là vừa mới thành lập, đã có người đi bái phỏng qua. Đạo nhất tiên tông? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Nghe nói là ẩn thế tông môn, đi ẩn tu một đạo. Ẩn tu một đạo? Đây là cái gì con đường? Ai biết, dù sao ta là chưa nghe nói qua. Còn có việc này, chờ có thời gian ngược lại là có thể đi tận mắt nhìn. Cùng một chỗ. Được. Đạo nhất tiên tông đưa tới không ít người hứng thú, dù sao như thế một cái đột nhiên xuất hiện tông môn, rất khó không khiến người ta hiếu kỳ. Mà lại, đám người lại chưa từng nghe nói qua, cái này tiên giới còn có một cái thế lực như vậy, vậy thì càng tốt kỳ. Thậm chí đã có người không nhịn được muốn xuất phát. Đối với cái này, ra ngoài độ kiếp Diệp Trường Thanh tự nhiên là không biết, lúc này một đường tiến vào Vô Tế Sơn mạch Diệp Trường Thanh, tuyển định một cái phương hướng về sau, trực tiếp xâm nhập. Mà cái phương hướng này, cũng không biết có phải hay không là thiên ý, vừa vặn cũng là đạo nhất tiên tông chỗ. Chỉ là Diệp Trường Thanh hoàn toàn không có dự liệu được những thứ này, trên tầng mây, Diệp Trường Thanh chợt lóe lên. Đỉnh đầu, dần dần đã bắt đầu có lôi vân hội tụ. Đợi đến thật dày lôi vân triệt để bao phủ ở Diệp Trường Thanh đỉnh đầu, chính mình mới dừng lại. Mà lúc này vị trí vừa bạn ngay tại đạo nhất tiên tông ngay phía trên, không nghiêng không lệch. Lôi kiếp mắt thấy cũng sắp rơi xuống. Chương 2041, người nào ở đây độ kiếp? Chương 2041, người nào ở đây độ kiếp? Bởi vì cái kia che khuất bầu trời lôi vân cấp tốc tụ lại tới, nguyên bản sáng ngời như ban ngày đạo nhất tiên tông trong chốc lát lâm vào một vùng tăm tối bên trong, dường như màn đêm bỗng nhiên buông xuống. Thì liền cái kia mảy may tia sáng đều bị cái này nồng đậm lôi vân hoàn toàn che đậy, khiến người ta khó có thể thấy vật. Ngay tại mỗi người bận rộn bần tiên đài trên, Tề Hùng chờ một đám đệ tử đột nhiên cảm nhận được một cổ dị dạng khí tức từ trên đỉnh đầu mới truyền đến. Bọn họ ào ào ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đầy trời lôi vân quần quần phun trào, ẩn chứa trong đó làm người sợ hãi thiên kiếp chi lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không biết làm sao nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng. Lôi vân? Tại sao có thể có lôi vân xuất hiện? Có người kinh ngạc hô. Hồng Tôn càng là kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, chửi ầm lên. Cái nào đáng chết hỗn đản cũng dám ở đỉnh đầu chúng ta trên độ kiếp, quả thực là không muốn sống nữa. Thanh âm của hắn ở yên tĩnh trong không khí quanh quẩn, tràn đầy phẫn hận cũng không hiểu. Cái này đoàn to lớn lôi vân giống như một cái nhắm người mà vệ cự thú, một cách vô tư vừa vặn xuất hiện tại đạo nhất tiên tông trên không, không có chút nào sai lầm địa tướng cả cái tông môn đều bao phủ ở này âm ảnh phía dưới. Phải biết, dựa theo lẽ thường tới nói, một khi nào đó cái khu vực bị thiên kiếp bao trùm, như vậy ở phạm vi này bên trong sinh linh số lượng càng nhiều, thiên kiếp uy lực liền sẽ tương ứng tăng cường. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái thiên kiếp này tựa hồ liền đã nhận ra Vân Tiên Đài cùng Tề Hùng đám người tồn tại. Ngay sau đó, nguyên bản thì vô cùng cường đại thiên kiếp uy lực trong nháy mắt như tên lửa liên tục tăng lên, càng cuồng bạo tàn phá bừa bãi lên. Lam Vân Tiên Đài cùng Tề Hùng chờ người ý thức được chính mình cũng bị thiên kiếp bao phủ trong đó lúc, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Cái này vô duyên vô cớ, làm sao lại không giải thích được bị cuốn vào người khác thiên kiếp bên trong đi đây? Mà lại càng quan trọng chính là, mọi người ở đây căn vốn không có bất kỳ người nào ở vào đột phá tu vi thời khắc mấu chốt, ở đây rốt cuộc cùng bọn hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ cứ như vậy vô duyên vô cớ bị ép tiếp nhận cái thiên kiếp này vì lực kinh khủng sao? Đúng lúc này, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió vang lên, đám người hào hào thi triển ra tuyệt thế thần thông, thân hình tựa như tia chớp, trực tiếp lăng không bay lên. Ánh mắt mọi người như nước, mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng bất mãn, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là cái gì cái không biết sống chết, to gan lớn mật ra hỏa, dám ở phía trên đỉnh đầu bọn họ độ kiếp. Không nói đến Vân Tiên Đài những cái kia uy danh hiển hách nhân vật, cho dù là đang ở trong thiên kiếp tâm, trực diện lôi đỉnh bạn quân chi thế Diệp Trường Thanh, giờ phút này cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nơi đây vậy mà còn có người khác tồn tại. Phải biết, cái thiên kiếp này chỗ phát ra uy lực kinh khủng, lộ ra nhưng đã vượt rất xa tiên vương cảnh mức cực hạn có thể chịu đựng phạm chủ, bởi vậy có thể suy đoán ra, ở phiến khu vực này phụ cận nhất định ẩn giấu đi cái khác cao thủ. Diệp Trường Thanh vốn cho là mình đã xâm nhập đến cái này vô biên vô tận sơn mạch chỗ sâu, rời xa trần thế nguyên áo, lại tuyệt đối không ngờ rằng, ở chỗ này thế mà cũng có thể cùng người gặp gỡ. Hắn không khỏi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia cảnh giác chi ý. Đang lúc Diệp Trường Thanh còn chưa kịp hoàn toàn hoàn hồn thời khắc, đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc tiếng hét phẫn nộ vang tận mây xanh. Mù ngươi cặp kia mắt chó, dám ở chỗ này độ kiếp, ngươi. Cái này nói nộ hống giống như sấm sét nổ vang, ẩn chứa trong đó lửa giận dường như có thể đem trọn cái thiên địa đều bốc cháy lên. Theo trận này tiếng mắng chửi, chỉ thấy Vân Tiên Đài, Thế Hùng cùng Hồng Tôn chờ một chúng cường giả liên tiếp hiện thân mà ra. Bọn họ từng cái khí thế hung hăng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quanh thân tản mát ra vô cùng cường đại khí tức ba động. Thế mà, lệ người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, những người này lời nói vừa nói phân nửa, khi bọn hắn cuối cùng thấy rõ ngay tại người độ kiếp chính là Diệp Trường Thanh lúc, cái kia nguyên bản thao thao bất tuyệt giận dữ mắng mỏ thanh âm lập tức liền giống bị một cái bàn tay vô hình sinh sinh chặt đứt đồng dạng, im bặt mà dừng. Ngay sau đó, trên mặt mọi người phẫn nộ biểu lộ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó thì là một bộ hưng phấn kích động đủ cười. Nhất là Vân Tiên Đài, càng là cười đến không ngậm miệng được, liền bận bịu mở miệng nói ra: "Trường Thanh tiểu tử, vậy mà thật là ngươi. Lão phu xem như đem ngươi cho tìm được a." Hồng Tôn thanh âm cũng ngay sau đó truyền đến: "Ngươi tiểu tử này đến tụt cùng chạy đi nơi nào nha?" Tê Hùng cái thứ ba lo lắng mà giọng quan thiết cũng dính vào. "Nguyên lai, đám người từ khi rời đi chủ Vương Tiên Thành về sau, trong lòng liền giấu trong lòng hai cái mục đích. Này một, tự nhiên là nghĩ thừa dịp cơ hội khó có này ở rộng lớn vô biên, thần bí khó lường tiên giới thật tốt du lịch một phen, tự mình cảm thụ một chút tiên giới đặc biệt phong thổ nhân tình. Thứ hai nha, thì là phải đem hết toàn lực tìm kiếm Diệp Trường Thanh hạ lạc. Thế mà, mặc dù bọn hắn bốn phía nghe ngóng, nhiều mặt tìm kiếm, nhưng thủy chung không thể đạt được có quan hệ Diệp Trường Thanh hành tung tin tức xác thật. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải tạm thời để xuống tìm người sự tình, ngược lại bắt tay vào làm chuẩn bị thành lập đạo nhất tiên tông. Dù sao, ở cái này trong tiên giới nếu có thể có được chính mình nhất phương thế lực cùng nơi đặt chân, ngày sau hành sự cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Ai có thể nghĩ đến, liền tại bọn hắn toàn tâm toàn ý bề bộn nhiều việc chủ hoạch tiến lập đạo nhất tiên tông thời điểm, vận mệnh chi thần lại đột nhiên chiếu cố bọn họ, để bọn hắn cùng Diệp Trường Thanh không hẹn mà gặp. Bởi vì cái gọi là có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm trồng liễu, liêu thành rừng đây này. Nghe được đám người cái kia tràn ngập cảm giác hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ, Diệp Trường Thanh vô ý thức xoay đầu lại, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Vân Tiên Đài, Tề Hùng bọn người trên thân. Tấm kia nguyên bản bình tĩnh gương mặt trên lập tức tách ra nụ cười sán lạ, khóe miệng không tự giác mặt đất chuyển, lộ ra một loạt trắng loãng chỉnh tề hàm răng. "Lão tổ, thánh chủ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này nha?" Diệp Trường Thanh vừa cười hướng đám người chào hỏi, một bên bước nhanh hướng lấy bọn hắn đi đến. Nghe thấy lời ấy, Vân Tiên Đài cười ha ha, vừa muốn mở miệng trả lời, lại bị một trận đột nhiên xuất hiện tiếng oanh minh cứ thế mà đánh gãy lời nói. Chỉ gặp trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, từng đạo tráng kiện như mãng sấm sét màu tím vạch phá bầu trời, phát ra đinh tai nhức góc tiếng nổ tung vang. Biến cố bất thình lình, làm đến tại chỗ tất cả mọi người không khỏi vì chi biến sắc, trong lúc nhất thời bầu không khí biến đến khẩn trương mà ngưng trọng lên. Đám người trên đỉnh đầu lôi kiếp đã ấp ủ hoàn thành, mắt thấy liền muốn bổ xuống. Đối mặt che khuất bầu trời, thì treo ở đỉnh đầu mọi người phía trên thiên lôi, đám người lúc này cũng không nói hoài tới nói chuyện, Vân Tiên Đài thoại phong nhất chuyển nói. Trước độ qua thiên kiếp lại nói, "Trường Thanh tiểu tử, chúng ta hộ pháp cho ngươi." Nguyên bản bởi vì có người không hiểu ở đạo nhất tiên tông phía trên độ kiếp, đám người là lên nộ hỏa, nhưng bây giờ người biến thành Diệp Trường Thanh về sau, cái kia lửa giận trong lòng tự nhiên là đã sớm tan thành mây khói. Không chỉ có không có mảy may tức giận, đám người ý nghĩ đầu tiên vẫn là vì Diệp Trường Thanh hộ pháp, chờ hắn độ qua thiên kiếp. Dù sao việc này đám người cũng không phải lần đầu tiên làm, ban đầu ở Chư Thiên Vạn Giới thời điểm, bọn họ liền không có thiếu vì Diệp Trường Thanh hộ pháp độ kiếp. Chương 2042, ngươi cho ta chủ Vương Tiên Thành là cái gì? Chương 2042, ngươi cho ta chủ Vương Tiên Thành là cái gì? Vì Diệp Trường Thanh hộ pháp độ kiếp loại sự tình này, đối với Vân Tiên Đài chờ một đám cao thủ tới nói cũng không phải là lần đầu kinh lịch. Bởi vậy, làm phát giác được hướng trên đỉnh đầu cái kia kinh khủng thiên kiếp tức sắp giáng lâm thời khắc, trong đầu của bọn họ ý niệm đầu tiên chính là toàn lực vì Diệp Trường Thanh hộ pháp. Thế mà, ngay tại lúc này, Diệp Trường Thanh sắc mặt lại có vẻ hơi quái dị. Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn đám người liếc một chút, nhẹ giọng phun ra một câu: "Lão tổ, đây chính là Tiên Vương cảnh thiên kiếp a." Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái đã là 10 năm trôi qua. Bây giờ Diệp Trường Thanh, tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay. Nương tựa theo cao thâm cảnh giới cùng bén nhạy sức quan sát, hắn chỉ cần liếc một chút liền có thể nhìn ra, Vân Tiên Đài bọn họ trước mắt tu vi vẹn vẹn dừng lại ở tổ cảnh tầng thứ. Phải biết, tổ cảnh cùng Tiên Vương cảnh ở giữa có thể nói ngày đêm khác biệt. Dùng châu chấu đá xe để hình dung tổ cảnh cường giả đi đối mặt Tiên Vương cảnh thiên kiếp đều không có không đủ, cái kia hoàn toàn cũng là tự tìm đường chết. Không nói đến vì người khác hộ pháp, dù là chỉ là thoáng bị cái thiên kiếp này dư âm liên lụy, tất cả mọi người ở đây chỉ sợ đều khó mà chống đỡ được. Nghe được Diệp Trường Thanh lời nói này, mới đầu Vân Tiên Đài còn chưa có thể lập tức lĩnh hội thâm ý trong đó, hắn vô ý thức thuận miệng đáp lại nói: "Tiên Vương cảnh thiên kiếp lại như thế nào, lão phu?" Có thể lời vừa nói ra được phân nửa, hắn đột nhiên giống như là như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, đột nhiên ngừng lời nói, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Diệp Trường Thanh. Giờ khắc này, Vân Tiên Đài cuối cùng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp khó hiểu tâm tình. Từ trên xuống dưới đem Diệp Trường Thanh cẩn thận đánh giá một phen về sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ kinh ngạc chi tình. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, lấy chính mình bây giờ tu vi cùng nhãn lực, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt Diệp Trường Thanh. Vẹn vẹn chỉ là đi qua ngắn ngủi 10 năm a, tiểu tử này làm sao lại có thể nhanh chóng như vậy trưởng thành đâu? Thật chẳng lẽ đã đạt tới loại kia làm bọn hắn những thứ này tu hành nhiều năm đám lao già này đều cần ngước đầu nhìn lên độ cao sao? Loại tu luyện này tốc độ quả thực có thể xưng người tiên. Lại xem xét lại chính bọn hắn, muốn đột phá một cái nho nhỏ tổ cảnh đều phải hao hết trăm tay nghìn đắng. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Diệp Trường Thanh một mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra: "Lão tổ, còn mời ngài cùng chư vị tiền bối tạm thời trước tiên lui sau một chút khoảng cách đi, đợi ta thành công vượt qua cái thiên kiếp này về sau, chúng ta lại nói cũng không muộn." Nguyên lai, giờ phút này Diệp Trường Thanh sắp gặp phải chính là Tiên Vương cảnh thiên kiếp, uy lực của nó sự khủng bố tuyệt không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng. Cho dù là cường đại như Vân Tiên Đài loại tồn tại này, tại lúc này cũng đã mất đi làm hộ pháp cho hắn tư cách. Nghe được Diệp Trường Thanh lời nói này, tất cả mọi người trong lòng có mọi loại không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn không thể không nghe theo chỉ thị của hắn. Dù sao ai cũng không dám cầm tính mạng mình đi mạo hiểm, sau đó ào ào ngay đầu tiên nhanh chóng tối lui ra khỏi thiên kiếp chỗ phạm vi bao trùm. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ có thể xa xa đứng ở một bên, trông mong nhìn qua ngay tại độ kiếp Diệp Trường Thanh, trong lòng tràn đầy lo lắng lại không thể làm gì, bởi vì bọn hắn biết rõ mình coi như có lòng giúp đỡ cũng là bất lực. Thế mà, cùng những người khác khác biệt chính là, thân ở thiên kiếp bên trong Diệp Trường Thanh lại là từ đầu đến cuối đều lộ ra ung dung không đội, thành thạo. Thân là đỉnh phong yêu nghiệt, độ kiếp vấn đề này, không chỉ là Diệp Trường Thanh, cũng là Thiên Lâm bọn họ đều là rất nhẹ nhàng. Dù sao thiên kiếp chỉ là vô tình chi vật, nó mới sẽ không quản tu sĩ cầm giữ có cỡ nào thiền tư chắc tuyệt, duy nhất xem trọng chính là này tu vi cảnh giới. Chỉ thấy cái kia đầy trời thiên lôi như ngân xà cuồng vũ giống như không ngừng mà bổ xuống dưới, thanh thế to lớn, làm cho người kinh hãi run sợ. Thế mà, thật ở trong đó Diệp Trường Thanh lại biểu hiện được dị thường bình tĩnh phong dong, hắn từ đầu đến cuối đều vững vàng đứng ở tại chỗ, không tránh cũng không tránh. Nương theo lấy từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, từng đạo uy lực kinh người thiên lôi hung hăng đánh tới hướng Diệp Trường Thanh, nhưng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là những thứ này nhìn như có thể bị thiên diệt địa thiên lôi lại bị Diệp Trường Thanh lấy cứng trọi cứng phương thức cho chính diện đánh nát. Mỗi một lần va chạm đều kích thích vô số tia lửa cùng năng lượng ba động, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến đồng dạng. Nhưng dù vậy, những thứ này lực lượng cuồng bạo lại không thể đối Diệp Trường Thanh tạo thành dù là mảy may thương tổn, hắn giống như một tòa không có thể dung chuyển đổi núi, lặng lặng thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ. Cứ như vậy, trận này kinh tâm động phách thiên kiếp kéo dài suốt ước chừng 7 ngày lâu. Cuối cùng, làm trên bầu trời cái kia quần quật bốc lên lôi vân dần dần tiêu tán về sau, một mực nơm nớp lo sợ, quan sát từ đằng xa Vân Tiên Đài bọn người lúc này mới có đảm lượng cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Bởi vì Diệp Trường Thanh ở cả cái trong quá trình độ kiếp thủy chung đều là trọi cứng lấy thiên lôi tiến lên, bởi vậy ở vào phía dưới đạo nhất tiên tông may mắn không có đụng phải bất luận cái gì tác động đến cùng phá hư. Giờ phút này, lôi vân tan hết, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống ở trên mặt đất. Vân Tiên Đài bọn người bước nhanh đi đến Diệp Trường Thanh trước mặt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Vân Tiên Đài dẫn không nhịn được trước mở miệng nói ra: "Ngươi tiểu tử này, 10 năm không thấy, thật không biết ngươi đến tuột cùng là tu luyện như thế nào, có thể dễ dàng như thế ứng đối cái thiên kiếp này chi uy." Đối mặt đám người sợ hãi thán phục, Diệp Trường Thanh mỉm cười, khiêm tốn hồi đáp: "Lão tổ quá khen, ta bất quá là vận khí tốt, may mắn có thể đột phá mà thôi." Nghe nói như thế, mọi người hào hào lắc đầu biểu thị không tin, nhưng gặp Diệp Trường Thanh không muốn nói chuyện nhiều việc này, liền cũng không hỏi tới nữa đi xuống. Sau đó, đám người lại lẫn nhau hàn huyên vài câu, bầu không khí dần dần biến đến hòa hợp lên. Sau cùng, bọn họ vừa rồi cùng nhau thả người nhảy xuống, hướng về phía dưới đạo nhất tiên tông bay đi. Lúc này đạo nhất tiên tông còn bèn bèn chỉ là ở vào sơ bộ thành lập giai đoạn, trong tông môn lộ ra có chút quặng quẽ tịch mịch, cơ hồ không nhìn thấy bóng người nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có Vân Tiên Đài mấy người bọn họ cùng đỉnh núi chỗ số lượng không nhiều mấy cái tòa kiến trúc, lại thêm chân núi vị trí tia sáng kia trơ trọi không có chút nào trang sức sân môn. Mặc dù như thế, nơi này y nguyên tản ra một cỗ thần bí mà yên tĩnh khí tức, khiến người ta không khỏi đối tòa này mới trỗi dậy tiên môn nạp đầy chờ mong. 10 năm không thấy, bất quá đám người cũng không có vì vậy mà biến đến lạ lẫm. Diệp Trường Thanh bản ý là muốn cho Vân Tiên Đài bọn họ an tâm lưu tại Chủ Vương Tiên Thành tu luyện, dù sao ở Chủ Vương Tiên Thành không cần lo lắng vấn đề an toàn, còn có tài nguyên tu luyện cũng không lo. lấy chính mình đối chủ Vương Tiên Thành tầm quan trọng, chủ Vương Tiên Thành cung cấp Vân Tiên Đài bọn họ tu luyện, cái kia hoàn toàn không là vấn đề, dù sao cũng không có nhiều người. Chỉ là Vân Tiên Đài bọn họ muốn ở tiên giới thành lập đạo nhất tiên tông, ý tưởng này cũng không tệ, Diệp Trường Thành vẫn chưa phản đối. Chỉ là tại mọi người chỉ huy dưới, đi thăm một vòng về sau, nhìn lấy những thứ này đã kiến tạo tốt phòng ốc, động phủ, Diệp Trường Thành có chút phức tạp nhìn về phía Vân Tiên Đài hỏi một câu. "Lão tổ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, gần nhất cái này tiên giới lưu truyền đạo môn, đến cùng phải hay không các ngươi?" "Hả?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sở, vẫn là Hồng Tôn nhất trước lấy lại tinh thần, bật thốt lên. "Đây đều là từ Kiệt tiểu tử kia chủ ý, cùng chúng ta những lao gia hỏa này cũng không quan hệ." "Hả?" Chương 2043, tổng phải giải quyết chương 2043, tổng phải giải quyết đây đều là từ Kiệt tiểu tử kia chủ ý, cùng chúng ta những lao gia hỏa này cũng không quan hệ. "Hả?" Hồng Tôn không chút do dự liền đem Từ Kiệt bán đi, vừa dứt lời, cùng ở phía sau Từ Kiệt thì kêu nói: "Sư Tôn, lời này của ngươi quá mức à, này làm sao là ta chủ ý, lúc trước chúng ta thế nhưng là đều cùng nhau thương nghị qua. Lấy Từ Kiệt tính cách, cái này bộ hiện tự nhiên không thể chỉ đội lên ta một cái đầu người trên." Lại nói, hắn cũng không có nói quảng, lúc trước đám người đích đích xác xác là ngồi xuống cùng nhau thương nghị qua được. Có thể Hồng Tôn căn bản không cho Từ Kiệt nói nhiều lời cơ hội, nghe nói lời này, quay đầu thì chừng Từ Kiệt liếc một chút. "Nói là ngươi, cũng là ngươi. Cái này nghịch đồ, càng ngày càng không hiểu cái gì gọi tôn sư trọng đạo, liền miệng oan ức đều không học. Lại nói, cái này trong nhà mình bắt một cái oan ức thế nào? Cũng không phải cho ngươi đi bên ngoài quáng." Có thể Từ Kiệt vốn cũng không phải là một cái thua thiệt tính cách, còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng lúc này đây Hồng Tôn không tiếp tục cho hắn cơ hội, trực tiếp thì phong hắn miệng lưỡi. "Ô ô ô." Từ Kiệt ở nơi đó dây rủa lấy muốn mở miệng, có thể sửng sốt một câu đều nói không nên lời. Bất quá đã không cần Từ Kiệt nói thêm cái gì, Diệp Trường Thanh lại làm sao có thể không hiểu rõ bọn họ. Kỳ thực không cần phải nói, Diệp Trường Thanh đều cơ bản có thể đoán được đầu đuôi sự tình. Bất đắc dĩ đối Vân Tiên Đài mấy cái người nói: "Lão tổ, cái này tiên giới bây giờ trên cơ bản đều truyền ra, mà lại có không ít người còn liền theo ta lịch luyện đây." Đem sự tình đại khái nói với mọi người một lần, nghe nói Diệp Trường Thanh lời này, Vân Tiên Đài mấy người trầm mặc một lát. Lấy lại tinh thần, Tề Hùng Câu nói đầu tiên là: "Muốn không chúng ta dọn đi địa phương khác?" "Hả?" Nghe vậy, Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ nâng trán. "Thánh chủ, có thể chuyển đi chỗ nào?" "Vậy làm sao bây giờ?" "Được rồi, việc này ta đến nghĩ biện pháp đi." Đi dạo một vòng, trở lại đại điện về sau, Diệp Trường Thanh nói với mọi người nói: "Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Tề Hùng bọn người mặc dù không có phòng tuyến cuối cùng, bất quá cũng không có đem sự tình cho làm tuyệt. Chỉ là thoáng một cái đắc tội nhiều như vậy thế lực, suy nghĩ một chút đích thật là có chút lá gan đau. Có thể nghĩ muốn ở tiên giới thành lập đạo nhất tiên tông, cái này có vẻ như cũng là lựa chọn duy nhất. Nếu không cái này tư nguyên trên cơ bản đều được phân phối xong, ngươi muốn tới lại phân một phần, người nào cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, thường thường thế lực mới xuất hiện, đều muốn nương theo lấy một lần tư nguyên một lần nữa phân phối. Cái này ở bất kỳ chỗ nào đều là như thế, tiên giới là như vậy, hạ giới cũng là như vậy. Còn chuyên môn cho Diệp Trường Thanh cũng chuẩn bị đạo phủ. Cùng ngày Diệp Trường Thanh không có trở về, thật vất vả nhìn thấy Bạch Hoa tiên tử chủ nữ, tự nhiên không muốn nhanh như vậy tách ra. Lại là một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Diệp Trường Thanh uống vào ngũ dương trà, xoa thận. Bạch Hoa tiên tử chủ nữ rửa mặt trang điểm về sau, cái này mới đi đến kỳ thần một bên, ôn nhu nói: "Phu quân hôm nay muốn đi sao?" "Ừm, không sai biệt lắm cần phải trở về, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi." "Được." Diệp Trường Thanh muốn đem chúng nữ mang theo trên người, chúng nữ tự nhiên là cao hứng vô cùng, nơi nào sẽ tự tuyệt. Cuối cùng ăn được tâm tâm niệm niệm đồ ăn, một trận điểm tâm sau khi kết thúc, Diệp Trường Thanh đưa ra muốn rời đi. Vân Tiên Đài mấy người tuy nhiên không muốn, nhưng cũng không có biện pháp, mà lại khoảng cách không xa, đến lúc đó Vân Tiên Đài bọn họ thèm ăn, cũng có thể đi tìm Diệp Trường Thanh ăn được như vậy một trận. Chủ yếu là đạo môn sự tình đến mau chóng giải quyết. Tránh khẳng định là tránh không hết, ra loại sự tình này, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Cáo biệt Vân Tiên Đài bọn họ, cùng Bạch Hoa tiên tử chúng nữ cùng nhau quay trở về thành trấn. Diệp Trường Thanh cái này vừa đi mấy ngày, thành trấn bên trong đám người, mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì có vẻ hơi mặt ủ mày chau. Nguyên một đám hoặc là tu luyện, hoặc là cũng là tại tu luyện sau khi, top 5 top 3 tập hợp một chỗ tán gẫu. Mà nói chuyện phiếm nội dung cũng đều là vây quanh Diệp Trường Thanh. Diệp công tử cái này đều đi mấy ngày, gần 10 trời, đã lâu như vậy còn chưa có trở lại. Sẽ không xảy ra chuyện gì a? Mệnh bài không có vấn đề, không có xảy ra việc gì. Đám người lo lắng Diệp Trường Thanh an toàn, còn chuyên môn cho hắn làm khối mệnh bài. An toàn không lo, nhưng người còn chưa có trở lại, để đám người mỗi một cái đều là trông mòn con mắt. Đã nhanh 10 ngày không ăn Diệp Trường Thanh làm đồ ăn a, không ít người đều thèm không được, mọi người ở đây nói chuyện phiếm ở giữa, đột nhiên, theo thực đường truyền đến tin tức, nói là Diệp Trường Thanh trở về, hơn nữa còn mang theo đạo lữ của mình. Ngay từ đầu, đám người nghe nói Diệp Trường Thanh thành công độ kiếp trở về, nguyên một đám vậy cũng là cao hứng cùng cực. Có thể chờ nghe nói Diệp Trường Thanh còn mang theo đạo lữ của mình trở về, kéo một cái còn cũng là 5 cái, để tất cả mọi người là sức sở. Diệp công tử có đạo lữ? Từ lâu tới, nghe nói sớm liền ở cùng nhau, chỉ là trước kia bế quan đột phá. Ừm. Chưa nghe nói qua Diệp công tử thành thân a? Ngươi cũng không có hỏi a? Người nào không có việc gì hỏi cái này? Đối với đột nhiên xuất hiện Bạch Hoa tiên tử chủ nữ, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, cái này đột nhiên xuất hiện đạo lữ, thật đúng là hiếm lạ, mà lại, trước kia cũng không sao cả nghe Diệp Trường Thanh nói qua. Đương nhiên chưa nói qua, cái này thời gian 10 năm, Diệp Trường Thanh một lòng một dạ đều bận rộn tăng cao tu vi, nơi nào có thời gian cùng đám người nói chuyện phiếm, không phải nấu cơm ngay cả khi ngủ. Cho nên, cho dù đám người ở chung được 10 năm, nhưng đối với Diệp Trường Thanh tình huống, mọi người thật ra thì giải cũng không nhiều. Thực đường bên trong, Lý Thành Sơn cùng Mã Lâm mấy người, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bách Hoa tiên tử chúng nữ. Ai ra, Diệp Trường Thanh có đạo lữ, mà lại cái này đạo lữ nguyên một đám cũng đều là quốc sắc tiên hương. So với tiên giới những cái kia tiên nữ đều là một điểm không kém, tiểu tử này tiền đồ a, tâm lý kinh thán không thôi, quả nhiên, tiểu tử này cũng là có hảo thủ đoạn trong người. Không có để ý Lý Thành Sơn mấy người ý nghĩ, giới thiệu sơ lược về sau, Diệp Trường Thanh thì đưa cho Lý Thành Sơn một chương bảng danh sách. Chương này trong danh sách đều là bị Vân Tiên Đài bọn họ cho chiếu cố qua thế lực, mà những thế lực này bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có người lúc này ngày tại thành trấn bên trong. Có chút thậm chí còn theo mình tại tiên giới du lịch mấy năm, cho dù không có biết, Diệp Trường Thanh cũng có chút ấn tượng. Dù sao cũng không tránh thoát, không bằng nhanh chóng giải quyết. Tối nay Diệp Trường Thanh dự định ở thực đường thiết tiến, mời những người này đến trò chuyện chút vấn đề này, xem bọn hắn nghĩ nên xử lý như thế nào. Nghe nói Diệp Trường Thanh buổi tối muốn thiết tiến, đây là 10 năm đến nay đầu một lần. Lý Thành Sơn bọn người có chút hồ nghi, bất quá Diệp Trường Thanh cũng không có giải thích, cũng là để thông báo những người này buổi tối tới thực đường chính là. Lý Thành Sơn bọn họ tuy nhiên lòng sinh nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, lập tức rất nhanh liền đi thông báo trên danh sách người. Không bao lâu, thành trấn bên trong chậm rãi liền đem Diệp Trường Thanh buổi tối muốn thiết tiến sự tình truyền ra. Mà những cái kia ở trên danh sách được thỉnh mời đến người, nguyên một đám đó là hưng phấn không thôi, đáp ý không được. Diệp Trường Thanh thiết tiến a, hơn nữa còn mời chính mình, thành trấn bên trong nhiều người như vậy, có hơn phân nửa không có có nhận đến mời, có thể chính mình thì nhận được. Cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hăng hái, Diệp công tử quả nhiên có ánh mắt, trong biển người mênh mông, liếc mắt liền nhìn ra bất phàm của bọn hắn chỗ. Chương 2044, xin lỗi mọi người chương 2044, xin lỗi mọi người thu đến mời người hăng hái, vậy đi bộ đều cảm giác mang lên phòng, Gael cũng đứng thẳng lên, gặp người thì đắc ý nha, Lao Ly à, buổi tối cùng đi à, Diệp công tử mời ngươi sao? Lan, không có mời a. Ai, đáng tiếc, cũng đừng sợ, có lẽ lần tiếp theo đây. Lan a. Lao Triệu a, buổi tối muốn ăn cái gì cùng ta nói. Thế nào, ngươi còn có thể đóng gói mang về cho ta? Ta ăn hết nói cho ngươi bị gì? Ta giết chết ngươi. Bởi vì mọi người cùng một chỗ sinh hoạt cũng đã nhiều năm, lẫn nhau ở giữa quen thuộc, nói chuyện tự nhiên là không có câu nệ như vậy, lẫn nhau trêu chọc vài câu cũng là bình thường. Chỉ là nhìn lấy những cái kia bị mời người, nguyên một đám đắc ý không biên giới dáng vẻ, tất cả mọi người là tức nghiến răng ngửa, tâm lý đều có ý tưởng giống nhau. Diệp công tử hồ đồ à, làm sao lại mời những xúc sinh này đâu, muốn mời cũng mời chúng ta a, không hiểu vì cái gì Diệp Trường Thanh đột nhiên liền muốn thiết tiến mời khách, nhưng tâm lý khó chịu là thật khó chịu, có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng không thể đi tìm Diệp Trường Thanh hương sư vấn tội đi. Thời gian nhoáng một cái liền đi tới trạm vào tối, tiểu yến thời gian đúng hạn mà tới. Sáng sớm thì có không ít được tỉnh mời người đổi tới thực đường chờ. Nhìn thấy Bách Hoa tiên tử chúng nữ, đám người cũng là mở miệng một tiếng đệ muội đệ. Đệ muội không cần khách khí, chính chúng ta đến là được. Pha trà loại sự tình này làm sao có thể cực khổ đệ muội vất vả, chính chúng ta tới. Đúng đúng đúng, đệ muội nghỉ ngơi chính là, chính chúng ta sẽ chiếu cố chính mình. Những người này đều là các đại thế lực tông chủ, gia chủ nhất lưu, kém nhất đó cũng là cái trưởng lão cái gì. Tu vi so Bách Hoa tiên tử chúng nữ đó là cao hơn ra không ít, có thể đối mặt chúng nữ, đám người vẫn như cũng là mở miệng một tiếng đệ muội đệ. Cái kia thái độ đừng đề cập có bao nhiêu và dễ dàng, người nào để người ta có một cái hảo phu con đây. Đối mặt mọi người và thiện thái độ, Bách Hoa tiên tử ngũ nữ lại là ngũ vị tạp trần. Các nàng là biết hôm nay Diệp Trường Thanh thiết tiến vì cái gì, vừa nghĩ tới đợi lát nữa muốn nói sự tình, ngũ nữ cái này tâm lý liền không có đáy. Cũng không biết những người này đến biết rõ chân tướng sự tình về sau, lại là phản ứng gì, sẽ không tại chỗ tâm tính nổ tung đi. Giờ này khắc này, đám người còn đắm chìm ở sắp hưởng thụ mỹ thực trong chờ mong, không có chút nào ý thức được có vấn đề gì. Hòa trong phòng, Diệp Trường Thanh bận rộn một buổi chiều, cuối cùng đem món ăn đều làm xong. Bách Hoa tiên tử chúng nữ tự thân lên đồ ăn, tự nhiên lại là bị đám người cho khách khí một phen, nói cái gì cũng không dám để chúng nữ hầu hạ. Đến sau cùng, đám người nguyên một đám tranh nhau chen lấn tự mình đến hỏa trên phòng đồ ăn. Chờ món ăn dâng đủ về sau, tổng cộng 5 bàn, đều không ngoại lệ đều là bị Vân Tiên Đài bọn họ vào xem qua. Chờ Diệp Trường Thanh cũng tới sau cái bàn, đám người lúc này mới cười nâng chén mời rượu, cảm tạ Diệp Trường Thanh mở tiệc chiêu đãi. Một cái bàn này sắc hương vị đều đủ đồ ăn, người xem con mắt đều tỏa ánh sáng. Mặt hướng mọi người nói tạ, Diệp Trường Thanh mặt không đổi sắc đáp, cùng đám người chuyện trò vui vẻ. Ngược lại là cho một bên Bách Hoa tiên tử ngũ nữ cả cực kỳ không được tự nhiên, cái này phu quân tâm thật to lớn. Đợi lát nữa đều muốn nói loại chuyện đó, bây giờ còn có thể cùng những khổ chủ này nói chuyện trời đất, ngồi ở trên một cái bàn uống rượu. Ngũ nữ là không có Diệp Trường Thanh loại kia tâm cảnh, cho nên ngồi đấy cũng có chút không quan tâm. Lại thêm thân là đạo lữ, ngũ nữ đối Diệp Trường Thanh đồ ăn cũng không phải điên cuồng như vậy, dù sao cái gì thời điểm muốn ăn, chỉ cần Diệp Trường Thanh có thời gian, đều sẽ cho các nàng làm, hoàn toàn không cần đi cùng những người khác tranh đoạt. Cho nên, ngũ nữ đương nhiên sẽ không giống những người khác như thế, đối một cái bàn này đồ ăn thèm nhỏ dãi, buồn bực đầu cũng là ăn. Vừa uống rượu một bên ăn bữa tiệc, được thỉnh mời đám người quả thực mỹ lật ra. Mà Diệp Trường Thanh cũng không đợi mà nói sự tình, một mực chờ tất cả mọi người ăn uống no đủ về sau, Diệp Trường Thanh mới đứng dậy, nâng chén nói ra: "Thứ không dám giấu giếm, hôm nay mời chư vị đến đây, cũng là có một chuyện thương lượng. Diệp công tử ngươi cái này liền khách khí, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, có gì cần nói một tiếng chính là." Đúng vậy a, Diệp công tử hoàn toàn không cần thiết như thế. Phái người truyền một lời là được rồi. Đám người còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng, chỉ là đối Diệp Trường Thanh lời này cũng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn. Đều là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, Diệp Trường Thanh hôm nay cử động khác thường, đám người làm sao đều đoán được một hai. Trước đó Mỹ thực trước mắt, không lo được nói những thứ này, nhưng trong lòng vẫn là rõ ràng. Chỉ là không có đoán được cụ thể chuyện gì mà thôi, nhưng nhất định là có chuyện. Bất quá đối với mọi người mà nói, có việc đó là chuyện tốt ta, đây chính là nhân tình. Ở Diệp Trường Thanh nơi này ăn cơm, tiên tinh linh thạch cái gì không dùng được, Diệp Trường Thanh cũng không quan tâm những thứ này. Lại nói, thành này trong trấn không kém tiên tinh người đó là chỗ nào cũng có thể ai cũng cùng dạng, ăn cơm đến xếp hàng. Động lòng người tình thì không đồng dạng, để Diệp Trường Thanh kém nhân tình, cái kia không nói những cái khác, tiểu táo làm sao cũng phải ăn một bữa đi. Cho nên, nghe nói Diệp Trường Thanh lời này, đám người chẳng những không có cảm thấy phiền phức, ngược lại là vui vẻ không được. Có biết tốt, lớn hơn nữa sự tình chúng ta cũng phải cho ngươi bình a, đám người nguyên một đám cười ha hả mở miệng, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Đối mặt đám người mồm năm miệng mười nói, Diệp Trường Thanh nụ cười không giảm, cũng không có tiếp tục nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Đa tạ chư vị, vậy vãn bối liền nói thẳng. Diệp công tử cái này liền khách khí, có lời gì đương nhiên là nói thẳng. Đúng vậy à, Diệp công tử có việc nói cho ta biết chờ, chúng ta cũng là liều mạng cũng phải cho công tử làm được à. Đúng đấy, chúng ta liên thủ, cái này tiên giới đã không có quá nhiều làm không được sự tình. Như phê là thổi đến vang động trời. Tại mọi người một trận phụ hòa dưới, Diệp Trường Thanh chậm rãi nói ra. Kỳ thực không cần vãn bối chính mình nói, chư vị cũng đều biết, vãn bối đến từ hạ giới. Điểm ấy đám người ngược lại là đều biết, cũng không có gì thật là kỳ quái, cho nên đều an tĩnh lại chờ lấy Diệp Trường Thanh đến tiếp sau. Chỉ là phía dưới Diệp Trường Thanh một phen, lại là để đang ngồi một đám tiên giới cường giả đều mộng, chỉ nghe Diệp Trường Thanh từ đáy lòng nói. Gần nhất đạo môn sự tình, chư vị cần phải đều nghe nói a. Há lại chỉ có từng đó là nghe nói, bọn họ đang ngồi đều là người bị hại a, sau lưng tông môn, gia tộc đều bị đạo môn chiếu cố qua. Bây giờ còn tại đầy tiên giới lùng bắt đạo môn tặc từ đây. Mọi người không giống nhau lấy lại tinh thần, chỉ thấy Diệp Trường Thanh thật sâu đối với đám người cúi đầu, nói ra. Không dối gạt chư vị, kỳ thực đạo môn cũng là vãn bối chính mình. Hả? Chết để mộng, tại chỗ tất cả mọi người nguyên một đám như bị sét đánh đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, có ý tứ gì? Diệp Trường Thanh là đạo môn người, cho nên ăn các bọn họ bảo khố người là Diệp Trường Thanh. Không khả năng, Diệp công tử lời này cũng không thể nói lung tung, lúc trước ta tông mất trộm thời điểm, ngươi thế nhưng là cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta đều là nhân chứng. Đúng đấy, tộc ta bị trộm thời điểm, ta còn tại thực đường ăn cơm đây. Diệp công tử lời này của ngươi ý gì? Diệp công tử ngươi lời nói này lão phu có chút nghe không rõ. Mọi người đã đoán được cái gì, tâm lý có chút ngũ vị tạp trần. Chương 2045, cảm giác thua lỗ, nhưng lại cảm thấy kiếm lời. Chương 2045, cảm giác thua lỗ, nhưng lại cảm thấy kiếm lời trong viện, hoàn toàn yên tĩnh im lặng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn họ vừa mới nghe xong Diệp Trường Thanh một phen giải thích, trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nguyên lai, cái kia ở tiên giới bốn phía điên cuồng chạy trốn gây án đạo môn vậy mà cùng Diệp Trường Thanh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Càng khiến người ta khiếp sợ là những thứ này đạo môn người đúng là hắn cùng nhau từ hạ giới mà đến các trường bối. Theo Diệp Trường Thanh nói, bây giờ những trưởng bối này đã ở khoảng cách nơi đây không xa Vô Tế Sơn mạch bên trong dựng trại đóng quân, cũng sáng lập một cái tên là Đạo Nhất Tiên Tông môn phái. Mà trước đây những cái kia bị trộm cắp mà đi đông đảo bảo vật quý giá, không có chỗ nào mà không phải là bị dùng cho kiến thiết tòa này mới quật khởi tiên tông. Một phần trong đó bảo vật đã đưa vào sử dụng, phát huy bọn họ đặc biệt công hiệu, thế mà còn có một bộ phận còn chưa vận dụng, y nguyên lặng lặng nằm ở Đạo Nhất Tiên Tông trong bảo khố. Đối với những thứ này còn chưa sử dụng bảo vật, Diệp Trường Thanh tại chỗ tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý đem đủ số trả lại tại mọi người ở đây, để mất mà được lại vui sướng một lần nữa buông xuống đến trái tim của mỗi người. Không chỉ có như thế, hắn còn hứa hẹn trong tương lai thời kỳ, đem sẽ dành cho mọi người trình độ nhất định bổ khuyết, để bù đắp lần này sự kiện mang đến tổn thất. Đến mức những cái kia đã bị sử dụng tới bảo vật, Diệp Trường Thanh thì có vẻ hơi bất đắc dĩ, hắn thẳng thắn nói: "Trước mắt chúng ta Đạo Nhất Tiên Tông có lẽ tạm thời cũng không đủ năng lực đối nó tiến hành bổ khuyết, nhưng mời chư vị yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không chơi xấu không nhận nợ. Chờ ngày sau tông môn phát triển lớn mạnh, tất nhiên sẽ gấp bội hoàn trả, tuyệt không nuốt lời." Nói xong lời nói này, hắn thật sâu hướng về đang ngồi mỗi người bái, ngôn từ khẩn thiết mà nói ra bản thân nội tâm ấy nấy chi tình. Tông môn các trưởng bối một lòng muốn ở cái này tiên giới mau chóng lập xuống căn cơ, khai sáng thuộc về chúng ta một phiến tiên địa, đến mức hành sự có chút cấp tiến, tạo thành như vậy hậu quả. Làm văn bối, ta ở chỗ này đại biểu Đạo Nhất Tiên Tông hướng chư vị thành khẩn nói xin lỗi. Ta tự biết năng lực có hạn, nhưng nếu ngày sau chư vị có bất kỳ món ăn mỹ thực món ngon, cứ việc đến đây cáo tri văn bối. Ta chắc chắn dốc hết toàn lực thỏa mãn mọi người ăn uống chi dụng, tạm thời cho là ta không có ý nghĩa một phần ấy nấy biểu đạt đi. Diệp Trường Thanh nói đến cực kỳ thành khẩn, lời của hắn như là gió xuân hiu hiu giống như nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa trong đó thâm ý lại làm cho mọi người tại đây không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhất là câu nói sau cùng kia, càng là giống như một đạo sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, làm đến bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ ngợi câu nói này hàm nghĩa, chẳng lẽ từ nay về sau, chỉ cần ở Diệp Trường Thanh nơi này, liền có thể tùy tâm sở dục nhấm nháp mỹ thực, không cần lại chịu đựng dài dằng dặc xếp hàng nỗi khổ. Ý nghĩ này một khi hiện hiện, tựa như cỏ dại giống như cấp tốc lan tràn ra, khiến cho mọi người đều tâm động không ngừng. Dù sao, những năm gần đây một mực đi theo Diệp Trường Thanh bốn phía du lịch, mọi người đối với có thể ăn trên hắn thân thủ xào nấu đồ ăn có thể nói là cầu chi như khát. Thế mà, muốn đạt thành nguyện vọng này lại là khó càng thêm khó. Phải biết, muốn từ Diệp Trường Thanh cái kia bên trong đạt được một bữa ăn ngon, cũng không phải chỉ dựa vào tiền tài thì có thể giải quyết sự tình. Liên lấy trước mọi người bị đánh cắp những cái kia bảo vật quý giá tới nói, cho dù đưa chúng nó toàn bộ dùng tới dùng cơm, trước tạm dừng không nói giá tiền là hay không hợp lý, có thể thành công hay không mua hàng chỉ sợ đều vẫn là ân số. Cho dù là Diệp Trường Thanh bản thân gật đầu đồng ý bán ra, cái khác ngấp nghé đã lâu người chắc hẳn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó tránh không được lại là một trận kịch liệt tài phú so đấu. Nhưng hôm nay, tình huống vậy mà phát sinh hy kịch tính như vậy chuyển biến. Tông môn cùng gia tộc bảo khố bị trộm, bản này hẳn là một kiện làm cho người đau lòng nhất góc sự tình, không ngờ tới lại trời đưa đất đẩy làm sao mà đổi lấy dạng này một cái hiếm thấy đi ăn cơm cơ hội. Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người tình biến đến mức dị thường phức tạp, khó có thể nói nên lời. Đã có bởi vì niềm vui ngoài ý muốn mà sinh ra hưng phấn cùng kích động, lại xen lẫn đối mất trộm sự kiện tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Đúng lúc này, cuối cùng có người dẫn đầu từ loại này hỗn loạn trong tâm tình của lấy lại tinh thần, hắn đuổi bận bịu mở miệng nói ra: "Diệp huynh, chuyện này là thật. Chúng ta sau này làm thật có thể ở đây tùy ý hưởng dụng mỹ thực sao?" Trong lời nói, tràn đầy chờ mong cùng tâm thần bất định. Ngay tại người này tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, chỉ thấy lại có một tên tóc trắng thơ, Tiên Phong đạo cốt lão giả lúc này tiếp lời đầu nói ra: "Diệp công tử, ngươi đây là nơi nào mà nói nha? Những cái kia bất quá chỉ là một chút bình thường dung tục đồ vào tôi, không có cũng liền không, cái này đáng là gì đâu. Đều do lão phu trước đó không biết được Diệp công tử có chỗ nhu cầu, nếu không, cái nào còn cần như thế như vậy đại phí chu trương đi tìm, chỉ cần trực tiếp phái người đưa cho ngài tới cũng được." "Hả?" Nghe được cái này lão giả tóc trắng đột nhiên mở miệng, mọi người xung quanh trước là nao nao, lập tức ào ào đưa ánh mắt về phía vị này người nói chuyện, nguyên một đám khỏe miệng đều không khỏi không tự chủ được co quắp vài cái. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, lão gia hỏa này, thật đúng là sẽ khoe khoang chính mình á. Chỉ nghe tên kia lão giả tóc trắng tiếp tục nói: "Diệp công tử, ngày sau ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng lão phu khách khí, muốn là thiếu khuyết những thứ gì, một mực thoải mái nói cho lão phu chính là." Hắn lời nói này nói đến ngược lại là cực kỳ hào sảng đại khí, nhưng mọi người đang ngồi người người nào không rõ ràng hắn nội tâm chân chính ý nghĩ đâu. Rất hiển nhiên, vị lão giả này đơn giản cũng là nghĩ ở Diệp Trường Thành trong lòng lưu lại một tốt đẹp ấn tượng, để ngày sau có thể theo Diệp Trường Thành cái này bên trong đạt được càng nhiều chỗ tốt, tỉ như ăn nhờ ở đậu loại hình. Nhìn thấy có người dẫn đầu mang theo cái này đầu, những người khác tự nhiên cũng sẽ không rớt lại phía sau, lúc này cũng là mồm năm miệng mười phụ họa. "Đúng vậy à, Diệp công tử, lời này của ngươi ta cũng không quá thích nghe, giữa chúng ta còn cần đến khách khí như thế sao? Ngươi thiếu cái gì cứ việc nói thẳng liền tốt nha." "Đúng đúng đúng, Diệp công tử, chỉ cần là vật ngươi cần, cho dù là trên trời ngôi sao ánh trăng, chúng ta đều sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ngài thu vào tay." Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện biến đến phi thường náo nhiệt, đám người ngươi một lời ta một câu vây quanh Diệp Trường Thanh nói các loại định nọt lời nói. "Đúng đấy, ta Vương gia mặc dù không phải cái gì đỉnh phong tiên tộc, có thể Diệp công tử nếu là có cần, ta Vương gia tự nhiên dốc sức tương trợ." "Đúng rồi Diệp công tử, tông môn trưởng bối nhưng còn có không chỗ cần hỗ trợ, nếu là có, ta để ta Vương gia đệ tử đến giúp đỡ." "Hả?" Sau cùng, thì liền hai ngày trước bị trộm gia tộc bảo khố Vương Vũ đều mở miệng. Chỉ là hắn cái này vừa nói, lúc này thì thu hoạch tại chỗ không ít người khinh thường, nguyên một đám khinh bỉ nhìn về phía hắn. Tên chó chết này là thật chó a, trước đó vài ngày là ai phát ngôn bừa bãi nói bắt đến kẻ trộm, nhất định phải đem bọn hắn cho tháo thành tám khối. "Hiện tại ngươi cái này lời nói xoay chuyển, trưởng bối đều gọi. Ngươi trước bộ kia muốn ăn thịt người sức lực đâu, đi nơi nào?" Chương 2046, sẽ không nói chuyện liền thiếu đi nói. Chương 2046, sẽ không nói chuyện liền thiếu đi nói. Vương Vũ câu nói này giống như một đạo sấm sét, phá vỡ nguyên bản ồn ào hỗn loạn chẳng diện. Trong chốc lát, toàn bộ không gian dường như bị nhấn xuống yên lặng phím đồng dạng, biến đến lặng ngắt như tờ. Những người ở chỗ này hào hào đưa ánh mắt về phía Vương Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường cùng kinh thường. Gia hỏa này trước đó có thể không phải như vậy lời thề son sắt nói đến đây nói nha, nhớ ngày đó, Vương gia vừa mới tạo nội trộm cướp thời điểm, hắn cả ngày kêu gào muốn đem bọn đạo tặc tháo thành tám khối, để tiết mối hận trong lòng. Mà giờ khắc này, khi biết được đạo môn những người kia lại là Diệp Trường Thanh trưởng bối trong nhà lúc, con hàng này lại giống tắc kè hoa mở dạng, thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Như thế không biết xấu hổ, không có chút nào nguyên tắc hành động, thật sự là làm cho người khinh thường. Trong lòng mọi người âm thầm chửi mắng, còn có thể muốn chút mặt sao? Cứ như vậy đức hạnh, còn thế nào có tư cách đảm nhiệm Vương gia gia chủ chức? Dứt khoát cút qua một bên đi, biến thành người khác đến có lẽ đều mạnh hơn hắn được nhiều. Bất quá, phần này trầm lặng vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Ở hung hăng đối Vương Vũ ném đi khinh bỉ ánh mắt về sau, mọi người liền lại nhanh chóng đem chú ý lực tập trung vào trên thân Diệp Trường Thanh. Dù sao, ngay tại vừa mới, Diệp Trường Thanh chính miệng hứa hẹn, có thể cho bọn họ miễn phí hưởng dụng mỹ thực, không cần xếp hàng chờ đợi, thậm chí còn có thể tùy ý gọi món ăn. Nhất là những cái kia đi theo Diệp Trường Thanh đã dài đến 7-8 năm lâu các lão nhân, nghe được lời nói này quả thực khó có thể tin. Cho tới nay, bọn họ chưa từng hưởng thụ qua như vậy hậu đãi đãi ngộ. Đừng nói là trong cuộc sống hiện thực, liền xem như trong giấc mộng, cũng chưa từng dám hy vọng xa vời sẽ có như thế chuyện tốt buông xuống đến trên đầu mình. A trước kia muốn nhấm nháp một ngụm Diệp Trường Thanh thân thủ xào nấu mỹ vị món ngon, cái kia thật đúng là không dễ dàng a, xếp hàng chờ đợi thời gian nói ít đến có một canh giờ. Thế mà, ngay tại tối nay, cái này lệnh người ý chuyện không nghĩ tới thật xuất hiện, chẳng lẽ cứ như vậy dễ như trở bàn tay một bước lên trời, không cần dài dằng dặc chờ đợi liền có thể hưởng dụng mỹ thực sao? Đúng lúc này, trong đám người kìm nén không được nội tâm lo lắng cùng bất an, ào ào không kịp chờ đợi mở miệng phát biểu. Một người trong đó cười rạng rỡ đối Diệp Trường Thanh nói ra: "Diệp công tử, ngươi tuyệt đối đừng tin vào Vương Vũ cái kia ra hỏa hầu ngôn loạn ngữ nha, hắn cái miệng đó từ trước đến nay không có đem cửa nhỏ, nói ra căn bản không thể tin à, trong nhà của ta trong bảo khố cất giữ những cái kia chân quý đồ vật, nguyên bản là cố ý chuẩn bị hiến cho chư vị đức cao vọng trọng các trưởng bối nha." Lời còn chưa dứt, Vương Vũ lập tức nhảy ra phản bác: "Thả nguyên nương cầu thí, ai nói miệng của ta không có đem cửa nhị à nha?" Ngay sau đó, lại có người định hót áp sát tới định nọ Diệp Trường Thanh: "Diệp công tử à, không biết chúng ta tông môn đưa đi những bảo bối kia, các vị trưởng bối sử dụng phải chăng thuận tay đâu? Muốn là cảm thấy không hài lòng hoặc là không thói quen nói, ta lập tức an bài nhân thủ lại đưa cho ngài một nhóm càng tốt hơn tới nhà." Nghe nói như thế, mọi người xung quanh không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm nói thầm: "A, những thứ này bảo vật chân quý lại còn có thể tùy ý thay đổi thành mặt khác một nhóm." Mọi người dần dần lấy lại tinh thần, ý thức được đã bảo vật đã bị mất, nếu như giờ phút này cưỡng ép lấy muốn trở về, không chỉ có được trả bằng mất, mà lại rất có thể sẽ chọc giận Diệp Trường Thanh vị đại nhân vật này. Đến lúc đó, đừng nói có thể thưởng thức được cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi đồ ăn, chỉ sợ liền một ngụm súp đều uống không lên đi. Tha rằng như vậy, chẳng bằng dứt khoát từ bỏ tác phải bồi thường và giải thích, dù sao bảo trụ cùng Diệp Trường Thanh tốt đẹp quan hệ mới trọng yếu hơn nha. Còn nữa nói, suy nghĩ kỹ một chút Vân Tiên Đài mỗi lần xuất thủ vẫn là tương đối có chừng mực. Tuy nhiên để các cái thế lực tổn thất một chút tài vật, nhưng vẫn chưa chạm đến bọn chúng căn cơ chỗ hiểm, chỉ là để đám người cảm thấy một trận đau lòng thôi. Có thể thịt đau cái đồ chơi này đi, phải biết, vô luận là cái gì nhà tao ngộ loại tình huống này, a không đúng, không thể nói là gặp không may tặng, phải nói gặp không may trưởng bối vào xem, có thể không đau lòng sao? Dù sao đây chính là tân tân khổ khổ để dành tới bảo bối nha. Thế mà việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, lại thế nào hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Giờ này khắc này, bày ở trước mắt sáng suốt nhất cách làm chính là tường kê tự kế, đâm lao phải theo lao. Dứt khoát liền đem cái này bảo vật chân quý coi như một phần hậu lễ đưa ra ngoài đi, tạm thời cho là hướng mới thành lập đạo nhất tiên tông biểu thị chúc mừng. Kể từ đó, chẳng những có thể tiêu trừ trước mắt cục diện khó xử, nói không chừng còn có thể Diệp Trường Thanh chỗ này đổi lấy một chương lâu dài cơm phiếu đâu, suy nghĩ một chút há không mị quá thay. Đám người hào hào nghị luận, ngươi một lời ta một câu, vô cùng náo nhiệt. Đối với dạng này kết cục, Diệp Trường Thanh cũng không hề cảm thấy quá mức kinh ngạc. Trong lòng của hắn rõ ràng, ngày sau chính mình sợ là phải tăng gấp bội khổ cực. Tuy nói ngày bình thường mọi người ở chung hòa hợp, quan hệ rất tốt, nhưng một khi đến ăn cơm cái này giờ phút quan trọng trên, vậy liền hoàn toàn là khác một bộ dáng. Đám người này à, đầy trong đầu chỉ muốn như thế nào nhét đầy cái bao tử, chỗ nào còn nhớ được người khác phải chăng mệt nhọc vất vả nha. Bất quá cho dù trong lòng có chút bất đắc dĩ, Diệp Trường Thanh cũng là không có biện pháp. Dù sao Vân Tiên Đài trêu ra mầm thai bạn, cuối cùng vẫn phải do hắn tới thu thập tàn cục. Ai kêu đều là chính mình trong tông môn thân trường đời đâu, cho dù có oán khí, cũng không tức giận được tới. Chờ tâm tình của mọi người dần dần bình phục lại về sau, Diệp Trường Thanh cuối cùng chờ đúng thời cơ, hắng giọng một cái mở miệng nói ra: "Đa tạ chư vị tiền bối có thể thông cảm, vạn bối cũng không có gì tốt hồi báo, tựa như mới vừa nói, ngày sau chư vị tiền bối nếu là có cái gì muốn ăn, trực tiếp tới tìm vạn bối đều sẽ an bài." Đây là Diệp Trường Thanh cho ra hứa hẹn, cũng là mọi người tại đây tâm lý nhất giá thỏa mãn, chính đang chờ câu này a, nhưng đoàn người bên trong còn có người mang ra vẻ rộng lượng nói: "Diệp công tử ngươi nói gì vậy, chúng ta như thế có thể không phải là bởi vì bữa cơm kia à, chúng ta làm như vậy đều là..." "Im miệng đi ngươi." Thế mà lời còn chưa nói hết, liền bị người bên cạnh một thanh che miệng lại, cho trực tiếp ngăn trở. "Đến lúc nào rồi, còn mang mặt đâu? Đến lúc đó bắt cơm thật làm hư, ngươi chính là thiên cổ tội nhân a." Nói chuyện người này không là người khác, chính là mới vừa rồi bị đám người khinh bỉ Vương Vũ. Mà lần này, Vương Vũ nói được một nửa, lại lần nữa dẫn tới đám người nhìn chăm chú, chỉ là lần này đã không phải là xem thường, mà chính là phẫn nộ. "Làm sao chỗ nào đều có ngươi a, ngươi tên chó chết này không nói lời nào là sẽ chết sao? Mà lại, đã muốn nói chuyện vậy ngươi liền hảo hảo nói, đừng đến những thứ này hư. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn tới một bộ này? Hiện tại là lúc khách khí sao?" Đã ấn lấy Vương Vũ, không cho hắn mở miệng, có thể Vương Vũ ra hỏa này thế mà còn muốn dãy rủa, lúc này liền bị mấy người liên thủ cho trực tiếp ấn té xuống đất. Cái này trong lúc nấu chốt, có thể tuyệt đối không thể lại để cho con hàng này nói lung tung. "Cái gì không phải đổ cái này, không màng cái này mưu đồ gì? Đồ ngươi Vương gia gia chủ giải khó coi. Sẽ không nói chuyện liền thiếu đi nói, nhất là ở loại này trọng yếu trường hợp, theo lăn lộn sẽ không sao." Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến, suýt nữa bị tên chó chết này hỏng đại sự. Chương 2047, đưa sao có thể được đâu. Chương 2047, đưa sao có thể được đâu. Vương Vũ liều mạng dãy rủa lấy muốn tránh thoát bên cạnh mấy cái kia như kìm sắt đồng dạng gắt gao đè lại hắn người, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Trong chớp mắt, hắn liền bị mãnh liệt đám người bao phủ, liền một tia tiếng gọi ầm ĩ đều không thể truyền ra. Ngay tại lúc này, Diệp Trường Thanh đứng ra hướng đám người hứa cái kế tiếp trịnh trọng hứa hẹn, nghe được cái hứa hẹn này về sau, trên mặt mọi người sầu lo cùng bất an trong nháy mắt tiêu tán vô tung, thay vào đó là lòng tràn đầy vui vẻ cùng triệt để yên tâm. Tiếp đó, trang diện lại lần nữa biến đến phi thường náo nhiệt. Mọi người nâng ly cả chén, chuyện trò vui vẻ, trong bất chi bất giác thời gian lặng yên trôi qua, bóng đêm càng thâm. Thẳng đến mỗi người đều ăn đến cơm nước no nê, cuộc thị yến này mới tính hạ màn kết thúc, đám người mang theo đủ cười thỏa mãn lần lượt rời đi hiện trường. Cứ việc tông môn bởi vì lần này sự kiện tổn thất một nhóm lớn vô cùng chân quý bảo vật, có thể nói là thiệt tỏi lớn đặc biệt thua thiệt, nhưng chuyện cho tới bây giờ tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có thể tiếp nhận. Dù sao so với bảo vật, cơm hiển nhiên trọng yếu hơn. Đợi đưa đi một tên sau cùng khách nhân về sau, một mực liền nghiêm mặt Diệp Trường Thanh cuối cùng thật dài thở phào một hơi tới. Nhìn đến hắn bộ dáng như vậy, Bạch Hoa tiên tử mấy vị nữ tử đội vàng rời bước đi ra phía trước, rũa ra thon thon tay ngọc êm ái đấm bóp cho hắn bả vai cùng phía sau lưng, cùng ôn nhu nói: "Phu quân khổ cực, thật sự là ủy khuất ngài." Diệp Trường Thanh mỉm cười, lắc đầu nói: "Đều là người trong nhà, làm gì khách khí như thế? Nào có cái gì ủy khuất có thể nói." Kỳ thực trong lòng hắn, xác thực vẫn chưa đối với chuyện này sinh ra quá nhiều phẫn nộ tâm tình. Đối với Vân Tiên Đài đám người sở tác sở vi, mặc dù có tâm nổi giận, nhưng cũng thực tế khó có thể chân chính tức giận. Mà những cái kia theo thực đường tán đi đám người, ở ban đêm hôm ấy liền không kịp chờ đợi thông qua các loại phương thức cùng mình sở thuộc tông môn hoặc là gia tộc bắt được liên lạc. Trong vòng một đêm, tin tức như là mọc ra cánh cấp tốc truyền bá ra. Chờ sáng sớm ngày thứ hai, nguyên bản đối đạo môn triển khai điên cuồng lùng bắt hành động đông đảo thế lực bên trong, lại có vượt qua một nửa lực lượng đột nhiên lựa chọn lui ra. Trong lúc nhất thời, trên giang hồ phong vân biến ảo, cục thế càng khó bề phân biệt lên. Chuyện này thật sự là quá mức ly kỳ cùng kỳ dị, đến mức tại chỗ rất nhiều người đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tại sao sẽ như vậy chứ? Vì cái gì đột nhiên thì lựa chọn từ bỏ đâu? Thế mà, mọi người ở đây còn đắm chìm ở trong lúc khiếp sợ lúc, thành trấn trong kia chút đêm qua chưa từng thu đến mời đám người, lại lấy tốc độ cực nhanh nghe được tương quan tin tức. Những tin tức này dường như đã mọc cánh đồng dạng, cấp tốc ở trong thành truyền bá ra, cũng không lâu lắm liền đã là nổi tiếng, người người đều biết. Nguyên lai, hôm qua Diệp Trường Thanh xếp đặt tiệc rượu đồng phát ra mời, này sau lưng nguyên nhân chân chính lại là hắn muốn hướng trong nhà trưởng bối bồi tội. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Càng làm cho người không tưởng tượng được chính là, những cái kia đã từng chịu đựng đạo môn quấy nhiều tông môn cùng gia tộc, từ nay về sau lại có thể hưởng thụ được đãi ngộ đặc biệt, ăn được tiểu táo, đồng thời không cần xếp hàng chờ đợi. Khi tin tức kia truyền đến mọi người trong thai thời điểm, không ít người trên mặt đều toát ra vẻ hâm mộ. Loại đãi ngộ này quả thực cũng là như là thần tiên giống như tồn tại a, phải biết, trước đó có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua còn có chút đồ ăn chuyện như thế. Dưới tình huống bình thường, mọi người chỉ có thể là có cái gì thì ăn cái gì, căn bản không có lựa chọn nào khác. Thậm chí có lúc vận khí không tốt, khả năng liền một miếng cơm đều không kịp ăn, nghĩ muốn chọn đồ ăn. Đó chẳng khác nào nói chuyện biển bông. Thế nhưng là bây giờ, bọn gia hỏa này vậy mà nhân họa đắc phúc, không chỉ có thể ăn vào mỹ vị ngon miệng đồ ăn, còn có thể tùy tâm sở dục điểm tuyển chính mình yêu thích thức ăn. Điều này có thể không khiến người ta lòng sinh cực kỳ hâm mộ đâu. Nhất là đối với Diệp Trường Thanh tới nói, hắn đã đi ra ngoài lịch luyện dòng dã 10 năm lâu. Tại đi qua tuế nguyệt bên trong, hắn trải qua vô số màn trời chiếu đất thời gian, đối với ẩm thực phương diện càng là không có quá nhiều coi trọng. Chỗ nào từng nghe tới điều kiện như thế hậu đãi? Có người đối loại tình huống này quả thực hâm mộ muốn mạng, nhưng khiến người ta bất đắc dĩ là, bọn họ sở thuộc tông môn hoặc là gia tộc căn bản thì chưa từng chịu đựng đạo môn bái phỏng. Mới đầu thời điểm, những người này trong lòng thậm chí còn âm thầm cảm thấy may mắn không thôi, cảm thấy mình bên này có thể tránh được tài vật tổn thất thật sự là quá may mắn. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn họ cũng chỉ có lòng tràn đầy hối hận chi ý, ào ào ở trong lòng thầm nghĩ, muốn là sớm biết có thể như vậy, ta thả rằng đem chính mình bảo khố cửa lớn đều mở rộng ra tùy ý các ngươi tiến đến chọn lựa. Đạo môn các vị tiền bối nhóm a, mời mau mau vào cửa đi, nếu như các ngươi lọt vào mắt xanh bất kỳ vật gì, cứ việc tùy ý lấy đi chính là. Những người này kỳ thực cũng phi thường khát vọng có thể hưởng thụ được cùng những cái kia đạt được đạo môn đặc thù chiếu cố người giống nhau hậu đãi đãi ngộ, chỉ là đáng tiếc nha, người ta chỗ lấy lại nhận như thế đối đãi vậy dĩ nhiên là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Cái này để bọn hắn lâm vào một loại tình cảnh lúng túng, muốn để bọn hắn vô duyên vô cớ chạy tới thỉnh cầu Diệp Trường Thanh cho tương tự chiếu cố, còn thật không phải một chuyện dễ dàng mở miệng sự tình. Dù sao, mỗi ngày tiến về thực đường dùng cơm nhân số đến tuột cùng có bao nhiêu, điểm này tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, rõ như ban ngày, căn bản không cần người khác nhiều lời. Cho nên đối mặt trước mắt loại cục diện này, mọi người đều là một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, trong nội tâm càng là giống như đậu ngũ vị bình đồng dạng, các loại tư vị đan vào một chỗ khó có thể nói nên lời. Mà đúng lúc ở thời điểm này, ở bên đường nói chuyện phía 7-8 người bên trong, đột nhiên có một người mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cao giọng hô: "Ha ha, ta nghĩ đến rồi." Những người khác nghe được hắn như thế một hô, lập tức xuống lại tới cùng kêu lên hỏi: "Nghĩ đến cái gì à nha?" Người kia hưng phấn hồi đáp: "Đương nhiên là nghĩ đến như thế nào mới có thể ăn vào gọi món ăn rồi." "Ồ, thật sao? Nói nhanh lên một chút xem là biện pháp gì tốt." Nghe nói lời ấy, đứng ở một bên vài người khác trên mặt cũng lập tức hiện ra mong đợi thần sắc, chẳng lẽ ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, lại còn có biện pháp khác có thể cho chúng ta cũng thưởng thức được mỹ vị ngon miệng thức ăn hay sao? Kết quả là, ánh mắt mọi người đều chăm chú khóa chặt ở trên thân người này, vội vàng nóng nhìn hắn mau nói ra cái kia cái gọi là kỳ diệu biện pháp tới. Ở mọi người thúc giục dưới, người này đem ý nghĩ trong lòng đại khái nói một lần. Rất ngắn gọn, bất quá nghe xong người này lời nói sau, nguyên bản truy vấn mấy người khác, trong lúc nhất thời biểu lộ đều biến đến vô cùng phức tạp. Có người một mặt hồ nghi nhỏ giọng hỏi: "Cái này, có thể làm?" "Làm sao không được? Nhất định có thể được." "Chờ một chút, cái này đưa sợ là không đáng tin cậy, dù sao ngươi đều đưa, không có lý do à, ngươi đưa người bảo vật đó là ngươi tư nguyên, đưa ra ngoài, còn muốn người cho ngươi một cái công đạo, thiên hạ này không có như vậy đạo lý à?" "Đúng à, đưa sao có thể được đây? Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ?" Chương 2048, ngươi ngược lại là cầm A chương 2048, ngươi ngược lại là cầm A đưa khẳng định là tuyệt đối không thể thực hiện được. Phải biết, Diệp Trường Thanh chỗ lấy sẽ cho Vương Vũ bọn họ thiết bị, nguyên nhân chỉ có một cái, đạo môn vậy mà to gan lớn mật trộm lấy bọn họ bà cố. Thế mà, bị cấp cùng chủ động đưa, giữa hai cái này có thể là có một trời một vực. A nếu như là bị người ăn cắp, như vậy không hề nghi ngờ cũng là người bị hại một phương, nhưng nếu là mình cam tâm tình nguyện đem bảo bối chắp tay đưa tiễn, vậy liền thành ngươi tình ta nguyện sự tình. Nếu là chủ động đem bảo vật chân quý coi như lễ vật đưa cho hắn người, cái kia lại làm sao có thể lại có mặt mũi đi tìm Diệp Trường Thanh lý luận, yêu cầu thiên bị đâu? Loại hành vi này chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Cũng không lâu lắm, mọi người ở đây hào hào đã nhận ra đề nghị này chỗ tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Nhưng là không thể không nói, người này thuận miệng mà ra lời nói, ngược lại là giống như một đạo linh quang lóe qua, trong nháy mắt vì mọi người mở ra hoàn toàn mới suy nghĩ phương hướng. Kết quả là, đám người cấp tốc xúm lại đến cùng một chỗ, mồm năm miệng mười thảo luận. Ngươi một lời ta một câu, bầu không khí nhiệt liệt dị thường. Làm cho người vui mừng chính là, theo thời gian trôi qua, bọn họ càng trò chuyện càng hưng phấn, dường như linh cảm liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người, tại đi qua một phen kịch liệt nghiên cứu thảo luận về sau, một cái chủ ý tuyệt diệu vậy mà theo thời thế mà sinh. Mà lại nha, cái này mới mẹ xuất hiện biện pháp cũng không phải vỗ đầu một cái nghĩ ra được, mà chính là trải qua đám người lặp đi lặp lại nhiều lần cẩn thận cân nhắc cùng nghiêm cẩn cân nhắc. Cuối cùng ra kết luận là, tựa hồ cũng không có phát hiện bất luận cái gì rõ ràng lỗ thủng hoặc là thiếu hụt, có thể nói là gần như hoàn mỹ vô khuyết. Cá nhân ta cảm giác cái phương án này có thể thực hành, không biết các vị ý như thế nào. Có người dẫn đầu phát biểu cái nhìn của mình, ngay sau đó, những người khác cũng ào ào phụ họa nói. Đúng vậy a, ta cũng cho rằng không có gì không ổn chỗ. Đã dạng này, vậy chúng ta đến cùng muốn hay không chơi nó một chuyến? Lại là một trận ngắn ngủi trầm lặng về sau, cuối cùng có người phá vỡ cục diện bế tắc, chém đinh chặt sắt đáp lại nói. Làm. Cứ như vậy, làm hoàn chỉnh kế hoạch bày ở trước mắt lúc, đám người không chút do dự cắn chặt răng, quyết định lập tức triển khai hành động. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng thông qua mở nhạt tầng mây, bay lả tả rơi vào thành trấn phố lớn ngõ nhỏ. Chỉ thấy mấy người kia thân mang nhẹ nhàng trang phục thợ săn, con cung tiễn cùng bọc hành lý, lấy lên núi săn bắn vì danh đầu, nện bước mạnh mẽ tốc độ, chậm rãi rời đi hối hạ thành trấn, hướng về nơi xa cái kia liên miên chập trùng, vô thế sơn mạch đi đến. Liên quan tới đạo nhất tiên tông vị trí cụ thể, kỳ thực sớm đã ở tòa thành này trấn bên trong truyền đi xôn xao. Bởi vì, đơn giản là đây chính là Diệp Trường Thanh sở quy thuộc tông môn, a đám người đối nó nạp đầy hiếu kỳ cùng chú ý, một cách tự nhiên cũng liền đối chỗ ở của nó châu nghe nhiều nên thuộc. Bởi vậy, mấy người kia tìm kiếm con đường vẫn chưa gặp phải quá nhiều khó khăn chắc trở, dễ dàng thì đã tới đạo nhất tiên tông ở chỗ đó. Thế mà, bọn họ cũng không có mạo muội tới gần, ngược lại hết sức cẩn thận tứ tán ra. Mỗi người đều cẩn thận theo bọc hành lý bên trong lấy ra trước đó chăm chú chuẩn bị xong các loại bảo vật quý giá, cũng đưa chúng nó xảo diệu để đặt ở núi rừng bên trong các ngõ ngách. Có bị quang minh chính đại sắp đặt ở xanh um tươi tốt đại thụ phía dưới, có thì bị nhẹ nhàng gác lại ở phong cách cổ xưa trên thềm đá, còn có chút trực tiếp bày đặt ở bốn lượn quanh con nói bên đường. Tóm lại, nhiều loại địa điểm ẩn nút không thiếu gì cả. Khi tất cả bảo vật đều an trí thỏa đáng về sau, mấy người kia cấp tốc tìm cái chỗ bí mật ẩn thân lên, như là lão luyện thợ săn đồng dạng lặng lặng ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, lòng tràn đầy chờ mong lấy con mồi mắc câu. Lúc này, một người trong đó nhẹ giọng nói, chúng ta có thể được trước tiên nói rõ, đợi lát nữa người nào nhặt được bảo vật liền xem như người nào, sau đó tuyệt đối không cho phép chơi xấu. Những người khác nghe vậy hào hào gật đầu, biểu thị đồng ý. Một người khác cười đáp lại nói, yên tâm đi, ta thế nào lại là loại kia không giữ chữ tín người đâu. Nói chuyện lúc trước người đùa nghịch mới nói, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Dẫn tới mọi người một trận cười vang, nhưng rất nhanh lại an tĩnh lại, tiếp tục hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bốn phía, kiên nhận chờ đợi đạo nhất tiên tông đệ tử hiện thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần ngã về tây, trong bất chi bất giác đã qua hơn nửa ngày. Cứ việc thời gian dài chờ đợi khiến người ta có chút nôn nóng bất an, nhưng mấy người kia từ đầu đến cuối không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũng nhìn chằm chằm khả năng xuất hiện mục tiêu phương hướng. Ngay tại mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần tối tăm thời khắc, núp trong bóng tối mấy người hào hào hiện lộ ra một chút không kiên nhẫn chi sắc. Thế mà, đúng vào lúc này, chỉ thấy một bóng người chính không nhanh không chậm hướng về đạo nhất tiên tông chậm chậm đi tới. Trên người vừa tới ăn mặc một bộ trắng loãng như tuyết trường bào, theo gió nhẹ nhàng phiêu động lấy. Xa xa nhìn lại, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, nhưng lại lộ ra một cổ linh động cùng phiêu giật cảm giác, lại nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện người này khuôn mặt có chút tuổi trẻ, nhìn qua hẳn là chính vào thanh xuân niên hoa. Mà vị này thân mang áo bào trắng người trẻ tuổi, không là người khác, chính là Diệp Trường Thanh đại sư Minh Triệu Chính Bình. Nguyên lai, Triệu Chính Bình sáng sớm liền rời đi tông môn tiến về cái này vô tế sơn mạch bên trong tu luyện đi tới. Mọi người đều biết, dãy núi này rộng lớn vô biên lại địa thế hiểm trở phức tạp, trong đó càng là ẩn giấu đi vô số tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng đối với người tu hành mà nói, nơi này đồng dạng cũng là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, Triệu Chính Bình biết rõ điều này, cho nên lựa chọn ra ngoài dốc lòng khổ tu. Một mực tu luyện tới mặt trời lặn mới trở về, nguyên bản một đường đi tới cũng là bình an vô sự, vẫn chưa phát sinh bất kỳ tình huống dị thường nào. Thế nhưng là, đi tới, Triệu Chính Bình bỗng nhiên liếc thấy phía trước một cây đại thụ phía dưới tựa hồ có đồ vật gì lóe ra tia sáng kỳ dị. Mang một tia hiếu kỳ, hắn bước nhanh đi ra phía trước xem xét đến tận cùng. Đợi đến gần xem xét, một giây sau, Triệu Chính Bình cả người trong nháy mắt ngây dại, một đôi mắt chừng đến tròn trịa, dường như không thể tin được trước mắt mình thấy chi vật. Nguyên lai, nằm ở dưới gốc cây kia lại là một cái tản ra thần bí tím ánh sáng màu vàng nóng bảo hồ lô. Không người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia tử kim sắc bảo hồ lô nâng trong lòng bàn tay tỉ mỉ xem tường tận. Theo quan sát xâm nhập, hắn kinh ngạc phát hiện cái này bảo hồ lô tuyệt không phải phổ thông bảo vật có thể so sánh, này quanh thân phát tán ra khí tức cường đại cùng nội bộ ẩn ẩn lưu động tiên linh lực không cho biết, cái này thình lình đúng là một kiện hiếm thấy tiên khí. Thế mà, ngay tại Triệu Chính Bình vì chính mình ngoại ý muốn thu được chân quý như thế tiên khí mà mừng rỡ như điên thời điểm, một tia nghi hoặc đột nhiên lóe qua trong đầu của hắn. Phải biết, nơi đây chính là ít hai lui tới rừng núi hoang vắng, bốn phía ngoại trừ cây cối cũng là núi đá, làm sao có thể trống rông xuất hiện như vậy một kiện giá trị liên thành tiên khí đâu? Chẳng lẽ lại cái này mặt đất còn có thể giống trồng hoa màu một dạng dài ra tiên khí đến hay sao? Nghĩ đến đây, Triệu Chính Bình vô ý thức ngẩng đầu lên, bắt đầu hướng bốn phía nhìn quanh, nỗ lực tìm kiếm phải chăng có cái khác bóng người tiềm phục tại phụ cận. Có thể tìm nửa ngày, sửng sốt không thấy được một bóng người. Gặp Triệu Chính Bình tay cầm tử kim hồ lô, nhìn chung quanh, sửng sốt không thu, núp trong bóng tối mấy người, gấp cũng nhanh hiện thân. Cho ngươi liền cầm lấy à, nhìn tới nhìn lui nhìn cái gì, cái này bốn phía không ai, cất trong túi chính là. Mấy người là bị Triệu Chính Bình cho vội muốn chết. Chỉ là bọn hắn không biết, nếu như nói bên trong đạo nhất tiên tông, nếu bản về còn có người nào một thân chính tức giận, cái kia thuộc về Triệu Chính Bình không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là không có cái thứ hai. Triệu Chính Bình quả thực tựa như là bên trong đạo nhất tiên tông một chùm sáng, chiếu sáng hắc ám. Thân là một thân chính khí hắn, làm sao có thể bắt hắn người đổ vật, cho nên, ở quay đầu tứ phương về sau, ở dấu trong bóng tối những người kia không thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Chỉ thấy Triệu Chính Bình lại đem tử kim hồ lô đem thả hồi tại chỗ, nhưng sau xoay người rời đi. Chương 2049, tông môn ngoài có bà bối. Chương 2049, tông môn ngoài có bà bối. Chỉ thấy Triệu Chính Bình chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đem tử kim hồ lô cầm trong tay. Thế mà, lệnh người không tưởng tượng được chính là, vẹn vẹn chỉ là thoáng quan sát một lát, liền lại không chút do dự đem nó thả lại nguyên chỗ, tiếp lấy dứt khoát xoay người, nện bước kiên định tốc độ rời đi. Mà một mực giấu kín tại chỗ tối mấy người kia, mắt thấy cái này toàn bộ quá trình về sau, trong nháy mắt tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mở to hai mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng hoang mang. Một người trong đó dẫn đầu đánh vỡ trầm lặng, nhẹ giọng nói: "Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Những người khác cào ào lắc đầu, biểu thị đồng dạng không nghĩ ra. Ngay sau đó, một người khác nhỏ giọng thầm thì nói: "Gia hỏa này có phải hay không ngốc nha? Chân quý như vậy tử kim hồ lô, hắn vậy mà nhìn đều không nhìn nhiều thì vứt xuống đi." Người bên cạnh phụ họa gật đầu, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng tiếc hận, dù sao, đây chính là một kiện hiếm thấy tiên khí a, bọn họ ngươi nhìn một cái ta ngó ngó ngươi, miệng há thật lớn, lại nửa ngày đều không nói ra một câu. Qua một hồi lâu, mới có một người tức hổn hển mà quát: "Đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra nha, chúng ta ở chỗ này hết sức chờ đợi thời gian dài như vậy, thật vất vả trông một người, thật không nghĩ đến thế mà đụng tới dạng này một cái cũng không biết hàng hạng người." Còn có người thực tế kìm nén không được nội tâm xúc động, kém chút thì muốn xông ra đi ngăn lại Triệu Chính Bình, ở trước mặt chất vấn hắn vì sao đối bảo vật chân quý như thế làm như không thấy. Chỉ nghe người kia cắn răng nghiến lợi mắng: "Tiểu tử này đầu góc nước vào à nha. Lợi hại như vậy bảo vật bày ở trước mắt, hắn thế mà liền khom lưng nhặt một chút cũng không chịu." Cứ như vậy, Triệu Chính Bình cũng không quay đầu lại hướng về tông môn nội bộ đi đến, một đường lên, hắn lại liên tiếp thấy được rất nhiều này bảo bối của hắn. Bất quá, mỗi một lần hắn đều sẽ dừng bước lại, cẩn thận quan sát dò xét một phen, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn từ bỏ. Những cái kia nút trong bóng tối giám thị lấy hắn nhất cử nhất động đám người, trơ mắt nhìn những thứ này giá trị liên thành bảo vật bị Triệu Chính Bình là nhìn như không thấy quên sạch sành sanh, tức giận đến hơi kém một miệng lao huyết phun ra ngoài. Tâm lý mang thầm: "Cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện quái thai a, trên đời này nào có loại này gặp bảo không nhặt quái nhân." Một đường lên rực rỡ muôn màu bảo vật như là phồn tinh giống như điểm xuyết lấy đường hai bên, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, thẳng đến sau cùng Triệu Chính Bình vậy mà vẫn như cũ hai tay chống chân đi qua, dường như những thứ này hiếm thấy chân bảo với hắn mà nói không có chút nào sức hấp dẫn có thể nói. Mắt thấy Triệu Chính Bình chậm rãi đi vào sân môn, bóng lưng của hắn dần dần từng bước đi đến, cuối cùng chậm rãi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, giấu trong bóng tối mấy người sắc mặt trong nháy mắt biến đến như cùng chết bụi đồng dạng tái nhợt, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua cái kia đã nhìn không thấy bóng người phương hướng. Một người trong đó nhịn không được thở dài một tiếng: "Lão phu ta sống như thế tháng năm dài đằng đẵng, trải qua mưa gió tang thương, dạng gì kỳ nhân dị sự không có được chứng kiến. Nhưng như hôm nay nhân vật như vậy, thật đúng là trước đây chưa từng gặp a." Một người khác cũng theo phụ hòa nói: "Đúng vậy à, đối mặt như thế đông đảo bảo vật, có thể không động tâm chút nào, thậm chí ngay cả nhìn đều không nhìn nhiều trực tiếp thẳng rời đi, kẻ này tuyệt không phải hạng người bình thường. Vì chờ đợi giờ khắc này, bọn họ thế nhưng là hết sức chờ đợi dòng dã một ngày a, vốn cho là này lại là một kiện dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù sao những cái kia bảo vật thì sáng loáng còn tại đó, chỉ cần người tới nguyện ý đưa tay đi lấy, hết thảy đều sẽ thuận sắc vô cùng. Có thể ai có thể ngờ tới, kết quả sau cùng lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, thu hoạch gì đều không có đạt được. Cái này thật sự là quá bất hợp lý, quả thực khiến người ta không thể nào hiểu được. Loại kia cảm giác giống như là trong tay bưng lấy trần quý lễ vật nghị muốn tặng cho người khác, lại bị đối phương vô tình cự tuyệt một dạng." Đang lúc mấy người này lòng tràn đầy vẻ bại, ủ rũ, cảm thấy mình thể diện mất hết thời điểm, đột nhiên, bọn họ nhìn đến có một bóng người tựa như tia chớp theo trên đường núi cấp tốc bay lượn xuống. Có người đến. Không biết là ai dẫn đầu hô lên câu nói này. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người lập tức giữ vững tinh thần, ào ào ngừng thở, con mắt chăm chú khóa chặt lại cái kia đạo càng ngày càng gần bóng người, đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ là vừa mới bị kia rời khỏi người đột nhiên thay đổi chủ ý, nghĩ thông suốt trở về lấy đi những bảo vật này. Vừa mới không có cầm, trở về suy nghĩ một chút lại hối hận, cái này lại vòng trở lại. Thế mà, là mấy người từ từ xem rõ ràng người tới lúc, mới kinh ngạc phát hiện, người đến này vậy mà không là trước kia rời đi tiểu tử kia. Nguyên lai, lần này tới chỗ này người là Từ Kiệt. Trước đây không lâu, hắn theo đại sư Minh Triệu Chính Bình trong miệng nghe nói, chẳng biết tại sao, cái này ngoài sơn môn con đường trên, giờ này khắp này vậy mà khắp nơi tán lạc đủ loại kiểu dáng ly kỳ cổ quái, có giá trị không nhỏ bảo vật. Phải biết, hắn buổi sáng lúc ra ngoài, trên con đường này vẫn là dốc tuyết, không có gì cả chứ. Triệu Chính Bình chính mình nói thầm nói. Vừa nghe đến tin tức này, Từ Kiệt con mắt lập tức phát sáng lên, dường như hai quả chiếu lấp lánh ngôi sao. Có bảo vật. Hơn nữa còn thì tại những cái kia dưới cây, trên thềm đá, thậm chí ngay cả đường núi bên cạnh đều có. Hắn khó có thể tin hỏi, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Từ Kiệt hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên, không kịp chờ đợi truy vấn đại sư huynh bảo vật đến tuột cùng ở nơi nào. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Triệu Chính Bình thế mà lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có đi nhặt lên những cái kia bảo vật. Từ Kiệt nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy đại sư huynh, quả thực không thể tin vào tai của mình. Cơ hội tốt như vậy, những thứ này sáng loáng bày đặt ở trước mắt bà bối, đại sư huynh ngươi là làm sao có thể làm được thờ ơ đâu? Đối mặt Từ Kiệt nghi vấn, Triệu Chính Bình lại là một mặt quang minh lẫm liệt hồi đáp. Những bảo vật này đã xuất hiện ở đây, chắc là thuộc về những người khác đồ vật. Chúng ta thân là chính đạo nhân sĩ, làm sao có thể tùy tiện đem người khác tài vật chiếm làm của riêng đâu? Loại hành vi này cùng cường đạo có gì khác? Nghe lời nói này, Từ Kiệt lập tức cá khẩu không trả lời được, ngươi còn chính đạo đâu? Bất quá, vẹn vẹn qua một giây đồng hồ, Từ Kiệt tựa như là đột nhiên lấy lại tinh thần giống như, không nói hai lời, co cẳng thì hướng về dưới núi chạy như bay. Đại sư Minh không nguyện ý nhặt những bảo vật này, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Lúc này Từ Kiệt trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đội vàng đem những bảo bối kia bỏ vào trong túi. Ở dấu trong bóng tối ánh mắt của mấy người nhìn soi mói, Từ Kiệt tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới trước đó cái kia tử kim hồ lô trước mặt. Một bà nhấc lên tử kim hồ lô, quan sát tỉ mỉ một phen, nhếch miệng vui vẻ nói: "Quả nhiên là tiên khí, bảo bối tốt, bảo bối tốt." Nói, không chút do dự liền đem cái này tử kim hồ lô cho thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó lại là tìm lấy chung quanh một phen tìm kiếm, một đường lên gặp phải các loại bảo bối, Từ Kiệt đều là kiểm tra xong không có vấn đề về sau, liền trực tiếp thu hồi. Đại sư Minh quả thực bảo thủ, cái này chính là trời ban cơ duyên, sao nhưng nói là đồ vật của người khác, cái này đầy trời phú quý đều đập trên đầu, đại sư Minh thế mà còn có thể cho bỏ qua. Một vòng vòng xuống đến, Từ Kiệt có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chương 2050, tiểu tử này không tệ. Chương 2050, tiểu tử này không tệ. Đại sư Minh quả nhiên nói không giả à, cái này ngoài sân môn, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Khắp nơi có thể thấy được bảo vật vậy mà tán lạn đến đầy đất đều là. Từ Kiệt nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, nhiều như thế bảo bối, làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này đâu? Chẳng lẽ nói là có người không cẩn thận rơi mất tại nơi đây sao? Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền bị chính hắn cấp tốc phủ định rơi mất. Nói đùa, các tu sĩ đối với tự thân bảo vật quý trọng trình độ có thể nghĩ, như thế nào lại tùy tiện mất đi? Cho dù thật lớn là rơi mất tình huống phát sinh, cũng tuyệt đối không thể lập tức mất đi nhiều như vậy a, thế mà Từ Kiệt đến tuột cùng là người thế nào? Hắn nhưng là loại kia ngông qua đều muốn hung hăng rút ra mấy cái lông chim, chó theo bên người đi ngang qua cũng phải lên đi hung ác đạp hai cước hạng người. Tuy nói sự kiện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhưng đối Từ Kiệt tới nói, chỉ cần xác nhận một cái quan trọng muốn chút liền đã đầy đủ. Cái kia chính là, những bảo vật này chắc chắn 100 đều là hàng thật giá thật. Đến mức bọn họ tại sao lại xuất hiện tại chỗ này? Thử, quản nó nhiều như vậy làm gì? Dù sao chính mình đạt được, cái kia chính là thuộc về mình rồi. Nghĩ đến đây, Từ Kiệt lòng tràn đầy vui vẻ đem những cái kia bảo vật toàn bộ ôm vào trong ngực, sau đó nghênh ngang hài lòng hướng về tông môn phương hướng đi đến. Mà liền tại cách đó không xa chỗ tối, có mấy bóng người chính yên lặng nhìn chăm chú lên Từ Kiệt cái này liên tiếp tựa như nước chảy mây trôi động tác. Trên mặt bọn họ biểu lộ có thể nói là muôn màu muôn vẻ, có kinh ngạc và phần, có thì lộ ra một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Ngay tại vừa mới, trước đó tiểu tử kia đối mặt trước mắt bảo vật vậy mà không phản ứng chút nào, thật giống như những thứ này chân bảo giá trị liên thành với hắn mà nói bất quá là ven đường tảng đá đồng dạng. Mà giờ khắc này tiểu tử này lại hoàn toàn khác biệt, làm hắn nhìn thấy bảo vật lúc, hai mắt trong nháy mắt tách ra tham lam quan mang, phản phất muốn đem sở hữu bảo vật đều thôn phệ đi vào. Không chỉ có như thế, tiểu tử này xuất thủ chi quả quyết, động tác chi cấp tốc làm cho người lưu lưới, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không có nửa phần chần chờ cùng dây dưa dài dòng. Hai người kia ở giữa khác biệt thực tế quá lớn, thật giống như một cái như là băng sơn giống như lạnh nhạt vô tình, một cái khác thì giống như liệt hỏa giống như nhiệt tình không bị cản trở. Cùng là cái này đạo nhất tiên tông bên trong đệ tử, cách đối nhân xử thế chênh lệch càng như thế cách xa hay sao? Loại tương phản mạnh liệt này lệnh tại chỗ mấy người đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái, bọn họ mở to hai mắt nhìn, há to miệng, một hồi lâu đều không có thể tỉnh táo lại. Qua rất lâu, mấy người mới chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường. Hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục khiếp sợ trong lòng. Một người trong đó tự lẩm bẩm, may ra cuối cùng vẫn thành công. Một người khác phụ họa gật đầu nói, đúng vậy à, bây giờ bảo vật đã bị đạo nhất tiên tông cất vào túi, cái này bọn họ nhưng là không lời có thể nói. Tiếp lấy có người đề nghị, đi thôi, chúng ta đi về trước. Đi qua hôm nay cùng đạo nhất tiên tông đệ tử lần này tiếp xúc về sau, mấy người này tâm lý đều ẩn ẩn cảm thấy cái này đạo nhất tiên tông tựa hồ có chút cổ quái, lộ ra một cỗ tà khí. Nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều đi suy nghĩ sâu xa chuyện này, dù sao lần này kế hoạch đã thuận lợi đạt thành, đối với bọn hắn mà nói, cái này cũng đã đủ rồi. Mà ở một bên khác, trở lại trong động phủ Từ Kiệt chính lòng tràn đầy vui vẻ nhìn chằm chằm theo ngoại sơn môn nhặt được một đống lớn bảo vật. Những cái kia rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo tản ra mê người qua mang, để Từ Kiệt vui vẻ miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai con đi lên. Hắn hưng phấn hoa tay múa chân đạo, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Ha ha, nhiều như vậy bảo bối à, chẳng lẽ cái này đầy trời phú quý cuối cùng muốn buông xuống đến ta Từ Lao Tam trên đầu sao? Lúc này Từ Kiệt hoàn toàn đắm chìm ở trong vui sướng, căn bản chưa từng ý thức được chính mình kỳ thực sớm đã tiến vào người khác thiết kế tỉ mỉ bẫy dập bên trong. Một bên khác thành trong trấn, phi thường náo nhiệt, mọi người lui tới, mỗi người bận rộn trong tay sự vụ. Mà ở vào thành trấn trung ương thực đường hậu viện, Diệp Trường Thanh lại không rảnh bận tâm ngoại giới bên áo, hắn chính hết sức chăm chú ở hỏa trong phòng nấu nướng lấy mỹ vị món ngon. Cứ việc trước đây không lâu Diệp Trường Thanh thành công đột phá tới tiên vương cảnh, nhưng hắn vẫn chưa vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, có chỗ lười biếng. Bởi vì chính mình biết rõ, cùng Tiên Lâm chờ đỉnh phong yêu nghiệt so sánh, chính mình vẫn còn ở trên lệch nhất định, chỉ có không ngừng cố gắng tu luyện, mới có thể chân chính sừng sững tại tiên giới chi đỉnh. Diệp Trường Thanh ở trong phòng bếp chần chọc xê dịch, thuần thục thi triển các loại nấu nướng kỹ xảo, nồi bát bầu đụng vào nhau, phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang, lò lửa cháy hừng hực, chiếu đỏ lên hắn chuyên chú khuôn mặt. Đi qua hơn nửa ngày cẩn mẫn khổ nhọc, từng đạo sắc hương vị đều tốt thức ăn cuối cùng lần lượt ra nổi. Khi màn đêm lặng yên buông xuống lúc, Diệp Trường Thanh mới như chút được gánh nặng giống như thở một hơi dài nhẹ nhõm, kéo lấy hơi có vẻ mệt mỏi thân thể đi ra nhà bếp. Lúc này Diệp Trường Thanh, cái trán đã có chút gặp mồ hôi, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Vô tình đi đến trong sân một cái ghế nằm bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi. Đang lúc chính mình nhắm mắt lại, muốn hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến. Ngay sau đó, Lý Thành Sơn bước nhanh đi đến trước mặt hắn, con mình hành lễ sau mở miệng nói ra: "Diệp công tử, ngoài cửa có mấy cái vị khách nhân cầu kiến, bọn họ tự xưng là có quan hệ với đạo môn sự tình." "Đạo môn?" Nghe được cái từ này, Diệp Trường Thanh mở tròn mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một chút bất an. Chẳng biết tại sao, bây giờ chỉ cần vừa nhắc tới đạo môn hai chữ, tim của hắn liền sẽ không tự chủ được run rẩy một chút, phảng phất có cái gì không tốt nhớ lại xông lên đầu. Thì như hôm nay, hôm qua những người kia, đừng nhìn nguyên một đám ngoài miệng nói thật dễ nghe, có thể đốt lên đồ ăn đến đó cũng là thật hung ác à, muốn không chính mình cũng sẽ không bận rộn đến lúc này. Có thể không có cách nào ai bảo thiếu người ta. Mà lại, trước đó liên quan tới đạo môn phiền phức không phải đã bị giải quyết triệt để sao? Vì sao những người này lại tìm tới cửa? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác hay sao? Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh nhíu mày, lâm vào trầm tư. Một bên Lý Thành Sơn thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Diệp công tử, phải chăng muốn ta đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa?" Diệp Trường Thanh hơi suy tư, lắc đầu nói: "Thôi, đã người ta cố ý đến đây bái phỏng, chắc là có chuyện quan trọng cho biết, trước tạm để bọn hắn vào đi." Lý Thành Sơn lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu vào ban ngày từng trốn ở đạo nhất tiên tông bên ngoài mấy người kia liền nối đuôi nhau mà vào, đi vào sân. Mấy người liếc một chút thì nhìn thấy ngồi ở trên ghế nằm Diệp Trường Thanh, ào ào nhếch miệng cười một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy nhiệt tình hướng hắn chào hỏi: "Diệp công tử, muốn như vậy còn tới quấy rầy ngươi, xin hãy tha lỗi a." "Đúng vậy a, muốn không phải sự tình khẩn cấp, chúng ta cũng sẽ không như thế." Một phen khách sáo, Diệp Trường Thanh mời đám người ngồi xuống, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói: "Chư vị tiền bối mới vừa nói đạo môn cấp các ngươi bảo khố, lời này là có ý gì?" Đang khi nói chuyện Diệp Trường Thanh mặt lộ vẻ cổ quái quét mắt mấy người. Chương 2051, trời đất chứng giám, không có ai. Chương 2051, trời đất chứng giám, không có ai. Diệp Trường Thanh nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ hồ nghi, chậm rãi quét mắt trước mắt mấy người. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cái này mới vừa bận xử lý xong trước đó chuyện phiền toái, thật vất vả đem cái mông lau sạch sẽ, làm sao trong nháy mắt lại toát ra bảo khố bị cướp dạng này chuyện ly kỳ đâu. Quả thực không nên quá không hợp thói thường. Mà lại, nếu như mình không có nhớ lầm, liền lấy cái kia lão đầu râu bạc tới nói, hắn chỗ gia tộc cùng Vô Tế Sơn mạch ở giữa khoảng cách thế nhưng là khoảng chừng hơn trăm vạn dặm, a xa xôi như thế khoảng cách, liền xem như đã mọc cánh cũng bay không qua đi, huống chi là bị đánh cắp bảo vật loại này không thể tưởng tượng sự tình. Nhìn lại Vân Tiên Đài những người kia, bọn họ giờ phút này rõ ràng ngay tại Vô Tế Sơn mạch bên trong, cách nhau gần như thế, muốn nói bảo vật bị cướp thật sự là làm cho người khó mà tin được. Thế mà, làm Diệp Trường Thanh cái kia ánh mắt lợi hại rơi tại đây mấy người trên mặt lúc, lại phát hiện bọn họ biểu hiện được dị thường trấn định, tựa hồ đối với này sớm có đón trước. Chỉ thấy một người trong đó trước tiên mở miệng nói ra: "Diệp công tử, hôm qua chúng ta một đoàn người lên núi săn bắn, không biết sao, đeo trên người bảo vật vậy mà không giải thích được biến mất không thấy. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, có thể là đạo môn người bên trong gây nên." Ngay sau đó, một người khác cũng phụ họa nói: "Không sai, Diệp công tử, tình huống của ta giống như hắn, bảo vật cũng là đột nhiên không cánh mà bay." Lúc này, lại có người nói bổ sung: "Diệp công tử, ngài ngẫm lại xem, chúng ta đều là tu sĩ à, năng lực nhận biết so với thường nhân muốn nhạy cảm được nhiều, giống mất đi bảo vật loại chuyện này, dưới tình huống bình thường căn bản không khả năng phát sinh. Cho nên, chuyện này sau lưng khẳng định ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết âm mưu cùng chỗ kỳ hoặc." Nghe lấy trước mắt mấy người này, người một lời ta một câu giảng thuật cả cái chuyện đã xảy ra, Diệp Trường Thanh sắc mặt dần dần biến đến phức tạp, hắn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong để lộ ra nghi hoặc cùng suy tư. Trầm lặng sau một lát, hắn cuối cùng sâu kín mở miệng hỏi: "Cho nên, các ngươi những bảo bối kia đều là ở Vô Tế Sơn mạch mất đi?" Nghe được Diệp Trường Thanh tra hỏi, mấy người kia vội vàng như gà con mổ thóc liên tục gật đầu đáp: "Đúng vậy, đúng là như thế." Diệp Trường Thanh thấy thế, không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Nếu là dạng này, cái kia sự kiện này cùng đạo môn lại có quan hệ gì đâu?" Đối mặt Diệp Trường Thanh chất vấn, mấy người kia có vẻ hơi co quắp bất an, một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói: "Chúng ta cũng là bởi vì trong lòng thực sự quá lo lắng, trong lúc nhất thời không có chủ ý, cho nên mới nghĩ đến tìm đến Diệp công tử ngài giúp đỡ ra nghi kế, cùng nhau thương nghị việc này a." Cứ như vậy, Diệp Trường Thanh nhẫn mại tính tình cùng mấy người này lại nói chuyện với nhau một lúc lâu, đợi đem bọn hắn đưa sau khi đi, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, liền dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp về đến phòng ngã đầu ngủ say mà đi. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt liền đến sáng sớm ngày thứ hai. Ban đầu cái kia bình thường doanh nghiệp thực đường, lại ngoài ý muốn không tiếp tục kinh doanh cả ngày, thừa dịp cái này bỏ trống cơ hội, Diệp Trường Thanh quyết định mang theo Bách Hoa Tiên Tử chờ 5 vị nữ tử cùng nhau đi tới Đạo Nhất Tiên Tông đi một chuyến. Làm Diệp Trường Thanh một đoàn người xuất hiện lần nữa ở Đạo Nhất Tiên Tông lúc, khoảng cách lần trước rời đi vẹn vẹn chỉ mới qua một ngày mà thôi. Nhìn đến Diệp Trường Thanh nhanh như vậy thì vòng trở lại, Tê Hùng cùng Hồng Tôn bọn người không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, ào ào tiến lên trước dò hỏi. Ha ha, ngươi tiểu tử này làm sao nhanh như vậy thì lại chạy trở về rồi nha. Diệp Trường Thanh mỉm cười, cũng không có chút nào giấu giếm chi ý, mà chính là trực tiếp hồi đáp. Lần này đến đây, đúng là có một ít chuyện trọng yếu muốn cùng thánh chủ các ngươi thương nghị một chút. Đón lấy, hắn liền đem hôm qua mấy người kia giảng sự tình từ đầu chí cuối hướng Tề Hùng bọn người tự thuật một lần. Thế mà, ngay tại Diệp Trường Thanh vừa dứt lời thời khắc, bên trong đại điện đột nhiên bạo phát ra Tề Hùng bọn người tức giận tiếng chửi. Quả thực là nói bậy nói bạn, chúng ta những ngày này vẫn luôn đang bế quan dốc lòng tu luyện, nơi nào có thời gian đi trộm cắp người khác bảo khổ a. Tề Hùng trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng quát lớn lấy, thanh âm của hắn chấn động đến không khí xung quanh tựa hồ cũng khẽ run lên. Phỉ báng, đây rõ ràng cũng là ác ý phỉ báng, quá mức. Bên cạnh những người khác cũng ào ào phụ họa, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Một người trong đó càng là nhìn về phía Diệp Trường Thanh hô: "Trường Thanh tiểu tử, ngươi mau đưa mấy cái kia vu hàm chúng ta người mang đến, lão phu muốn đối chất nhau, xem bọn hắn đến tụt cùng dựa vào cái gì ngậm máu phun người, đây không phải rõ ràng nói xấu người tốt nha." Nhìn trước mắt tức giận không thôi Tề Hùng bọn người, bộ dáng của bọn hắn xem ra xác thực không giống như là ở ngụy trang, mà lại theo qua lại kinh lịch đến xem, Diệp Trường Thanh biết rõ những người này kết bạn với chính mình nhiều năm, tuyệt không sẽ lừa gạt mình. Vậy mà lúc này trong lòng Diệp Trường Thanh lại tràn đầy nghi hoặc, nếu quả thật như bọn họ nói tới cũng không có trộm lấy bảo khố, như vậy bảo vật này đến tột cùng là như thế nào mất tích đâu? Chẳng lẽ bọn họ sẽ giống cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng chính mình mọc chân chạy mất phải không? Ý nghĩ này vừa nhô ra, thì liền Diệp Trường Thanh chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường một người. Đang lúc Diệp Trường Thanh lâm vào trầm tư, lòng tràn đầy hồ nghi thời khắc, đột nhiên, một khuôn mặt quen thuộc không có dấu hiệu nào lóe hiện tại trong đầu của hắn. Trên gương mặt kia treo một tia giảo hoạt mà tiện như vậy nụ cười, ngoại trừ Tam sư Minh Tử Kiệt bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh không khỏi nhíu mày. Dù sao đối với Tề Hùng bọn người, hắn nhưng là có tuyệt đối tín nhiệm, qua nhiều năm như vậy mọi người cùng nhau trải qua mưa gió, lẫn nhau ở giữa tình nghĩa sâu dày vô cùng. Đã bọn họ đều nói không có làm sự kiện này, vậy liền nhất định không có sai. Kể từ đó, tất cả hiềm nghi liền một cách tự nhiên chỉ hướng Tử Kiệt. Một chút sửa sang lại một chút suy nghĩ về sau, liền đem trong lòng mình những cái kia phỏng đoán cùng Tề Hùng mấy cái người kỹ càng giảng thuật một phen. Cũng không lâu lắm, Tử Kiệt thì nhận được tin tức bị gọi đến trên đại điện. Tử Kiệt một đường chạy chậm đến tiến nhập trong điện, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Làm hắn liếc nhìn đứng ở nơi đó Diệp Trường Thanh lúc, lập tức mừng rỡ, hưng phấn mà cao giọng hô: "Sư đệ, người trở về rồi." Nghe được Tử Kiệt tiếng gọi ầm ĩ, Diệp Trường Thanh trên mặt cũng lập tức hiện ra một vẻ nụ cười tới. "Ừm, vừa trở về." Nói chuyện phiếm trong chốc lát sau đó, Diệp Trường Thanh lúc này mới lên tiếng hỏi: "Tam sư Minh, ta muốn hỏi một chút, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi có hay không đi qua nhà người ta bảo khổ nhà?" Mọi người đồng môn sư huynh đệ, Diệp Trường Thanh tự nhiên cũng là có lời nói nói thẳng, không có cong cong lựa lựa. Tử Kiệt nghe lời này, không khỏi sửng sở, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy Diệp Trường Thanh hỏi ngược lại. "Bảo khố? Không có à, sư đệ, ta những ngày này vẫn luôn đợi ở Vô Tế Sơn Mạch, căn bản cũng không có từng đi ra ngoài, làm sao lại chạy tới nhà người khác bảo khố đi đâu?" Nhìn đến Tử Kiệt như thế chắc chắn trả lời, Diệp Trường Thanh không khỏi cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ cũng không phải Tam sư huynh gây nên? Thế nhưng là nếu như sự kiện này không phải Tử Kiệt làm, như vậy ở toàn bộ Đạo Nhất Tiên Tông bên trong, tựa hồ liền rốt cuộc tìm không ra cái khác có người hiểm nghi. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh lông mày chăm chú nhíu lại, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chương 2052, à, có thể là không cẩn thận rơi mất đi chương 2052, à, có thể là không cẩn thận rơi mất đi liền luôn luôn không có không điểm mấu chốt, không cần mặt mũi Tử Kiệt đều đối với chuyện này không có đầu mối, cái kia Diệp Trường Thanh thì càng là như là rơi vào trong mây mù, hoàn toàn không nghĩ ra, căn bản không biết sự kiện này đến tận cùng người nào có quan hệ. Chỉ thấy Diệp Trường Thanh lông mày nhíu chặt, hai mắt khép hờ, tay phải nâng cầm lên, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, lâm vào thật sâu trầm tư. Một bên Tử Kiệt thấy thế, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, hắn nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Sư đệ, ngươi làm sao? Vì sao như thế mặt ủ mày chau?" Nghe được Tử Kiệt hỏi thăm, Diệp Trường Thanh từ từ mở mắt, than nhẹ một tiếng nói: "Trong thành lại có người công bố bảo vật của mình mất trộm, mà lại tục truyền nói, việc này chính là đạo môn gây nên." Đó lấy, Diệp Trường Thanh liền đem mấy vị kia người mất rơi mất bảo vật tình huống cụ thể giản lược nói tóm tắt hướng Tử Kiệt tự thuật một phen. Nghe xong Diệp Trường Thanh nói, nguyên bản an tĩnh đại điện lập tức trở nên náo nhiệt. Tử Kiệt, Vân Tiên Đài, Hồng Tôn cùng tại chỗ những người khác đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, bọn họ vẫn luôn đợi ở bên trong tông môn, căn bản chưa từng ly khai nửa bước, càng đừng đề cập đi trộm người khác bảo vật. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ nói thật có to gan lớn mật người lại dám giả mạo chúng ta đạo môn được trộm? Tử Kiệt tự lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện tràn ngập một cổ khẩn trương mà vừa thần bí bầu không khí, đám người ào ào túi đầu suy tư, nỗ lực giải khai bí ẩn này. Đúng lúc này, trầm lặng thật lâu, Tử Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt một tia sáng hiện lên, cao giọng hô: "Ta đã biết." Hắn bất thình lình một cú họng, giống như đất bằng sấm sét đồng dạng, đem tất cả mọi người ở đây đều giật mình kêu lên. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tìm đến phía Từ Kiệt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Ngươi biết cái gì rồi? Nhanh đừng thừa nước đục thả câu." Nói tại mọi người vội vàng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Từ Kiệt trên mặt lộ ra một vẻ dương dương đắc ý nụ cười, lộ ra đã tính trước. Hắn hắng giọng một cái, sau đó ra vẻ thần bí nhẹ giọng nói: "Căn bản cũng không có cái gọi là bảo vật rơi mất, đây hết thảy thuần túy cũng là cái kia mấy lao già tự biên tự diễn một trận nháo kịch thôi." Từ Kiệt một mặt khinh thường nói. Ngay sau đó, hắn lại ném ra ngoài một cái tin tức làm người ta khiếp sợ: "Không chỉ có như thế, các ngươi hết sức truy tìm những cái kia bảo vật, giờ phút này tất cả đều ở trên người của ta đây." "Hả?" Nghe được câu này, mọi người ở đây lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc. Đặc biệt là sau cùng câu nói kia, để mọi người càng phát giác mê hoặc không hiểu, những bảo vật này đến tột cùng là như thế nào chạy đến trên thân Từ Kiệt tới đâu. Kết quả là, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung đến trên thân Từ Kiệt, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi vấn cùng tò mò. Trong đó, Hồng Tôn dẫn đầu kìm nén không được nội tâm nghi hoặc, mở miệng chất vấn: "Nhanh nói cho ta rõ, những bảo vật này làm sao lại ở trên thân thể ngươi?" Đối mặt Hồng Tôn truy vấn, Từ Kiệt ngược lại là lộ ra mười phần bình tĩnh phong dong. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhún vai, sau đó một năm một mười giảng thuật lên hôm qua chuyện xảy ra. Nguyên lai, Từ Kiệt đại sư Minh Triệu Chính Bình ra ngoài tu luyện trở về lúc, ở sơn mạch bên ngoài một lần tình cờ phát hiện số lượng đông đảo bảo vật. Thế mà, đại sư Minh là người chính trực, cương trực công chính, đối với những thứ này ngoài ý muốn chi tại vẫn chưa động tâm, lựa chọn làm như không thấy đi thẳng hiện trường. Sau này, Từ Kiệt trong lúc vô tình biết được tin tức này, tâm tư linh hoạt hắn đương nhiên sẽ không buông tha dạng này một cái cơ hội thật tốt, sau đó lập tức lên đường tiến về cái chỗ kia. Quả nhiên, làm hắn đến mục đích về sau, dễ như trở bàn tay liền đem tất cả bảo vật hết thảy bỏ vào trong túi. Lúc này lại quay đầu suy nghĩ kỹ một chút, Từ Kiệt đột nhiên ý thức được, những cái kia bảo vật ra hiện ra tại đó hiển nhiên cũng không phải là trùng hợp. Rất rõ ràng, cái này chính là có người bố trí tỉ mỉ tốt một cái bẫy, mục đích đúng là dẫn dụ người mắc câu. Trước đó, Từ Kiệt hoàn toàn không có phát giác được tình huống này, nhưng khi hắn nghe được Diệp Trưởng Thanh lời đã nói ra về sau, trong đầu suy nghĩ tựa như tia chớp cấp tốc lướt qua, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Rất rõ ràng, có người ý đồ đem tội danh áp đặt tại trên người bọn họ, từ đó đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Từ Kiệt kỹ càng hướng mọi người giảng thuật cả cái chuyện đã xảy ra, tất cả mọi người ở đây nghe xong đều là lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Cứ việc không có người mở miệng phát biểu ý kiến, nhưng theo bọn họ ngưng trọng biểu lộ đó có thể thấy được, trên thực tế trong lòng mỗi người đều đã tán đồng Từ Kiệt làm ra suy đoán. Như vậy, đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến xảy ra chuyện như vậy đâu? Kỳ thực, chỉ cần một chút động đầu óc liền có thể nghĩ đến đáp án. Không hề nghi ngờ, mấy cái kia lão già kia chỗ lấy sẽ không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếp từ bỏ đại lượng bảo vật chân quý, nó mục đích đơn giản cũng là muốn từ Diệp Trưởng Thành cái này lấy được một cái đặc thù chiếu cố, cũng chính là cái gọi là thiên vị danh này thôi. Đối mặt cục diện như vậy, Diệp Trường Thanh sắc mặt lộ ra phá lệ phức tạp. Hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh lặng ngắt như tờ đám người, chỉ thấy lúc này Từ Kiệt chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ xích lại gần đến trước chân, cũng bẹt miệng lộ ra một bộ tiện như vậy nụ cười nói ra: "Sư đệ à, ngươi thấy rõ ràng chưa, sự kiện này thật cùng ta không hề có chút quan hệ nào a, ta thế nhưng là hoàn toàn người bị hại nha." Thế mà, đối với Từ Kiệt lần này nô tử, Diệp Trường Thanh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó vươn tay ra, ngựa khí bình tĩnh nói: "Lấy ra đi." Từ Kiệt thấy thế không khỏi sửng sở, liền đội vàng hỏi: "Cầm lấy cái gì đến?" Thấy thế, Từ Kiệt tấm kia nguyên bản coi như bình tĩnh trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ thật sâu vẻ nghi hoặc, cái kia đối với tròng mắt xoay tích chuyển, ánh mắt càng không ngừng ở bốn phía dao động. "Ha ha, ngươi cái tên này chớ cùng ta giả vờ ngây ngốc có được hay không? Những cái kia bảo vật ta, bọn họ đều ở trên thân thể ngươi cất giấu đây." Diệp Trường Thanh nhìn lấy Từ Kiệt bộ kia ra vẻ mờ mịt bộ dáng, không khỏi có chút vừa bực mình vừa buồn cười nói. Nghe nói như thế, Từ Kiệt giống như là mèo bị giẫm đuôi một dạng, lập tức nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn phản bác: "Cái gì? Ta nhặt đồ vật bằng cái gì muốn giao cho ngươi à? Cái này nhưng đều là ta tân tân khổ khổ nhặt được bà bối, cái nào có thể nói cho ngươi thì cho ngươi. Vừa nghĩ tới hôm qua thật vất vả mới đến những cái kia bảo vật quý giá, hôm nay liền muốn chắp tay nhường cho ngươi." Từ Kiệt tâm lý đừng đề cập không có nhiều bỏ được. Những bảo vật này còn không có ở trong tay chính mình bưng bít nóng hồi đâu, cứ như vậy không công giao ra, hắn thật sự là không có cam lòng đây này. Lấy Từ Kiệt ngày bình thường cái kia cực kỳ keo kiệt tính tình, đối mặt dạng này yêu cầu vô lý, hắn tự nhiên là không chút do dự tại chỗ cự tuyệt. Tiểu tử này từ trước đến nay cũng là cái chỉ có vào chứ không có ra vắt cổ chảy ra nước, phàm là có vật gì tốt tiến vào túi của hắn, lại nghĩ để hắn móc ra, vậy đơn giản so với lên trời còn muốn khó khăn. Chỉ thấy Từ Kiệt vô ý thức lui về phía sau mấy bước, cùng Diệp Trường Thành kéo ra một khoảng cách, dường như sợ đối phương lại đột nhiên xông lên cưỡng ép cướp đi bảo vật của mình giống như. Đối với Từ Kiệt loại phản ứng này, Diệp Trường Thành ngược lại là một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao giống như vậy chẳng cảnh, chính mình sớm thì đã từng gặp qua vô số lần, có thể nói là không cảm thấy kinh ngạc. Chương 2053, ta tông môn cũng không dám ra ngoài. Chương 2053, ta tông môn cũng không dám ra ngoài. Nếu bản về lên Từ Kiệt tính cách, cái kia thật là có tiếng gian xảo. Một khi có đồ vật gì tiến nhập túi của hắn, muốn lại để cho hắn ngoan ngoãn giao ra, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Không phải sao, khi thấy Từ Kiệt yên lặng lui về phía sau mấy bước lúc, Diệp Trường Thanh thì lòng dạ biết rõ, muốn theo chỗ của hắn cầm lại đồ vật đã vô vọng. Sau đó, Diệp Trường Thanh chỉ có thể không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng. Cuối cùng, chỉ có thể miệng dặn dò: "Tam sư minh, lần này coi như xong đi, nhưng là ngày sau nhìn thấy trên đất bảo vật, tuyệt đối không nên lại tùy ý đi nhặt được. Nghe nói như thế, Từ Kiệt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng thần sắc, trong miệng lẩm bẩm: "A, liền trên đất bảo vật cũng không thể nhặt ra nha. Đây coi là cái gì đạo lý nha?" Nhìn lấy Từ Kiệt bộ dáng như vậy, Diệp Trường Thanh biểu lộ biến đến càng nghiêm túc cùng nghiêm túc, đành phải tăng thêm ngựa khí lần nữa cường điệu nói: "Tam sư minh, ta nói là sự thật, tuyệt đối không thể lại nhặt được." Đối mặt Diệp Trường Thanh trịnh trọng như vậy chuyện lạ thái độ, Từ Kiệt cho dù trong lòng có bất mãn đi nữa, lúc này cũng không dám nói thêm gì nữa, đành phải liên tục gật đầu nhận lời nói: "Tốt tốt tốt, ta biết rồi." Dù sao, đừng nhìn Từ Kiệt ngày bình thường luôn là một bộ cả lơ phất phơ, không có nghiêm chỉnh bộ dáng, nhưng đối với Diệp Trường Thanh nghiêm túc bàn giao cho chuyện của hắn, hắn bình thường vẫn là biết thành thành thật thật làm theo. Đem sự kiện này xử lý thỏa đáng về sau, Diệp Trường Thanh cũng chưa ở tông môn dừng lại thêm. Hắn tự mình xuống bếp, cho trong tông môn đám người chăm chú xào nấu một trận phong phú ngon miệng đồ ăn. Đoàn người ngồi vây chung một chỗ, vô cùng náo nhiệt hưởng dùng hoàn mỹ ăn về sau, Diệp Trường Thanh liền dẫn Bách Hoa Tiên Tử mấy vị nữ tử bước lên đường về, cùng nhau quay trở về phồn hoa náo nhiệt thành trong trấn. Làm Diệp Trường Thanh trở lại thực đường lúc, màn đêm đã lặng yên buông xuống, đen như mực bầu trời dường như một khối to lớn màu đen tơ lụa bao phủ đại địa. Yếu ớt ánh trăng thông qua tầng mây rơi xuống, miễn cưỡng chiếu sáng hắn tiến lên con đường. Diệp Trường Thanh kéo lấy hơi có vẻ mệt mỏi thân thể đi canteen, tùy ý tìm cái vị trí vừa ngồi xuống, cái mông thậm chí đều còn chưa kịp hoàn toàn ngồi vững vàng, ngày hôm qua những người kia bóng người liền xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Đối với mấy người kia đến, trong lòng Diệp Trường Thanh sớm đã có tính toán, hắn mặt không đổi sắc ra hiệu một bên Lý Thành Sơn đem mấy người mang vào. Chờ mấy người đứng vững, còn chưa chờ bọn họ mở miệng, Diệp Trường Thanh liền đoạt trước một bước nói ra: "Ta nói chư vị tiền bối, các ngươi như vậy làm việc, chẳng phải là rõ ràng hố người nha, nào có người sẽ ngốc đến đem chính mình bảo vật tiện tay ném xuống đất đạo lý." Đối mặt Diệp Trường Thanh chất vấn, những người kia trước là hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Bất quá, mấy người cũng đều là lão giang hồ, rất nhanh liền điều chỉnh tốt liễu tình tự, giả trang ra một bộ mù tịt không biết, thiên chân vô tà bộ dáng, một người trong đó rất có kỳ sự đáp lại nói: "Cái này, thật có chuyện này ư sao? Chúng ta có thể không nhớ rõ có chuyện như vậy nha." Một người khác thì vội vàng phụ họa nói: đúng vậy a, nói không chừng cái kia bảo vật là không cẩn thận rơi xuống đây." Còn có một người một mặt nghiêm mặt gật đầu, biểu thị đồng ý nói: "Ừm, có thể là ở chẳng biết lúc nào chỗ nào thì sơ suất làm mất rồi." Nghe được mấy người kia như thế gượng ép giải thích, Diệp Trường Thanh không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Nhưng hắn biết rõ cùng mấy người kia tiếp tục dây dưa tiếp cũng là phí công vô ích, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra: "Thôi thôi, đã bảo vật đã đến ta đạo nhất tiên tông trong tay, cái kia cứ dựa theo trước đó cùng Vương gia chủ bọn họ nói điều kiện xong xử lý đi, các vị tiền bối cần phải không có ý kiến chứ?" Lời còn chưa dứt, cái kia trên mặt mấy người lập tức tách ra mừng rỡ như điên nụ cười, không chút do dự gật đầu đáp: "Đương nhiên không có vấn đề à, có thể lấy điều kiện như vậy giải quyết việc này, thật sự là không thể tốt hơn." "Cái này quá không có vấn đề à, trên thực tế, bọn họ nguyên bản thì hy vọng có thể như thế hành sự." Giờ phút này nhìn thấy Diệp Trường Thanh gật đầu đáp ứng, lại làm sao có thể sẽ không tình nguyện đâu. Nếu như thật mang trong lòng không muốn, như vậy khi biết được Diệp Trường Thanh trở về lúc, mấy người này cũng sẽ không kịp chờ đợi, hùng hùng hổ hổ đội vàng đuổi tới nơi đây. Cứ việc trong lòng có chút hứa bất đắc dĩ, nhưng Diệp Trường Thanh vẫn là nhận lời hạ việc này. Đợi hắn đưa cách mấy người kia về sau, liền quay người tiến đến nghỉ ngơi điều chỉnh một phen. Thế mà, lệnh người không tưởng tượng được chính là, ở sau đó một đoạn thời kỳ, không biết đến tột cùng là người phương nào đem sự kiện này tiết lộ truyền phát ra ngoài. Tin tức một khi truyền ra, trong nháy mắt ngay tại toàn bộ thành trấn gây nên sóng to gió lớn. Trong thành đám người nghe nói lại còn có như vậy kỳ diệu thao tác phương thức, lập tức cả đám đều kìm nén không được nội tâm sao động, ào ào bắt đầu xem nhỏ vẽ hổ, ra dáng bắt chước lên. Dù sao, có sẵn thành công án lệ đã sáng loáng bày ở trước mặt mọi người, bọn họ chỉ cần bắt chước làm theo là đủ. Kết quả là cũng không lâu lắm, đạo nhất tiên tông bên ngoài cảnh tượng biến đến cực kỳ hùng vĩ, nhiều loại bảo vật chồng chất như núi, nhiều không kể xiết. Vô luận là to lớn vô cùng tiên chu, vẫn là uy lực kinh người pháp khí, hoặc là khéo léo đẹp đẽ linh quả, cùng công hiệu khác nhau đang lượn, có thể nói là rực rỡ muôn màu, không thiếu gì cả. Trong lúc nhất thời, nơi này quả thực giống như một tòa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thần bí bảo khố, khiến người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Đối mặt với trước mắt chồng chất như núi, rực rỡ muôn màu lại tản ra mê người quang mang cùng khí tức vô số bảo vật, vẫn tiên đài chờ cả đám lòng ngứa ngáy khó nhịn. Con mắt nhìn chằm chằm những thứ này hiếm thấy chất bảo, nước miếng trong miệng tựa như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng chảy ra không ngừng chảy xuống tới. Thế mà, cứ việc trong lòng tràn đầy khát vọng cùng tham lam, nhưng bọn hắn vẫn nhớ kỹ Diệp Trường Thanh trước đó nghiêm khắc bằng dao, biết rõ vi phạm mệnh lệnh hậu quả khó mà lường được, bởi vậy dù là nội tâm lại như thế nào dày vò, cũng chỉ có thể liều mạng nhẫn mại xúc động, cưỡng ép khắc chế chính mình không đi đưa tay nhặt lên những cái kia gần trong gang tấc bà bối. Mà từ kia đâu, thì biểu hiện được càng thêm khoa trương. Hắn dứt khoát trực tiếp trốn vào trong động phủ bắt đầu bế quan tu luyện, nỗ lực thông qua loại phương thức này đến phân tán chính mình đối những cái kia bảo vật chú ý lực. Thế mà, cho dù thân ở động phủ bên trong, trong đầu hắn suy nghĩ vẫn như cũ như là ngựa hoang mất cương giống như khó có thể khống chế, tâm tâm niệm niệm tất cả đều là ngoài động cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi bảo vật. Thì tại một ngày này, Triệu Chính Bình đến đây bái phòng Từ Kiệt. Làm hắn bước vào động phủ nhìn đến Từ Kiệt một khắc này, không khỏi bị đối phương cái kia mặt mũi tràn đầy tiểu tụy bộ dáng cho sợ đến nhảy dựng lên. Chỉ thấy Từ Kiệt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt phủ đầy tia máu. Cả người nhìn qua phảng phất đã trải qua một trận to lớn tra tấn. "Sư đệ, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mới ngắn ngủi mấy ngày không thấy, sao sẽ đem mình dạy vào thành bộ dáng như vậy? Triệu Chính Bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Tư Kiệt vẻ mặt đau khổ lắc đầu, thở dài một hơi nói ra: "Sư Minh à, đừng nói nữa, còn không đều là bởi vì phía ngoài những cái kia bảo vật náo nha, ngươi nói nhiều như vậy bảo bối còn tại đó, quả thực cũng là khắp nơi trên đất là bảo à, có thể chúng ta hết lần này tới lần khác chỉ có thể mắt lom lom nhìn, đụng cũng không thể chạm thử." Chương 2054, chuẩn bị khai sơn thu đồ đệ. Chương 2054, chuẩn bị khai sơn thu đồ đệ. Mấy ngày nay đối với Tư Kiệt mà nói, quả thực là một quãng thời gian khó chịu, hắn đối mặt khốn cảnh thật có thể nói là khó như lên trời. Phải biết, lấy cái kia chỉ có vào chứ không có ra, không kiếm lời thì thua thiệt tính tình, có thể cố nén không phát làm, thật sự là quá khó khăn. Lúc này Tư Kiệt, một bên nói trong lòng khổ sở, một bên tâm tình càng kích động lên, nói đến chỗ động tình, hốc mắt lại dần dần phím hồng, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, dường như một giây sau liền muốn tràn mi mà ra. Hắn cứ như vậy hai mắt đẫm lệ nhìn qua Triệu Chính Bình, than thở khóc lóc khóc kể lể. "Đại sư Minh, ngươi nói xem, cái này có thể gọi cái chuyện gì à, ngươi đây không phải để mèo ra gối lên cá ướp muối ngủ nha. Ta chuyện này chỉ có thể trơ mắt nhìn, tâm lý ngứa đến cùng mèo bắt giống như, loại cảm giác này, ngươi có thể trải nghiệm đến được sao? Ta nói cho ngươi, ta hiện tại quả là nhanh muốn thèm điên rồi, nước bọt kia à, giống vỡ đê hồng thủy một dạng càng không ngừng ra bên ngoài tuôn, làm sao dừng đều ngăn không được. Mà lại, ta liền sợ chính mình sẽ không chế không nổi xúc động đi ra ngoài cầm những bảo bối kia, ta hiện tại thậm chí ngay cả bước ra sơn môn một bước cũng không dám, cả ngày tựa như chỉ bị nhốt ở trong lồng con chim nhỏ một dạng, trông mong nhìn qua thế giới bên ngoài, làm thế nào cũng không bay ra được. Nhớ ngày đó, Tư Kiệt thế nhưng là cái không sợ trời không sợ đất, hành sự ngông cuồng không cố kỵ hạng người, đi đến chỗ nào đều là đi ngang nhân vật. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại hoàn toàn không có trước kia vi phong, hiển nhiên biến thành một cái nhận hết ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Cả người đều lộ ra đến vô cùng tinh thần sa sút, dường như bị cuốn tại một tòa từ vô tận dục vọng bệnh thành mà thành nhà tù trong lồng, cứ việc rõ ràng tự do gần trong gang tấc, nhưng vô luận như thế nào cố gắng dãy rủa, đều thủy chung không cách nào xông phá tầng kia nặng nề gông xiềng. Nhìn lấy Tư Kiệt như thế tội nghiệp dáng vẻ, Triệu Chính Bình trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào mở miệng an ủi mới tốt. Hắn moi ruột gan nghĩ nói vài lời trấn an mà nói đến trấn an một chút Tư Kiệt viên kia thụ thương tâm, tiếc rằng ăn nói vụng về lưỡi kém cỏi, lật qua lật lại cũng cứ như vậy vài câu không đau không ngứa lời nói, mà những lời này đối với hám sâu trong thống khổ Tư Kiệt tới nói, căn bản lên không được bao lớn tác dụng, nhiều lắm là cũng chính là thoáng hóa giải một chút hắn nội tâm nôn nóng cùng phiền muộn thôi. Thế mà, giờ này khắc này, không chỉ có đạo nhất tiên tông nội bộ đông đảo đệ tử cùng các trưởng lao tâm tình nặng nề, rất cảm thấy khó chịu, thì liền bên ngoài tông đám kia đến từ tiên giới các tu sĩ, nội tâm cũng là tràn đầy dày vò cùng bất đắc dĩ. Nhiều như thế làm cho người thèm nhỏ dãi chân quý bảo bối cứ như vậy tùy ý bất bỏ tại trên mặt đất, lại không ai muốn, mà bọn họ những người này lại chỉ có thể giống tránh nút trong bóng tối yên lặng chờ đợi lấy. Cái này nhất đẳng, chính là dài dằng dặc lớn thời gian nửa tháng. Thế nhưng là, để người không tưởng tượng được chính là, ở cái này dài đến mười mấy ngày thời gian bên trong, đạo nhất tiên tông thậm chí ngay cả một kiện bảo vật cũng không từng tiếp xúc chạm thử. Những cái kia bị để đặt tại trên mặt đất bảo vật, lúc trước bày đặt thành bộ dáng gì, bây giờ trải qua lớn nửa tháng sau, vẫn như cũng duy trì y nguyên trạng thái, dường như từ xưa tới nay chưa từng có ai đối bọn nó sinh ra qua mảy may hứng thú. Nhất là ở gần nhất mấy ngày, đạo nhất tiên tông đám người càng là dứt khoát tới một cái đóng cửa từ chối tiếp khách, trực tiếp liền cái bóng người đều khó mà nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, bọn họ liền những thứ này hiếm thấy chân bảo đều không muốn sao? Có người nhịn không được phát ra nghi vấn như vậy. Hừ, người ta chỉ sợ sớm đã ngờ tới sẽ có hôm nay loại cục diện này đi. Một người khác hừ lạnh một tiếng hồi đáp. Coi như đoán được lại có thể thế nào đâu. Phải biết, chúng ta bày ở chỗ này có thể tất cả đều là bảo vật vô giá a, đây quả thực là một trận trần trụi dương lưu. Còn có người tức giận bất bình kêu la. Ai? Trong đám người truyền đến một trận thật dài tiếng thở dài, hiển nhiên mọi người đối với trước mắt loại rằng con này không giới tình huống cảm thấy vô cùng hề bại cũng thất lạc. Dòng giá khổ đợi nửa tháng lâu, vô luận là đạo nhất tiên tông người ở bên trong, vẫn là bên ngoài bọn này nhìn chằm chằm tiên giới tu sĩ, đều lâm vào một loại tiến thối lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Ngay tại song phương tiếp tục như vậy không có chút ý nghĩa nào tiêu hao lẫn nhau tinh lực thời điểm, bên trong đạo nhất tiên tông, chỉ thấy Vân Tiên Đài đem trong tông môn tất cả nhân viên tất cả đều triệu tập đến chủ điện, đám người lục tục đi vào đại điện. Làm mọi người cùng tụ một đường về sau, Vân Tiên Đài ánh mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ mỗi người gương mặt, sau đó mở miệng nói ra: "Bây giờ chúng ta tông môn bên ngoài cục thế chắc hẳn tất cả mọi người có hiểu biết, đi qua nghị sâu tính kỹ về sau, ta quyết định khai sơn tuyển nhận đệ tử mới, mà chúng ta đầu tiên muốn triển khai hành động phương tiện là Vô Tế Tiên Thành." Vân Tiên Đài một bên nói, ánh mắt đảo qua tại chỗ chúng đệ tử. "Không biết các vị đang ngồi ở đây bên trong, nhưng có nguyện ý tiến về Vô Tế Tiên Thành chấp hành nhiệm vụ lần này người?" Vân Tiên Đài thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Tư Kiệt không chút do dự đứng ra lớn tiếng nói: "Lão tổ, đệ tử nguyện đi." "Hả?" Nhìn đến Tư Kiệt như thế tích cực chủ động, Vân Tiên Đài sững sờ, trong điện lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Phải biết, ngày thường Tư Kiệt có thể là có tiếng không thấy thỏ không thả chim ưng, cũng không đủ chỗ tốt tuyệt không chịu tùy tiện ra tay. Có thể hôm nay, hắn vậy mà thái độ khác thường, cái thứ nhất nhảy ra biểu thị nguyện ý tiến về Vô Tế Tiên Thành, thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng. Trên thực tế, chỉ có Tư Kiệt trong lòng mình rõ ràng tại sao lại như thế vội vàng muốn rời khỏi tông môn. Nguyên lai, trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi ngày chỉ cần hắn vừa đi ra khỏi động phủ, liền có thể trông thấy ngoại sơn môn trưng bày rực rỡ muôn màu các loại bảo vật quý giá. Những cái kia bảo vật tản ra mê người quan mang, không giờ khắc nào không tại trêu chọc lấy tiếng lòng của hắn. Thế mà, những bảo vật này lại cùng hắn không hề quan hệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ còn tại đó, loại cảm giác này quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Cho nên, cùng tiếp tục lưu lại trong tông môn chịu đủ dày vò, chẳng bằng dứt khoát chủ động xin đi giết giặc rời đi nơi này, đồ cái mắt không thấy tâm không phiền. Tư Kiệt thái độ dị thường kiên quyết, không ngừng hướng Vân Tiên đại biểu đạt chính mình mãnh liệt ý nguyện. Cuối cùng, đi qua đám người một phen thương nghị, quyết định từ Hồng Tôn tự mình dẫn đội, chỉ huy Tư Kiệt cùng tính cách hoạt bát sáng sủa Lục Du Du cùng nhau đi tới Vô Tế Tiên Thành. Ba người chuyến này nhiệm vụ thì là phụ trách ở Vô Tế Tiên Thành bên trong tuyên truyền đạo nhất tiên tông sắp khai sơn thu đồ đệ tin tức, càng phải đem tin tức này rộng khắp truyền bá ra, hấp dẫn đông đảo lý tưởng cao cả trước tới tham gia nhập tông khảo hạch. Khai sơn thu đồ đệ, vậy dĩ nhiên không phải ai đều có thể gia nhập, vẫn là muốn xem thiên phú những thứ này, khẳng định có yêu cầu. Nhân tuyển xác định, Vân Tiên Đài liền nói ra. Vậy các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường đi. Ai ngờ vừa dứt lời, Tư Kiệt lúc này nói ra. Lão tổ, khai sơn thu đồ đệ chính là đại sự, đệ tử dự định hôm nay liền lên đường. Nghe nói lời này, Vân Tiên Đài nhìn chằm chằm Tư Kiệt liếc một chút, mấy ngày nay cũng thật sự là khổ tiểu tử này, nhìn xem đều bức cho thành dạng gì. Cũng không có cự tuyệt, gật đầu trả lời. Đều được. Chương 2055, không người hỏi thăm chương 2055, không người hỏi thăm cái này rách dưới tông môn, Tư Kiệt thật sự là một giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Theo cái kia trang nghiêm túc mục đại điện sau khi đi ra, hắn liền không kịp chờ đợi thúc giục Hồng Tôn cùng Triệu Chính Bình mau chóng lên đường lên đường. Chỉ thấy ba người vững vững vàng vàng lấy tại một chiếc tiên trên đỏ, cái kia tiên chu toàn thân lóe ra thần bí quang mang, dường như có thể xuyên việt thời không đồng dạng. Mà giờ khắc này, Hồng Tôn lại là một mặt bất đắc dĩ cùng im lặng nhìn về phía Tư Kiệt, mở miệng nói ra: "Lão Tam a, ngươi như vậy vô cùng lo lắng đến cùng là muốn làm gì?" Tư Kiệt nghe vậy, hai mắt vô thần, hữu khí vô lực đáp lại nói: "Sư Tôn a, ngài chẳng lẽ còn có thể ở nơi này tiếp tục chờ đợi sao? Ngài nhìn một cái chúng ta tông môn bên ngoài, khắp nơi đều là giá trị liên thành bảo bối a, những cái này hiếm thấy chân bảo đang ở trước mắt lắc lư, chúng ta chỉ có thể mắt lom lom nhìn, liền đụng đều không cách nào chạm thử, trong lòng ngài thì không cảm thấy khó chịu sao?" Nghe được lời nói này, Hồng Tôn đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó có chút cả lâm hồi đáp: "Ta, cái này sao? Bởi vì cái gọi là danh sư xuất cao đồ, có như thế lòng tham đồ đệ, người sư phụ này lại có thể ngoại lệ." Đừng nhìn Từ Kiệt lúc này thèm ăn chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống, nhưng trên thực tế Hồng Tôn nội tâm khát vọng không thua kém một chút nào hắn cái này vị đệ tử. Chỉ bất quá, Hồng Tôn dù sao lớn tuổi một chút, trải qua càng nhiều mưa gió, cho nên ở ngoài mặt vẫn là muốn giả trang ra một bộ chấn định tự nhiên, không hề bị lay động dáng vẻ tới. Thế mà, giờ này khắc này, làm hắn nghe được Từ Kiệt đem chính mình trong đáy lòng ý nghĩ trực tiếp nói ra lúc, Hồng Tôn cuối cùng cũng là kiềm chế không được, hắn khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng nói: "Thôi được, vậy thì đi thôi." Xác thực như Từ Kiệt nói, nhiều như vậy làm cho người thèm nhỏ dãi bảo vật gần trong gang tấc, lại chỉ có thể xem không thể lấy, loại cảm giác này thật sự là quá tra tấn người. Cùng ở chỗ này chịu đủ dày vò, chẳng bằng mắt không thấy tâm không phiền, nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Kết quả là ba người không lại chỉ hoãn một lát, khống chế lấy tiên chu một đường phi nhanh, hướng về cái kia không xa Vô Tế Tiên Thành chạy như bay. Ngay tại cùng thời khắc đó, thân ở thực đường bận rộn Diệp Trường Thanh cũng nhận được đến từ Vân Tiên Đài truyền tin, biết được Vân Tiên Đài ba người đi hướng Vô Tế Tiên Thành an bài khai sơn thu đồ đệ sau đó, hồi âm nói biểu thị đợi đến khai sơn thu đồ đệ ngày đó, chính mình khẳng định sẽ đúng hạn trở về tông môn. Dù sao thân là đạo nhất tiên tông một phân tử, nhất là cái này lần đầu cử hành khai sơn thu đồ đệ đại điển, về tình về lý, Diệp Trường Thanh đều cảm thấy mình tuyệt đối không thể vắng mặt trận này việc quan trọng. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Diệp Trường Thanh liền không lại quá nhiều xoắn xuýt ở đây, mà chính là cấp tốc đem chú ý lực chuyển rời đến nấu cơm phía trên. Dù sao dưới cái nhìn của chính mình, ngay sau đó mấu chốt nhất nhiệm vụ vẫn như cũng là cố gắng góp nhặt tốt bình luận điểm, chỉ có dạng này mới có thể không ngừng để thăng chính mình thực lực. Cho nên cũng không lâu lắm, hắn thì triệt để đem khai sơn thu đồ đệ sự kiện này quên sạch sành sanh, toàn thân tâm vùi đầu vào khẩn trương bận rộn trong tu luyện. Ánh mắt lại chuyển hướng Vô Tế Tiên Thành bên này, ngày đó vội vàng chạy tới Hồng Tôn đám ba người. Sớm đã ở tòa này phồn hoa bên trong tòa tiên thành tìm ra một chỗ thích hợp chỗ ở ba người liên tục chọn lựa, sau cùng phí tổn món tiền khổng lồ, mua một tòa nhìn như phổ thông trạch viện, cũng động tác nhanh nhẹn càng đổi lại đại biểu cho đạo nhất tiên tông uy nghiêm bằng hiệu. Từ nay về sau, nơi này liền trở thành đạo nhất tiên tông ở Vô Tế Tiên Thành bên trong một cái trọng yếu cứ điểm. Đi qua một phen chăm chú quản lý cùng bố trí, nguyên bản hơi có vẻ đơn sơ trạch viện dần dần tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng dù cho như thế, Từ Kiệt vẫn khó có thể ức chế bất mãn trong lòng tâm tình, không khỏi mở miệng phàn nàn lên: "Đại sư Minh, ngươi nói cái này Vô Tế Tiên Thành giá phòng có phải hay không cao đến quá bất hợp lý? Nhìn một cái chúng ta mua cái này trạch viện, cái này vậy mà công phu sư tử vọng lại dám muốn chỉnh cả 10 vạn tiên tinh, đây quả thực là cướp bóc nhà." "Tốt, dù sao nơi này cũng là tiên giới 24 tòa tiên thành một trong, giá cao chót vót một chút cũng là không thể tránh được nha, huống hồ ngày sau nhất định có thể phát huy được tác dụng, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian chuẩn bị khai sơn tương quan công được đi." Đứng ở một bên Triệu Chính Bình nghe nói như thế về sau, đuổi đội mở miệng khuyên giải nói: "Nói đến đủ cũng không cần làm quá nhiều rườm rà công tác chuẩn bị, kết quả là ngay tại ngày thứ hai, ba người mở rộng cửa sân, lòng tin tràn đầy mà chuẩn bị bắt tay vào làm tuyên truyền khai sơn thu đồ đệ đại sự này. Nguyên bản bọn họ lòng tràn đầy chờ mong lấy hôm nay đem về bận tối mày tối mặt, nhưng mà lệnh người không tưởng tượng được chính là, dòng dã một buổi sáng đi qua, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không từng xuất hiện. Phía trước trong nội viện, Từ Kiệt buồn bực ngán ngẩm mà đối với Triệu Chính Bình phàn nàn lên: "Đại sư Minh à, ngươi tìm đến giúp đỡ tuyên truyền những người kia đến cùng có hay không đáng tin cậy nha? cái này đều sắp đến chưa rồi, làm sao một cái đến đây hỏi thăm người đều không có. Đối mặt Từ Kiệt nghi vấn, Triệu Chính Bình tâm lý đồng dạng không chắc, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ chấn định hồi đáp. Cái này, lại kiên nhẫn chờ đợi xem đi, nói không chừng buổi chiều tình huống liền sẽ có chuyển biến tốt đây. Trên thực tế, ba người bọn họ hoàn toàn chính xác tìm tới một nhóm tán tu phụ trách ở trong thành bốn phía tuyên truyền khai sơn thu đồ đệ tin tức. Theo đạo lý tới nói, những tán tu này nhóm cũng không có lời biếng dùng mạnh lưới, đúng là tận tâm tận lực đi truyền bá tin tức. Chỉ tiếc không như mong muốn, mặc dù bọn hắn như thế cố gắng, nhưng như cũng không thể lấy được trong lý tưởng hiệu quả. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở trong thành tu sĩ khác trên thân. Khi bọn hắn nghe nói một tiên tông muốn khai sơn thu đồ đệ lúc, phần lớn biểu hiện được không hứng lắm, thậm chí có ít người căn bản cũng không biết còn có dạng này một cái tông môn tồn tại ở trong tiên giới. Mọi người hào hào lắc đầu biểu thị nghi hoặc. Đây là cái gì tông môn a? Trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, trong tiên giới có như thế cái tông môn sao? Ở cái này rộng lớn vô biên trong tiên giới, một cái liền tên cũng không từng nghe tới tông môn. Cái này người nào lại sẽ đối với nó sinh ra hứng thú đâu? Một cách tự nhiên, cũng sẽ không có người nguyện ý tiêu phí thời gian cùng tinh lực đến đây tìm tòi hư thực. Có lẽ, đây cũng là mọi người thường nói vạn sự khởi đầu nan đi, phải biết, đạo nhất tiên tông bất quá là vừa mới tạo dựng lên mà thôi, ở lớn như vậy trong tiên giới, nó đã không có chút nào danh vọng có thể nói, thậm chí thì liền nghe nói qua kỳ danh hào người cũng là lác đác không có mấy. Như thế bừa bãi vô danh tông môn, lại sao khả năng hấp dẫn đến những cái kia khát vọng truy cầu đại đạo, mở ra khát vọng tu sĩ trẻ tuổi đâu? Mà lại, thử nghĩ một hồi, nếu là tùy tiện thêm vào dạng này một cái không rõ lai lịch tông môn, vạn nhất bất hạnh đụng phải tên lường gạt gì hoặc là tà ác tu sĩ hàng ngũ, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng liền bị những thứ này lòng mang ý đồ xấu người cho ném đến trong lò đan, dùng làm luyện chế đan dược tài liệu. Kinh khủng như vậy chẳng cảnh chỉ là suy nghĩ một chút thì làm người ta kinh ngạc run sợ, càng đừng đề cập tự mình đã trải qua. Cho nên, đại đa số tiên nhân tại đối mặt dạng này một cái lạ lẫm lại không có chút nào danh vọng, lại không có chút nào bảo hộ tông môn lúc, đều chọn kính nhi viễn chi, để tránh cho mình đưa tới họa sát thân. Nói tóm lại, thì là đối với đạo nhất tiên tông, cơ hồ tất cả mọi người là khịt mũi coi thường, căn bản không hứng thú. Chương 2056, cái này linh trí đều không được đầy đủ a, chương 2056, cái này linh trí đều không được đầy đủ a, dòng dã một buổi sáng đi qua, liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Nguyên bản còn lòng tràn đầy chờ mong lấy buổi chiều có thể có chỗ đổi mới, nhưng không như mong muốn, buổi chiều tình huống vậy mà đuổi theo buổi trưa không có sai biệt, cửa quặng khuế đến quả thực có thể sử dụng hết sức yên tĩnh, không, có một hai để hình dung. Màn đêm buông xuống, một ngày cứ như vậy đi qua. Hồng Tôn, Triệu Chính Bình cùng Từ Kiệt ba người thân ở rộng rãi trong đại sảnh, nguyên một đám sắc mặt tâm trầm, khó coi đến như là mây đen dày đặc đồng dạng. Từ Kiệt càng là lo lắng mở miệng nói ra: "Sư Tôn a, đây rốt cuộc nên làm thế nào cho phải đâu? Chúng ta đạo nhất tiên tông chẳng lẽ thì như thế không nhận chào đón?" Hồng Tôn chau mày, trầm tư sau một lát, chậm rãi nói ra: "Theo ý ta, trước mắt chúng ta đạo nhất tiên tông ở tiên giới xác thực thanh danh không hiển hách, đã như vậy, không bằng đề cao chiêu thu đệ tử lúc cung cấp đãi ngộ, có lẽ dạng này còn khả năng hấp dẫn đến càng nhiều trẻ tuổi hữu vi tu sĩ đến đây thêm vào. Phải biết, ở cái này cạnh tranh kịch liệt trong tu tiên giới, nếu như tự thân tông môn cũng không đủ danh vọng làm chèo chống, vậy cũng chỉ có thể bằng vào càng thêm hậu đãi ngộ điều kiện đi mời chào nhân tài. Dù sao, đối với những cái kia khát vọng tăng cao tu vi các tu sĩ trẻ tuổi tới nói, phong phú tài nguyên tu luyện không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn thật lớn." Nghĩ tới đây, trong lòng Hồng Tôn không khỏi dâng lên một chút hy vọng, âm thầm nghĩ ngợi, cho dù hiện tại không người hỏi thăm, nhưng chỉ cần có đầy đủ mê người đãi ngộ bày ở trước mắt, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy có can đảm nếm thử người trẻ tuổi nguyện ý dấn thân vào tại đạo nhất tiên tông môn hạ đi. Nghe được Hồng Tôn lời nói này, Triệu Chính Bình cùng Từ Kiệt hai người lẫn nhau, đều là yên lặng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý giờ này khắc này, tựa hồ ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, cũng tìm không được nữa cái khác hữu hiệu hơn con đường. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng thông qua tầng mây rơi xuống hết lần này tới lần khác kim tuyến. Triệu Chính Bình giấu trong lòng mới chế định tuyên truyền nội dung, ngựa không dừng vó tìm được trước đó liên lạc qua một nhóm kia tán tu. Hắn đem trong tay truyền đơn đưa cho mỗi người, cũng kỹ càng hướng bọn họ giới thiệu đạo nhất tiên tông mới nhất đệ tử đãi ngộ chính sách. Thế mà, lệnh Triệu Chính Bình bất ngờ chính là, những thứ này ngày bình thường lấy làm việc coi như lưu loát đám tán tu, tại nghe xong hắn giảng thuật về sau, vậy mà toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trong đó một tên tán tu càng là mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Chính Bình, nghi ngờ hỏi: "Tiên sư đại nhân, ngài nói tới đệ tử này đãi ngộ coi là thật sao?" Triệu Chính Bình mỉm cười, khẳng định gật gật đầu hồi đáp: "Tự nhiên là chắc chắn 100." Vừa dứt lời, lại có một tên tán tu không kịp chờ đợi truy vấn: "Cái kia giống chúng ta dạng này tán tu, phải chăng cũng có cơ hội thêm vào quý phái trở thành chính thức đệ tử đâu?" "Không có vấn đề, chỉ cần có thể thuận lợi thông qua nhập tông khảo hạch là đủ." Triệu sát mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn trước mắt bọn này cao thấp không đều, tướng mạo xấu xí người, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, thật sự là đối bọn hắn không nhắc lên được mảy may hứng thú. Thế mà, giờ này khắc này hắn còn cần phải mượn những người này lực lượng đến xử lý một vài sự vụ, sau đó liền thuận miệng ứng phó nói ra. Nghe nói như thế, cái kia một chúng tán tu lập tức kích động bản phần, ào ào hưng phấn mà gật đầu đáp ứng, biểu thị chính mình chắc chắn dốc hết toàn lực đi tuyên truyền việc này. Nhìn đến thái độ tích cực bọn họ như thế, Triệu Chính Bình trên mặt cái này mới có một tia không dễ dàng phát giác đủ cười, sau đó khẽ bước cảm ra hiệu, biểu thị coi như hài lòng. Đón lấy, hắn lại như là tựa như nhớ tới cái gì, mở miệng động viên chúng nhân nói: "Các ngươi cần phải dụng tâm làm việc, nếu là đem sự kiện này làm tốt, chờ nhập tông khảo hạch thời điểm, ta tự nhiên hướng tông chủ bẩm báo, thỉnh cầu cho các ngươi thích hợp giảm xuống một chút tiêu chuẩn cùng yêu cầu. Tuân mệnh, đa tạ tiên sư đại ân đại đức, chúng tiểu nhân định sẽ không để cho tiên sư ngài thất vọng. Đám người trong miệng một lời đáp lại nói, trong giọng nói tràn đầy lòng cảm kích. Triệu Chính Bình nhẹ nhàng phất phất tay, từ tốn nói một câu: "Tốt, nhanh đi mau lên." Sau đó, liền đưa mắt nhìn những tán tu này rời đi. Đợi những người này sau khi đi xa, Triệu Chính Bình quay người quay trở về chính mình trạch viện, lặng lặng mà ngồi ở nhà chính bên trong chờ đợi đến đây bái phòng người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác đã qua hơn một canh giờ. Mắt thấy trong suốt buổi sáng sắp đi qua, nhưng như cũng không thấy có nửa cái bóng người xuất hiện, một bên Tử Kiệt đã lộ ra tập mãi thành thói quen, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Mà liền tại hai người cơ hồ muốn từ bỏ hy vọng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa đi tới một tên ăn mặc hoa lệ phụ nhân, bên cạnh của nàng còn theo một tên xem ra ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên. "Xin hỏi nơi này là Đạo Nhất Tiên Tông sao?" Vừa bước vào cửa lớn, phụ nữ liền không kịp chờ đợi mở miệng dò hỏi. Thanh âm của nàng có chút vội vàng, tựa hồ mang theo lòng tràn đầy chờ mong cùng tâm thần bất định. Nghe được giọng hỏi, Từ Kiệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt phụ nhân nhẹ gật đầu, ưng tiếng nói: "Không sai, nơi này chính là Đạo Nhất Tiên Tông. Không biết hai vị?" Hắn lời còn chưa dứt, phụ nhân liền vội vàng tiến lên một bước, cười rạng rỡ nói: "A, tham kiến tiên sư, tiểu nữ tử hôm nay đặc biệt dẫn khuyển tử trước tới tham gia Quý Tông bảo mệnh nhập tông khảo hạch, nhà ta đứa nhỏ này à, một lòng muốn bái nhập Quý Tông môn hạ, đối Quý Tông đây chính là ngưỡng mộ đã lâu, mong nhớ ngày đêm đây." Phụ nhân một bên nói, một bên thao thao bất tuyệt bắt đầu tán dương lên Đạo Nhất Tiên Tông đủ loại chỗ tốt, dường như sợ nói đến không đủ nhiều không đủ biểu đạt chính mình nội tâm lòng kính trọng. Thế mà, ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục thao thao bất tuyệt thổi phồng lúc, Tử Kiệt đột nhiên sắc mặt biến đến có chút cổ quái, đưa tay đánh gãy lời của nàng. "Chấm đã, mời cứ chờ một chút." Nói xong, hắn đi thẳng tới đứng tại phụ nhân bên cạnh trước mặt thiếu niên. Chỉ thấy gã thiếu niên này thân hình gầy yếu, xem ra có mấy phần rụt rè bộ dáng. Giờ phút này, ở Từ Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn vậy mà không có chút nào phát giác đồng dạng mặc cho nước mũi chậm rãi theo lỗ mũi chảy ra, mắt thấy là phải chạy xuôi đến miệng bên trong đi tới. Từ Kiệt thấy thế không khỏi trong lòng giật mình, vô ý thức hít sâu một hơi. May ra thời khắc mấu chốt, thiếu niên bỗng nhiên dùng lực khẽ hấp, cái kia sắp lưu nhập trong miệng nước mũi trong nháy mắt bị hút trở về. Tình cảnh này thẳng đem Từ Kiệt nhìn đến da đầu tê dại một hồi, hắn quay đầu, sắc mặt phức tạp nhìn về phía phụ nhân, chần chờ một lát sau mở miệng hỏi: "Vị này đại tẩu, ngài này nhi tử hẳn là linh trí có thiếu a?" Nói dễ nghe một chút là linh trí không được đầy đủ, khó mà nói nghe điểm, cái kia chính là người ngu ngốc a. Đối với cái này, phụ nữ ngượng ngập chê cười nói: "Tiên sư cái này có chỗ không biết, ta này nhi tử tuy nói đúng là có như vậy một chút linh trí không được đầy đủ, nhưng hắn tiên phú không tồi a, từ nhỏ đã thông minh đây." "Hả?" Lời này vừa nói ra, Từ Kiệt mặt đều đen, ngươi đặt cái này lấy ta làm người nhi tử đùa nghịch đâu? Cái này linh trí đều không được đầy đủ, còn có cái giám thiên phú a, cái này cùng thiên phú có nửa xu quan hệ. Thì cái này có thể ăn chính mình nước mũi người, ngươi thì cho hắn bản công pháp, hắn có thể nhìn hiểu. Sợ là liền lời nhận không được đầy đủ đi, cái này tu cọp lông tiên. Chương 2057, thật hay giả chương 2057, thật hay giả cái này tiểu mập mạp tròn vo dáng người, mang trên mặt ngây thơ chân thành nụ cười, khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy hắn lộ ra một cỗ đần độn sức lực. Không nói đến hắn là hay không có thể đạp vào cái kia thần bí khó dò tu tiên chi lộ, thì liền ngày bình thường đơn giản sinh hoạt hàng ngày chỉ sợ đều khó mà một mình xử lý thỏa đáng a. Thế mà, làm Từ Kiệt nói ra lời nói này lúc, đứng một bên phụ người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ không vui, nàng lúc này giật ra cuống họng kêu la ha ha, ngươi người này thế nào có thể nói như vậy đâu? Con trai nhà ta cái nào điểm không được cả nha? Các ngươi bất quá là cái không có danh tiếng gì tiểu tông môn thôi, thế mà còn dám xem thường người. Đối mặt phụ nhân cay cú như thế kêu la, Từ Kiệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn chau mày, tức giận giận quát một tiếng: "Cút cho ta." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cánh tay hắn bung lên, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên đem phụ nhân đẩy ra ngoài cửa. Phụ nhân này quả thực đem bọn hắn Đạo Nhất Tiên Tông coi là thu nhận phế vật thùng rác đồng dạng. Giống như vậy ngu ngốc, chẳng lẽ còn vọng tưởng có thể bái nhập bọn họ Đạo Nhất Tiên Tông hay sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo sáng sớm cho đến giữa trưa, không có người nào nữa đến đây đến nhà bái phỏng. Vốn cho là hôm nay lại sẽ như thường ngày vắng ngắt, không người hỏi thăm, nhưng lại người không tưởng tượng được chính là, ngay tại buổi chiều thời gian, đột nhiên, lúc trước những cái kia giúp đỡ ra ngoài tuyên truyền chiêu sinh công việc đám tán tu, vậy mà bắt đầu lục tục dẫn người vòng trở lại. Những thứ này bị người mang tới nhóm nhìn qua ngược lại là có chút bình thường, tuổi tác cũng vừa đúng, đều là chút vừa bước vào giang hồ không lâu, mới ra đời tuổi trẻ tiểu bối. Chỉ là, cái này tuổi trẻ các tu sĩ vừa mới đến, mở miệng hỏi thăm vấn đề thứ nhất là được: "Các ngươi nói những cái kia điều kiện đều là thật, sẽ không phải là cố ý lừa gạt chúng ta đi?" Trong đám người có người nhịn không được lớn tiếng hỏi: "Đúng vậy à, nếu như chỉ là gạt chúng ta tới gom góp số lượng, vậy nhưng cũng quá phần rồi." Một người khác cũng theo phụ họa. Những thứ này nạp đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống người trẻ tuổi, không có chỗ nào mà không phải là bị Đạo Nhất Tiên Tông chỗ tuyên truyền đệ tử đãi ngộ thật sâu hấp dẫn mà đến. Phải biết, đây chính là đi qua Hồng Tôn tự mình sau khi tăng lên đãi ngộ tiêu chuẩn, chỉ là nghe thì khiến người tâm động không thôi, dường như có thể nhìn đến một đầu thông hướng tương lai tươi sáng tiền đồ tươi sáng bày ở trước mắt. Mà lại nghe nói, loại đãi ngộ này cho dù cùng những cái kia thanh danh truyền xa, nội tình thâm hậu đại tông môn so sánh, cũng là sẽ không thua kém chút nào. Nguyên nhân chính là như thế, những thứ này giấu trong lòng mộng tưởng các tu sĩ trẻ tuổi mới giống như thủy triều hội tụ ở này, hy vọng có thể bắt lấy cơ hội khó có này. Cho nên, giờ này khắc này, đám người chú ý nhất tiêu điểm một cách tự nhiên tập trung vào đệ tử đãi ngộ tính chân thực phía trên. dù sao người nào cũng không muốn tràn đầy chờ mong mà đến, cuối cùng lại phát hiện hết thảy bất quá là kính hoa thủy nguyệt công giá tràng. Nghe đến mọi người tiếng chất vấn, Từ Kiệt trên mặt lúc này lộ ra một vẻ nụ cười sáng lạ, hắn nhếch môi tràn đầy tự tin nói ra: "Chư vị yên tâm đi, ta có thể hướng mọi người cam đoan, nói tới hết thảy tuyệt đối đều là thật sự đáng tin, chúng ta đạo nhất tiên tông thế nhưng là đường đường chính chính đại phái tiên tông, làm sao có thể làm ra lừa gạt người khác sự tình đâu." "Hả?" Từ Kiệt lời nói này vừa ra miệng, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Trước đó, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người thậm chí ngay cả đạo nhất tiên tông cái tên này đều chưa từng nghe qua, càng đừng đề cập đem cùng cái gọi là đại phái liên hệ với nhau. Thế mà, cứ việc trong lòng có nghi ngờ, nhưng khi thấy Từ Kiệt cho ra như thế chém đinh chặt sắt khẳng định trả lời chắc chắn lúc, tất cả mọi người vẫn là không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Chỉ cần cái này làm lòng người động đệ tử đãi ngộ sát thực là thật, như vậy phương diện khác tựa hồ cũng liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Nghĩ tới đây, mọi người nguyên bản căng cứng tiếng lòng dần dần trầm tĩnh lại, bắt đầu ma quyền sát trưởng chuẩn bị nên đón tiếp xuống đơn giản phần khảo thí. Cái gọi là khảo nghiệm, kỳ thực không nằm ngoài cũng là châm đối thiên phú cùng căn cốt triển khai một hệ liệt ước định thôi. Phải biết, nếu như một người thì liền cơ bản nhất tu luyện thiên phú đều không có đủ, như vậy hắn căn bản cũng không cần phải đi tham gia cái kia làm cho người tâm trí hướng về nhập tông khảo hạch, bởi vì làm như vậy thuần túy cũng là ở không công tiêu hao phí chính mình quý giá thời gian cùng tinh lực. Đi qua một vòng nhìn như đơn giản nhưng lại cực kỳ trọng yếu khảo nghiệm về sau, kết quả rất nhanh liền hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy có giải rác mấy người tại chỗ thì bị thảm đào thải, mà còn lại may mắn nhóm thì tạm thời thông qua được cái này vòng thứ nhất sàng chọn, có thể tiếp tục lưu lại ban đầu chờ đợi đến tiếp sau an bài. Thế mà, khiến người ta cảm thấy thất vọng là, ở trong nhóm người này cũng không có kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài bộc lộ tài năng, chớ nói chi là cái kia cái gọi là thiên tiêu chi tư, càng là không có tung tích có thể tìm ra. Mọi người có tư chất, trên cơ bản đều chỉ có thể sử dụng phổ thông để hình dung. Lấy dạng này bình thường không có gì lạ tư chất mà nói, cho dù cuối cùng may mắn có thể thành công bái nhập đạo nhất tiên tông môn hạ, chỉ sợ nó địa vị hơn phân nửa cũng liền giới hạn tại ngoại môn đệ tử cấp độ này mà thôi. Bất quá đối với Từ Kiệt bọn người tới nói, bọn họ đối với cái này đổ cũng không phải là đặc biệt để ý, dù sao sự tình mới vừa vặn cất bước, ngay tại ngày hôm qua thời điểm, nơi này chính là liền một người cũng không từng xuất hiện a so sánh dưới, hôm nay có thể lấy được như thế rõ rệt tiến triển, đã coi là phi thường có được. Bởi vậy, Hồng Tôn không chút do dự cho những cái kia có thể lưu lại đám người mỗi người cấp cho một khối tinh mỹ lệnh bài, cũng kỹ càng thông báo cho bọn hắn cần dựa theo quy định thời gian tiến về đạo nhất tiên tông tiếp nhận chính thức nhập tông khảo hạch. Đang lúc mọi người lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận lệnh bài thời điểm, đột nhiên nghe nói đạo nhất tiên tông vậy mà tọa lạc tại cái kia thần bí khó dò, rộng lớn vô biên vô tế sơn mạch bên trong, tất cả mọi người không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, các loại nghi hoặc xông lên đầu, đến tột cùng là cái gì một nhà bình thường tông môn sẽ đem chính mình sơn môn thiết lập ở như thế hung hiểm dị thường lại nạp đầy không biết vô tế sơn mạch bên trong đâu. Đây quả thực là đang nói đùa nha, phải biết, vô tế sơn mạch cũng không phải cái gì chỗ bình thường, ai chỗ đó hoàn toàn cũng là các loại yêu thú, tiên thú nhóm tiêu giao khoái hoạt thiên đường. Đối với những cái kia bước vào phiến khu vực này tu sĩ tới nói, có thể nói là nguy cơ từ phía, hiện tượng hoàn sinh. Hơi không cẩn thận, liền vô cùng có khả năng biến thành những cái kia hung tàn yêu thú trong miệng mỹ thực, rơi vào cái sắc không hồn kết quả bí thảm. Nhưng bây giờ, chúng ta liền tông môn đều còn chưa đến đâu, lại chẳng biết tại sao đã ẩn ẩn cảm giác được có chút không thích hợp. Trong đám người, một đám tu sĩ trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, luôn cảm giác cái này đạo nhất tiên tông có vấn đề. Có thể đem sơn môn xây dựng ở vô tế sơn mạch, đây không phải điên rồi sao? Không biết cái này vô tế sơn mạch bên trong yêu thú, tiên thú đều cuồng bạo vô cùng, mà lại thường xuyên đều có thú triều bạo phát, cũng chính là bởi vì này, toàn bộ vô tế sơn mạch bên ngoài cũng chỉ có vô tế tiên thành cái này một tòa nhân loại thành trì. Đều là bởi vì những thứ khác phổ thông thành trì căn bản là không có biện pháp ngăn cản vô tế sơn mạch thú triều, cho dù miễn cưỡng chặn, có thể lần tiếp theo đâu, làm sao bây giờ? Chương 2058, tin tức tốt đã chương 2058, tin tức tốt đã đối mặt với một đám tu sĩ trẻ tuổi cái kia hơi mang theo mấy phần phức tạp, tìm kiếm thậm chí còn có chút ít nghi vấn ý vị con mắt chăm chú nhìn chăm chú, Từ Kiệt lại sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Không có không gợn sóng chậm rãi mở miệng giải thích. Chư vị có lẽ trong lòng có chỗ không hiểu, cho là ta đạo nhất tiên tông vì sao hết lần này tới lần khác muốn đem sơn môn thiết lập ở cái này nhìn như nguy cơ tứ phía vô tế sơn mạch bên trong đâu. Hắn thoáng ngừng lại một chút, vẫn nhìn chung quanh đám kia tu sĩ trẻ tuổi, nói tiếp. Kỳ thực bởi vì, chính là do ở cái này vô tế sơn mạch bên trong yêu thú số lượng phong phú, mà lại thú triều càng là liên tiếp phát sinh. Chúng ta thân là đường đường chính chính tu tiên tông môn, chẳng lẽ không nên lấy cứu vãn thế gian thương sinh, cứu tế lê dân bách tính vì tự thân chi sứ mệnh cùng trách nhiệm chỗ có ở đây không? Nói đến chỗ này, Từ Kiệt không khỏi đứng thẳng lên sống lưng, thanh âm cũng càng to sục sôi lên. Ta đạo nhất tiên tông chỗ lập hạ to lớn mục tiêu, chính là triệt để chấn áp lại mảnh này vô tế sơn mạch, tuyệt đối không cho phép những cái kia hung tàn thành tính yêu thú, tiên thú lại có bất cứ cơ hội nào đi ra tàn hại người vô tội. Từ Kiệt nói đến nghĩa chính từ nghiêm, quang minh lẫm liệt, dường như thân bên trên tán phát ra một loại vô hình uy nghiêm khí thế, lệnh tại chỗ một đám tu sĩ trẻ tuổi nhóm đều là vì đó động dung. Bọn họ nguyên bản còn mang trong lòng lo nghĩ, nhưng giờ phút này nghe Từ Kiệt lần này dõng dạc lời giải thích về sau, nguyên một đám lập tức biến đến nhiệt huyết sôi trào lên. Trong lúc nhất thời, trước đó quanh quẩn ở trong lòng rất nhiều nghi vấn vậy mà trong bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa. Dù sao cái này tuổi trẻ tu sĩ kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với thế sự nhân tình hiểu rõ còn thấp, tự nhiên cũng liền khó có thể nhìn thấu Từ Kiệt trong lời nói xào diệu chỗ. Mà Từ Kiệt đâu, thì nương tựa theo chính mình tấm kia năng luôn thiện biện mồm miệng khéo léo cùng hơn người khẩu tài, dễ như trở bàn tay liền đem bọn này đơn thuần tu sĩ trẻ tuổi cho hốt du đến đầu góc choáng váng. Nói với hắn mỗi một câu cơ hồ đều là tin tưởng không nghi ngờ, không có không một chút hoài nghi chi tâm. Trên thực tế tình huống cũng xác thực như đám người thấy như vậy, chỉ cần nhìn liếc một chút cái này tuổi trẻ tu sĩ giờ này khắc này cái kia từng đôi nạp đầy sùng bái cùng lòng kính trọng, giống như thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa giống như ánh mắt nóng bỏng, liền có thể tùy tiện đoán được bọn họ ở sâu trong nội tâm đến tuột cùng đang tự hỏi những thứ gì. Có lẽ phải chờ tới tương lai một ngày nào đó, khi bọn hắn chân chính bước vào cái kia thần bí khiến người ta hướng tới đạo nhất tiên tông về sau, theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, thông qua cùng từ kiệt sớm chiều ở chung cùng xâm nhập giao lưu, mới có thể chậm rãi để lộ hắn chân thực làm người cùng tính cách mạng che mặt. Đến lúc đó, bọn họ mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch hôm nay chính mình đúng là như thế ngây thơ đơn thuần, dễ dàng bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Thành công lừa gạt ở nhóm này kinh nghiệm sống chưa nhiều các tu sĩ trẻ tuổi về sau, từ kiệt trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, tiếp lấy lại thấm thía miễn cưỡng bọn họ vài câu, sau đó phất phất tay, ra hiệu bọn họ có thể ai đi đường đấy. Những người tuổi trẻ này giấu trong lòng đối tương lai ước ao và chờ mong, lòng tràn đầy vui vẻ rời đi nơi đây, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn, lại tiến về đạo nhất tiên tông tham gia cực kỳ trọng yếu nhập tông khảo hạch là đủ. Lại nói Hồng Tôn bọn họ bên này, tình huống tựa hồ ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp, giống như mùa xuân phá băng dòng sông đồng dạng, cuối cùng nên đón chuyển cơ. Nguyên bản băng ngắt, hết sức yên tĩnh cục diện bắt đầu phát sinh biến hóa, ở trong mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày đều có thể nhìn đến hoặc nhiều hoặc ít khuôn mặt mới đến đây báo danh. Cái này không thể nghi ngờ để Hồng Tôn bọn người cảm thấy hết sức vui mừng, cố gắng trước đó cuối cùng không có uổng phí. Cùng lúc đó, ở thành trấn một bên khác, Diệp Trường Thanh chính bận rộn buôn ba khắp các nơi, dốc hết toàn lực diện tích đất ngay tích lũy lấy tốt bình luận điểm số. Thế mà, ngay tại một lần tầm thường dùng cơm thời khắc, hắn trong lúc vô tình nói tới đạo nhất tiên tông sắp khai sơn thu đồ đệ tin tức. Nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, cái này lời mặc dù nhìn như hơi hận, nhưng lại như là một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt kích thích tầng tầng gợn sóng. Lúc ấy mọi người ở đây nhìn bề ngoài điềm nhiên như không có việc gì, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, nhưng trên thực tế, trong lòng của mỗi người đều đã âm thầm đem việc này khắc trong tâm khảm. Đợi cơm nước xong xuôi về đến trong nhà, mọi người liền không kịp chờ đợi top 5 top 3 tụ lại cùng một chỗ, hạ giọng, châu đầu kề hai khe khẽ bàn luận lên, suy đoán lần này thu đồ đệ khả năng mang tới đủ loại ảnh hưởng cùng kỳ ngộ. Tin tức tốt a. Một cái thanh âm hưng phấn truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn người chung quanh chú ý tin tức tốt gì. Nhanh nói nghe một chút. Một người khác không kịp chờ đợi truy vấn. Lúc này, chỉ thấy người nói chuyện cười thần bí, chậm rãi mở miệng nói: "Các ngươi chẳng lẽ không có nghe Diệp công tử nói sao, đạo nhất tiên tông dự định khai sơn thu đồ đệ rồi?" Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận, nhưng cũng có người tựa hồ trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy loại tình huống này, bên cạnh mấy người nhịn không được mắng: "Ai nha, ngươi thật là đủ nốc, cái này đạo nhất tiên tông khai sơn thu đồ đệ ý vị như thế nào? Chúng ta có thể cho trong nhà những cái kia tư chất xuất chúng tiểu bối đi bái sư học nghệ nha, nếu như có thể thành công bái nhập trong đó, cái kia chẳng phải có thể cùng Diệp công tử đến cái thân càng thêm thân nha." "Đúng a đúng a, đều là người trong nhà, về sau lẫn nhau ở giữa cũng tốt lẫn nhau chiều ứng, thời gian này không thì càng có hy vọng nha, mà lại vạn nhất bên trong hậu bối những thứ này ra cái nhân vật lợi hại, chúng ta toàn cả gia tộc đều có thể theo thơm lây đây." Lại có người phụ họa nói ra: "Còn không phải sao, trước đó ta vẫn một mực đang lo lắng, chờ Diệp công tử kết thúc lịch luyện về sau, chúng ta nên như thế nào tiếp tục bảo trì quan hệ với hắn. Như thế rất tốt, cuối cùng tìm tới biện pháp." Trước hết lộ ra tin tức người kia vẻ mặt đắc ý cười. Theo đám người ngươi một lời ta một câu phân tích, nguyên bản còn có chút mê mang đám người dần dần bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt của bọn hắn cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng sáng, dường như thấy được một đầu thông hướng mỹ hảo tương lai quang minh đại đạo. "Đúng vậy à, chỉ cần theo trong nhà chăm chú chọn lựa ra mấy cái thiên phú không tồi, phẩm hạnh đoan chính hậu bối con cháu, sau đó đưa bọn hắn tiến về đạo nhất tiên tông tham gia tuyển bạn, một khi có thể thuận lợi bái nhập tông môn, vậy liền không khác nào cho gia tộc mang đến tự đại kỳ ngộ. Kể từ đó, không chỉ có thể rút ngắn cùng Diệp công tử khoảng cách, nói không chừng ngày sau còn có thể mượn nhờ đạo nhất tiên tông tư nguyên cùng sức ảnh hưởng, để gia tộc phát triển được càng thêm hưng thịnh phồn vinh." Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, ào ào âm thầm tính toán muốn thế nào bắt tay vào làm chuẩn bị chuyện này. Rất nhanh, tất cả mọi người cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, trong lúc nhất thời, có không ít người đều đã bắt đầu liên hệ gia tộc, chọn lựa nhân tuyển thích hợp. Đối với những thứ này, Diệp Trường Thanh tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Mà theo thời gian trôi qua, cũng bắt đầu có người hướng về đạo nhất tiên tông bên này chạy đến. Dù sao khoảng cách đạo nhất tiên tông khai sơn thu đồ đệ thời gian cũng không xa, đám người đuổi đến về sau còn muốn chuẩn bị một phen, điều chỉnh một chút trạng thái cái gì. Mà trong đó một đôi tu sĩ trẻ tuổi, khi tiến vào vô tế sơn mạch thời điểm, trùng hợp đi tới thành trấn bên ngoài. Nhìn trước mắt phồn hoa thành trấn, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Chương 2059, lịch sử đã lâu. Chương 2059, lịch sử đã lâu. Chỉ thấy mấy tên tu sĩ trẻ tuổi chính ngừng chân tại tòa này phồn hoa thành trấn trước đó, bọn họ vốn là muốn đi trước đạo nhất tiên tông tham gia nhập tông khảo hạch, mà giờ khắc này nhìn lấy trước mắt phi thường náo nhiệt, đông nghịt cảnh tượng, không khỏi tất cả đều ngây ngẩn cả người, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Nơi này sẽ không phải là vô tế tiên thành a? Trong đó một tên tu sĩ mặt lộ vẻ quái dị, chần chờ mở miệng hỏi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy người còn lại sắc mặt cũng biến thành có chút ngốc trệ, ào ào mở miệng nói ra: "Chúng ta giống như thì là vừa vặn theo vô tế tiên thành xuất phát không lâu nha. Nhưng nếu như nơi này không phải vô tế tiên thành, như vậy sẽ là nơi nào đâu?" Một tên tu sĩ khác nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự đủ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, dù ai cũng không cách nào cho ra một cái đáp án xác thực. Dù sao, bọn họ chưa từng nghe qua ở Vô Tế Sơn mạch khu vực bên ngoài, ngoại trừ Vô Tế Tiên Thành bên ngoài, vậy mà vẫn tồn tại dạng này quy mô to lớn lại như thế phồn vinh thịnh vượng một tòa khác nhân loại thành trì. Cứ như vậy, mấy người ngơ ngác đứng ở ngoài thành, trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn như ma, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Qua một hồi lâu, bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như dần dần tỉnh táo lại, nhưng nội tâm vẫn như cũ tràn đầy sự khó hiểu cùng tò mò, cuối cùng mang theo loại này phức tạp khó hiểu tâm tình chậm rãi bước vào cổng thành. Đi vào thành về sau, bọn họ phát hiện nơi này lối kiến trúc có chút ngắn gọn mộc mạc, thì liền đường đều là từ bùn đất lót đường mà thành. Bất quá làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc đường cũng không rộng lắm bằng phẳng, nhưng trên đường người đi đường lại là nối liền không dứt, hối hả đám người để cả tòa thành trấn đều tràn ngập một loại nồng đậm phồn hoa khí tức. Đang lúc mấy vị này tu sĩ trẻ tuổi lòng tràn đầy hồ nghi thời khắc, đột nhiên có một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tiểu Hữu nhóm chẳng lẽ trước tới tham gia đạo nhất tiên tông nhập tông khảo hạch? Nghe nói như thế, mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị khuôn mặt hiền lành lão giả chính mỉm cười hướng bọn họ đi tới. Đối mặt vị này chủ động tiến lên đáp lời lão giả, cái kia mấy tên tu sĩ trẻ tuổi trước là hơi sửng sở, lập tức liền lấy lại tinh thần, đàng hoàng gật đầu đáp lại. Nhìn thấy bọn họ khéo léo như thế nghe lời, lão giả trên mặt lập tức hiện ra một vẻ nụ cười hòa ái, cũng mở miệng nói ra: "Cái kia có thể thật sự là quá tốt, lão phu đối với đạo nhất tiên tông coi như có chút hiểu rõ, không ngại cho các ngươi những người tuổi trẻ này thật tốt thông dụng một phen." Nghe nói như thế, cái kia mấy tên tu sĩ trẻ tuổi không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Tham gia nhập tông khảo hạch thế mà còn biết có nhân sự trước tới cho bọn hắn làm thông dụng. Cái này thật sự là quá bất ngờ. Thế mà, còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, liền không tự chủ được bị lão giả mang theo đi hướng cách đó không xa một gốc không người dưới đại thụ. Mọi người đi tới dưới cây về sau, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Chỉ thấy vị lão giả kia khí định thần nhàn háng giọng một cái, sau đó liền thao thao bất tuyệt nói: "Mới đầu, cái này mấy tên tu sĩ trẻ tuổi còn tràn đầy mong đợi muốn nghe một chút liên quan tới nhập tông khảo hạch tương quan tri thức, dù sao đây chính là quan hệ đến bọn họ có thể thành công hay không thêm vào đạo nhất tiên tông nơi mấu chốt. Thế mà, theo thời gian trôi qua, bọn họ nhưng dần dần phát hiện sự tình tựa hồ có chút không đúng. Lão giả này nói tới nội dung căn bản cũng không phải là cái gì nhập tông khảo hạch muốn chút cùng kỹ xảo, ngược lại hoàn toàn biến thành đối đạo nhất tiên tông trắng trợn thổi phồng. Theo tông môn đã lâu lịch sử, thực lực cường đại, lại đến đệ tử trong môn phái có khả năng hưởng thụ được đủ loại hậu đãi đãi ngộ cùng làm cho người hâm mộ tài nguyên tu luyện. Quả thực đem đạo nhất tiên tông thổi phồng đến mức trên trời có lòng đất không đồng dạng." Nghe lão giả trong miệng không ngừng toát ra lời ca tụng, cái này mấy tên tu sĩ trẻ tuổi càng ngày càng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ coi là có thể được đến hữu dụng tin tức bọn họ, giờ phút này chỉ cảm thấy mình giống như tiến vào một cái rơi vào trong sương mù bí ẩn bên trong, hoàn toàn không nghĩ ra. Chỉ thấy vị lão giả kia vẫn như cũ thao thao bất tuyệt giảng thuật, không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Trong đó một người thanh niên cuối cùng kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, lấy hết dũng khí mở miệng nói ra: "Tiên bối, vãn bối cả gan đánh gãy ngài một chút, mới vừa nghe ngài nhắc đến đạo nhất tiên tông lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng chẳng biết tại sao, vãn bối lại chưa từng nghe qua thế gian lại có này các tông môn tồn tại." Vừa dứt lời, lão giả kia nguyên bản sục sôi thần sắc trong nháy mắt biến đến có chút không vui, hắn chừng to mắt nhìn trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng hậu sinh, thử lạnh một tiếng nói: "Thử, ngươi cái này mao đầu tiểu tử hiểu được cái gì? Đạo nhất tiên tông chính là ẩn thế tông môn, tự nhiên không vì thế nhân chỗ biết rõ. Thế mà, hắn như vậy giải thích không những không thể lắng lại đám người lo nghĩ, ngược lại khơi dậy nhiều người hơn hiếu kỳ cùng nghi vấn." Lúc này, khác một người thanh niên cả gan tiếp tục hỏi: "Thế nhưng là tiền bối, nếu là ẩn thế tông môn, sao sẽ như thế không có tiếng tăm gì? Thật chẳng lẽ có thể làm được không lộ một tia dấu vết để lại sao?" Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào một mảnh yên lặng, mấy vị tu sĩ trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng hoang mang. Đúng lúc này, lại có người đưa ra nghi vấn: "Tiên bối, lúc trước chúng ta ở Vô Tế Tiên Thành báo danh tham gia đạo nhất tiên tông nhập tông khảo hạch lúc, Hồng Tôn trưởng lão rõ ràng chính miệng nói qua đạo nhất tiên tông thành lập thời gian không dài, cũng không phải là cái gì ẩn thế tông môn nha." Lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét nổ vang, lão giả kia tại chỗ sửng sốt, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bất quá, chỉ một lát sau về sau, hắn liền cấp tốc lấy lại tinh thần, mạnh giả trang ra một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, chậm rãi nói ra: "Hắn biết cái gì, các ngươi khẳng định nghe lão phu đó a?" Gặp lão giả một mặt chắc chắn, cái này mấy tên tu sĩ trẻ tuổi chỉ cảm thấy đầu ông, người ta đạo nhất tiên tông trưởng lão ngược lại là không hiểu. Lão giả này nói Hồng Tôn không hiểu, mấy tên tu sĩ trẻ tuổi càng phát ra là rơi vào trong sương mù. Bất quá lão giả hiển nhiên không có ý trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, rất nhanh liền nói sang chuyện khác, tiếp tục kể ra lên đạo nhất tiên tông các loại chỗ tốt. Mà mấy tên tu sĩ trẻ tuổi, ngay từ đầu vẫn là lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng tại lão giả cái kia thao thao bất tuyệt tự thuật phía dưới, từ từ thế mà bị nói lòng tràn đầy hướng tới. Giống như cũng là chỉ cần có thể bái nhập đạo nhất tiên tông, hôm đó sau cũng là một bước lên trời sự tình, từ đó tiên đạo đều có thể. Bực này tẩy não thủ đoạn, giữa mấy tên tu sĩ trẻ tuổi là sửng sốt một chút. Chờ sau cùng mấy người lúc rời đi, đã là nguyên một đám mặt mũi tràn đầy lửa nóng đối với lão giả nói: "Tiên bối yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, thông qua nhập tông khảo hạch, nhất định trở thành đạo nhất tiên tông đệ tử. Trẻ con là dễ dạy." Thấy thế, lão giả mặt mũi tràn đầy vui mừng gật đầu tán thưởng nói: "Trong thành, không chỉ là lão giả như thế, còn có thật nhiều phương có thể nhìn đến như lão giả như vậy, tại cho đông đảo tuổi trẻ tu sĩ tẩy não tiền bối. Bọn họ đây đều là tự phát, dù sao đạo nhất tiên tông lần đầu khai sơn thu đồ đệ, bọn họ đã đi theo Diệp trưởng thanh lịch luyện nhiều năm, vậy dĩ nhiên là muốn cổ động một chút, hợp lại tính phía dưới, liền nghĩ ra biện pháp này. Đến lúc đó lại thêm bọn họ chính mình hậu bối con cháu, nhất định phải để đạo nhất tiên tông lần này khai sơn vô cùng náo nhiệt.